Chương 55, tiên tôn tha mạng chương 55, tiên tôn tha mạng ầm 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 ầm. Phượng Lai các bốn cái võ sư một người một chiêu võ kỹ, trực tiếp đánh bay bốn người. Bốn người đụng vào trong đám người, trực tiếp đụng ngã lăn một mảnh. Lực lượng to lớn, làm người ta líu lưỡi. Chúng ta cũng lên. Độc Cô Thiên Hải không cam lòng yếu thế, ra lệnh một tiếng mang theo tiểu đội cũng xông lên đánh giết đi lên. Tám người phối hợp vô cùng tinh xảo, đi lại trong đám người, các loại binh khí giết người ở vô hình. Một trận xuyên qua, hơn 10 đầu sống động tính mạng bị mạn sát ở cái thế giới này. Mặc ra đám người đại loạn, đã sớm không có chiến ý chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật là mạnh, tại sao phải mạnh như vậy? Mới vừa rồi kia một cái, có phải hay không có ngưng hồn cường giả ở? Ta ngày, ngưng hồn cường giả, chạy mau a. Giết. Lúc này, Vũ Vượng Thiển cũng khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy lên một cái đã đi tới không trung. Trường kiếm trong tay của nàng thoáng một cái, một đạo kiếm khí chặt chém mà ra. Mười mấy người thân thể, trong nháy mắt liền bị bổ ra, máu tươi bạo trán, vẩy hướng không trung. Thanh kiếm này chính là Hứa Vạn Niên cho nàng thần binh, mặc dù còn không có nhận chủ, nhưng là uy lực vô cùng. Chỉ dựa vào kiếm khí, liền phảng phất có vô hạn lực sát thương. Mặc Vạn Tam hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn cũng nhận ra Vũ Phượng Thiện, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Vũ Phượng Thiện sẽ gia nhập trong trận chiến đấu này? Vũ đại tiểu thư, hiểu lầm, những thứ này đều là hiểu lầm. Mặc Vạn Tam đội vàng nói, nhưng là Vũ Phượng Thiện cũng không ngừng tay, lại làm một chiêu kiếm kỹ đánh ra, mười mấy người trong nháy mắt bị chém thành cục thịt. Mặc ra đám người đã sớm không có sức chiến đấu. Mấu chốt bây giờ đường lui đã bị cắt đứt, bọn họ ngay cả chạy trốn đều được vấn đề. Giết, giết, giết. Hiện trường đều là loại này tiếng quát, mỗi lần tiếng kêu nâng lên, chỉ biết mang đi mấy cái tính mạng. Thời gian một nén nhang sau, ngoài Đông Lăng thành thây phơi khắp nơi, chỉ còn dư lại lắc đắc hơn 30 người, còn kéo dài hơi tàn. Mặc Vạn Tam cặp mắt trống rỗng, nhìn trước mắt một màn này. Hắn hôm nay là đến báo thủ, nhưng là liên thành cũng không bảo, người mình đã chết sạch. Mặc Vạn Tam chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng hô, Vũ đại tiểu thư, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Mà ông tiền bối là nhà ta thân thích, đại gia là người mình. Vũ Phượng Tiện ngừng tay, lạnh lùng xem Mặc Vạn Tam. Mặc ông, là người thân thích. Nàng lạnh nhạt nói, đại tiểu thư. Lúc này, Mặc ông từ bên trong thành đi tới. Hắn đi tới Vũ Phượng Thiện trước mặt, nói, Mặc gia cùng ta Mạc tộc năm đó đích thật là nhất tộc, coi như vậy, có chút không xa không gần hôn. Mặc Vạn Tam vừa nghe lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Mặc ông ở Phượng Lai các làm trưởng quỹ, là Vũ Phượng Thiện thủ hạ nhân vật số 1. Hắn chịu ra mặt rút một tay, bản thân cùng nhi tử tính mạng, ít nhất có thể giữ được. Vũ Phượng Thiện chân mày khẽ to, nói, ngươi biết, chuyện này ta nói không tính. Lời này vừa ra, Mặc Vạn Tam trong lòng mánh kinh. Tình huống gì? Vũ Phượng Thiện nói còn không tính. Trên nàng mặt còn có người. Có ai, có thể so với tứ đại tiên kiêu một trong Vũ Phượng Thiện, còn lợi hại hơn. Mặc ông đi về phía Mặc Vạn Tam, sau đó giơ tay lên một bạt hai. Ba. Lần này dùng sức không nhỏ, Mặc Vạn Tam trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, phun cả mấy miệng máu. Người chọc ai không tốt, dám trêu tôn thượng, chán sống. Mặc ông tức giận quát lên. Tôn thượng. Mặc Vạn Tam trong lòng tràn đầy nghi ngờ, bản thân muốn giết rõ ràng là Hứa Bạc Niên, nơi nào là cái gì tôn thượng. Đang muốn giải thích, một cái ý niệm chợt từ trong đầu hắn nô ra. Chẳng lẽ Hứa Bạc Niên chính là Lăng Tiêu Thành trong truyền thuyết, diệt thế tiên tôn. Nghĩ tới đây, Mặc Vạn Tam trong nháy mắt một sau lưng mồ hôi lạnh. Xong, cái mạng này viết gì chúc ở đây rồi. Bịch. Hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, gõ ngẩng đầu lên. Cầu tiên tôn tha mạng, cầu tiên tôn tha mạng a. Tha mạng, tiên tôn tha mạng. Mặc ông cười lạnh, tiên tôn muốn ngươi chết, thần tiên cũng không giữ được mạng của ngươi. Ta có thể giúp ngươi, chính là cho ngươi chết thống khoái một ít. Hắn nói ngưng tụ một trường, sẽ phải hướng Mặc Vạn Tam đỉnh đầu vỗ xuống. Vân vân. Trên cửa thành một đạo thanh âm truyền tới, Mặc ông bàn tay khẽ run lên, hay là không bỏ sót. Mặc ông, ngươi là Vũ Phượng Thiện người, ta coi như là cho nàng một bộ mặt, lưu cha con hắn mạng chó. Nói xong, Hứa Bạc Niên thân hình chợt lóe, biến mất không còn tăm hơi. Mặc ông khí hung hăng chừng Mặc ra cha con một cái, bị dọa sợ đến hai người trực tiếp quỳ dưới đất. Tiểu nhân lỗi, mời Mặc lao tha chúng ta tính mạng. Mặc ông lạnh lùng nói, tôn thượng nói không giết các ngươi, ta tự nhiên sẽ không ra tay. Bất quá vì các ngươi, ta thiếu tôn thượng một cái thiên đại nhân tình. Mặc Vạn Tam nhất thời hiểu cái gì, đội vàng nói, hiểu, tiểu nhân hiểu. Sau này ta cái mạng này đều là tôn thượng. Tôn thượng có chuyện gì phạm là mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Mặc ông lại nói, tôn thượng đối nhân xử thế kín tiếng, thân phận của hắn các ngươi đừng khắp nơi nói lung tung. Không phải lần sau, cũng không may mắn như thế. Mặc ra cha con giờ phút này chỉ cần có thể mạng sống, nói gì tự nhiên đều là liên tiếp đáp ứng. Vũ Phượng Thiện thấy được Hứa Vạn Niên rời đi, liền thu hồi trường kiếm hướng trong thành đi tới. Mặc ông, tràn diện ngươi thu thập một chút. Ta không hy vọng có người biết ta hôm nay giết nhiều người như vậy. Mặc ông gật đầu, cung kính nói, đại tiểu thư yên tâm, trước cửa thành người đã trải qua thanh không. Ta bây giờ cũng sẽ đánh quét sạch sẽ, không nhìn ra một chút dấu vết. Mặc Vạn Tam xem đầy đất thi thể, vội vàng cũng nói, đại tiểu thư yên tâm, Đông Lăng thành bên kia ta cũng biết thu xếp tốt hết thảy, sẽ không để cho ngài làm khó. Lời còn chưa dứt, Vũ Phượng Tiện bóng dáng đã đi xa. Mà giờ khắc này, xa xa cũng có hai cặp ánh mắt quan sát một màn này. Chính là Thú Lao cùng Mao Thiên Lao, hai người đem toàn bộ quá trình đều thấy rõ. Nhìn thấy không? Mới vừa rồi kia một cái, thiên mạch cảnh không có ai chống đỡ được. Thú Lao chậm rãi nói, Mao Thiên Lao có chút khó chịu, kia một cái có thể là Vũ Phượng Tiện thả a. Ta lại không được người này tuổi còn trẻ có thể có thực lực như vậy. Hơn nữa, chúng ta không phải còn có mấy trăm quân sĩ sao? Nơi này có hơn 500 người, ngươi thấy kết quả? Thú lão lạnh giọng nói, ngươi không thấy Vũ Phượng Tiễn đều muốn đối hắn cung cung kính kính sao? Cái này tiên tôn thực lực sâu không lường được, trừ phi có ngưng hồn cấp bậc cường giả, không phải cũng đừng trêu chọc hắn. Thú lão nói, Mao Thiên Đao mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng là thú lão phân tích cũng đích xác không sai. Ít nhất mình bây giờ hoàn toàn không phải cái này diệt thế tiên tôn đối thủ. Thú lão thở dài nói, chúng ta hay là đi về trước đi, lần này ta cũng có chút ngây thơ, lại vẫn nghĩ chiêu mộ hắn. Chỉ cần hắn không chọc đến chúng ta, liền cảm ơn trời đất. Hứa Bạn Niên tính toán trở về, mà lúc này Trịnh Anh Cơ hùng hùng hổ hổ tìm đi lên. 10,000 năm ca, cha ta thương thế, giống như tăng thêm. Trịnh Anh Cơ cặp mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Hứa Bạn Niên chân mày hơi nhăn lại, trước luyện chế đan dược, còn chưa kịp cấp Trịnh Viễn điều. Ngươi để cho hắn tới Lôi Hồ Bang, ta ở nơi nào chờ hắn? Hứa Bạn Niên nói. Hắn xem Trịnh Anh Cơ thương tâm nét mặt, lại thêm một câu, không cần lo lắng, có ta ở đây. Trịnh Anh Cơ gật gật đầu, bước nhanh hướng Trịnh gia chạy đi. Sau nửa canh giờ, trong Lôi Hồ Bang, Trịnh Viễn Tiểu bị người mang tới đại sảnh. Hứa Bạn Niên cảm nhận một cái thân thể của hắn, đích xác hết sức yếu ớt. Trịnh Viễn Tiểu trên người có mấy chỗ trọng thương, một chỗ là ngực bị dao găm đâm trúng. Mặc dù tránh được trái tim, nhưng là vẫn vậy đã thương phế phủ. Còn có chính là bị người mánh kích bụng, đan điền cũng có chút bị tổn thương. Thêm nữa chính là xương đùi bị cắt đứt, hơn nữa gây phải có chút hung ác, so với lần trước Triệu Lôi Hổ bàn tay còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hứa Bạn Niên sau khi xem xong, lấy ra hai quả đan dược nhét vào Trịnh Viễn Tiểu trong miệng. Đan dược vào miệng, Trịnh Viễn Tiểu thân thể nhất thời liền thư thái không ít. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt bắt đầu hồi phục huyết sắc. Trịnh Anh Cơ để ở trong mắt, trong lòng cuối cùng đã thả lỏng một chút. Hứa Bạn Niên lại đi tới phía sau núi, hái xuống hai gốc ngọc la hoa. Ông, cấp 5 linh thảo bị hái, linh khí nồng nặc trong nháy mắt hướng bên ngoài khuếch tán ra, tại chỗ tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận. Hứa Bạn Niên trực tiếp cầm tiến đại sảnh, đem linh thảo đặt ở Trịnh Viễn Tiểu trước người. Luyện hóa hấp thu, thương thế của ngươi có thể tốt hơn phân nửa. Hắn lạnh nhạt nói. Trịnh Anh Cơ thấy cảnh này trong nháy mắt ngơ ngác, cấp 5 linh thảo, giá trị liên thành. Ít nhất ở trung quanh mấy cái quận thành trong, cấp 5 linh thảo là phượng mao lân giác. Thứ quý giá như thế, hắn vậy mà lấy ra, cấp phụ thân chữa thương. Chương 56, bị che giấu tinh thần lực chương 56, bị che giấu tinh thần lực Trịnh Viễn Kiều cũng đội vàng từ chối, tôn thượng, cái này cấp 5 linh thảo quá quý trọng, ta điểm này thương nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Những linh thảo này vốn là cho các ngươi tu luyện chữa thương dùng, ta lại dùng không tới. Hứa Bạn Niên nói, bàn tay khí tức dâng lên, một bụi mộc la hoa trực tiếp hóa thành khí tức, chui vào Trịnh Viễn Kiều trong cơ thể. Trịnh Viễn Kiều trên người một đạo nhàn nhạt màu xanh lá khí tức vòng quanh, không chỉ có thân thể gần như khỏi hẳn, hơn nữa võ tu cũng bắt đầu ở chậm chạp tăng lên. Cái này gốc luyện hóa hoàn thành, tu vi của ngươi có thể tới thiên mạch 2 tầng. Sau đó ngay sau đó lại luyện hóa một bụi, có thể tới thiên mạch 4 tầng. Hắn nói, đem ngoài ra một bụi mộc lá hoa đặt ở Trịnh Anh Cơ trong tay. Trịnh Anh Cơ cặp mắt đỏ bừng, khóe mắt không tự chủ chảy ra nước mắt tới. Cảm ơn 10,000 năm ca. Trịnh Anh Cơ đứng tại sau lưng Hứa Bạn Niên, trong mắt bóng lưng vậy mà như thế cao lớn. Nếu như nói trước tỏ tình Hứa Bạn Niên, nhiều hơn là bởi vì gia tộc yêu cầu. Như vậy giờ phút này Trịnh Anh Cơ trong lòng, đối trước mắt người đàn ông này coi như là hoàn toàn quy tâm. Hứa Bạn Niên quay đầu nhìn một cái bên cạnh Triệu Lôi Hổ. Hắn ánh mắt khát vọng, nhưng là lại không dám nhắc tới lên. Ngươi không thể dùng Mộc La Hoa, bất quá có thể dùng Huyền Băng Thảo tu luyện. Cũng là hai gốc, nhiều vô tác dụng. Triệu Lôi Hổ ngay từ đầu hơi mất mát, vừa nghe bản thân cũng có, trong nháy mắt thật hưng phấn đứng lên. Đa tạ tôn thượng, đa tạ tôn thượng. Đúng, nhiều lấy hai gốc, đưa qua cấp Vũ Phượng Hiển. Trong cơ thể nàng hỏa độc còn không có khỏi hẳn, Huyền Băng Thảo đối với nàng hữu dụng. Hứa Bạn Niên nói. Hắn rồi hướng Trịnh Anh Cơ nói, ngươi tu vi còn yếu, không dùng đến những thứ đồ này. Ngươi liền buổi tối tìm tiểu viện, đi tụ linh trận tu luyện là tốt rồi. Trịnh Anh Cơ khuôn mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút nói, ta không tìm tiểu viện, ta trực tiếp tìm 10,000 năm ca ngươi, không phải cũng giống nhau sao? Đêm hôm đó mặc dù không có sống chung một phòng, nhưng là nhớ tới vẫn còn có chút tuyệt vời. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt nói, mấy ngày nay buổi tối ta không ở kia bên, cho nên ngươi vừa đúng có thể giúp ta bồi một cái tiểu viện. Trịnh Anh Cơ có chút thất vọng, nghi ngờ hỏi, 10,000 năm ca ngươi buổi tối đi nơi nào? Trong lòng nàng cảm thấy, Hứa Bạn Niên buổi tối sẽ phải đi tìm Vũ Phượng Tiễn đi. Dù sao vô luận là xinh đẹp hay là thân phận địa vị, chính mình cũng cùng Vũ Phượng Tiễn chênh lệch rất nhiều. Hứa Bạn Niên nói, ta ở tại Lâm gia, có chút việc. Lâm gia? Trịnh Anh Cơ vốn muốn nói cái gì, nhưng là vẫn không nói ra miệng. Lâm gia tuyệt tình như thế, nhưng là Hứa Bạn Niên lại tựa hồ như đối bọn họ tình hữu độc chung. Trịnh Anh Cơ cũng không có ghen ghét, chẳng qua là đơn thuần thay Hứa Bạn Niên không đáng giá mà thôi. Trở lại Lăng Tiêu Thành, Hứa Bạn Niên hướng Lâm gia bên cạnh nhà đi tới. Mới vừa rồi thời gian vội vàng, hiện tại hắn muốn xác định một chuyện. Trước đi vào cái nhà này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Trong phòng này, tựa hồ giống như là có một ít tinh thần lực, nhưng là lực lượng này rất mỏng manh, thậm chí để cho người có chút khó có thể cảm nhận. Tinh thần lực rất đặc biệt, Hứa Bạn Niên sẽ không cảm nhận lỗi, nhưng là bởi vì quá mức mỏng manh, trước chưa đi đến trước nhà cũng không có cảm giác được. Hắn đi vào phòng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, biết cảm giác đâu ra, hướng chung quanh cảm nhận đi qua. Quả nhiên, nhà dưới mặt đất tinh thần lực mặc dù yếu ớt, nhưng là 100% xác định chính là vật này. Chỉ bất quá, cái này tinh thần lực tựa hồ chôn phải có điểm sâu, cho nên mới phải cảm nhận được tương đối kém. Hứa Bạn Niên tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra cựu chuyển tinh thần quyết. Không lâu lắm, Lâm Tâm xuất hiện lần nữa, ở Hứa Bạn Niên bao quanh đứng lên. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem Hứa Bạn Niên vây tràn đầy ánh sáng. Nơi này tinh thần lực vậy mà so Lâm gia hậu viện còn phải mạnh hơn. Hứa Văn Nghiên, ngươi có ở đó hay không trong phòng? Lúc này Lâm Vũ Tình thanh âm có chút hưng phấn. Nàng mở cửa thấy được Hứa Văn Nghiên đang ở bên trong, trên mặt như có như không giữa phụ lên một nụ cười. Chuyện giải quyết, nghe nói Phượng Lai các Vũ Phượng Thiện tự mình ra mặt đàm phán, giúp ngươi cùng Mặc gia điều đình. Người nhà họ Mặc cũng đi về. Ra mặt đàm phán? Hứa Văn Nghiên hỏi. Lâm Vũ Tình cười nói, đúng nha, lấy Phượng Lai các thân phận địa vị, Vũ Phượng Thiện tự mình đàm phán, Mặc gia khẳng định ngoan ngoãn rút lui. A. Hứa Văn Nghiên nhàn nhạt đáp một tiếng, bất quá cái này Vũ Phượng Thiện làm việc ngược lại đích xác của thỏa. Cửa trận này đại chiến, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người biết. Hiện trường đoán chừng đã bị quét dọn được sạch sẽ, đại gia cũng cho là Phượng Lai các cùng Mặc gia đàm phán, sau đó điều đình chuyện này. Lâm Vũ Tình nói, Hứa Văn Nghiên, ngươi sau này cũng không cần đi ra ngoài gây chuyện. Ngươi thích luyện đan, ngươi thật tốt ở nơi này trong phòng luyện đan. Ta còn có cha ta mẹ sau đó cũng sẽ ở qua tới, bởi vì ta muốn đang tu luyện tăng lên một cái. Bất quá ngươi yên tâm, phòng của ngươi chúng ta cũng giữ lại cho ngươi. Hứa Văn Nghiên gật gật đầu, tốt. Nơi này đã có tinh thần lực, như vậy bản thân chủ yếu vẫn là ở tại nơi này địa phương. Lâm Vũ Tình nói xong, hướng gian phòng của mình đi tới. Hứa Văn Nghiên chợt mở miệng, hỏi, đúng, ta hỏi ngươi một chuyện. Lâm Vũ Tình quay đầu lại nói, chuyện gì? Hứa Văn Nghiên nói, cái nhà này, lúc ấy là ai mua, là nhị bá ba sao? Hắn muốn biết, Lâm Vạn Đức mua cái nhà này, rốt cuộc là trùng hợp, hay là hắn cũng có thể cảm nhận tinh thần lực? Dù sao vật liệu phía dưới chế tác trận pháp phong ấn tinh thần lực, loại chuyện như vậy bình thường võ tu khẳng định làm không được. Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Bất quá rất nhanh, nàng liền hai tròng mắt chợt lóe, ta nhớ ra rồi, cha ta trước cùng ta nói qua, cái nhà này chính là năm đó mẹ ngươi nói lên, để cho cha ta mua. Ta bình thường lúc không có chuyện gì làm liền thích tới nơi này tu luyện, cảm giác so ở chỗ khác tốc độ sẽ mau một chút. Lâm Vũ Tình nói, mẹ ta. Hứa Bạn Niên trong lòng mánh kinh. Hắn chợt nhớ tới, kia Lâm gia hậu viện vườn thuốc nhà gỗ, cũng là năm đó bản thân cùng mẹ cho ở mà cái nhà này phía dưới có tinh thần lực, vậy mà cũng là mẹ lựa chọn. Nói rõ một chuyện, mẹ là có thể cảm nhận tinh thần lực. Nhưng vì sao mẹ có thể cảm giác được tinh thần lực? Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Hứa Bạn Niên càng thêm tò mò, trong lòng đối với mâu thân tư niệm cũng càng thêm nồng nặc. Vào đêm, Hứa Bạn Niên ở Đoạn Long lâu thiết trí tốt tụ linh trận sau, hay là trở lại Lâm gia cạnh trong phòng nhỏ. Nồng nặc tinh thần lực, để cho đan điền sao trời ngưng tụ tốc độ nhanh gấp mấy lần. Hôm nay sử dụng một chiêu khôn cấp võ kỹ, thiếu chút nữa không có đem mình thân thể làm cho nội thương. Thực lực quá yếu, loại này cao cấp võ kỹ sau này hay là tận lực dùng một phần nhỏ. Thôn Thiên Thú khi hấp thu đủ tinh thần lực sau, rốt cuộc thỏa mãn ngủ thật say. Mà tiếp theo hấp thu nữa tinh thần lực, mới là Hứa Bạn Niên cho mình sử dụng. Trong phòng lấm tấm, không ngừng ngưng tụ. Làm ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, thôn vệ thú hồn vừa mở, tinh thần lực đi đâu không nuốt vào trong cơ thể. Như thế lặp lại, các vị trí cơ thể lấy được tinh thần lực thanh nén, bắt đầu trở nên ấm áp. Mới vừa rồi sử dụng võ kỹ sở thụ thương, rất nhanh liền hoàn toàn phục hồi như cũ, mà còn thừa lại tinh thần lực thì toàn bộ hướng đan điền mà đi, bắt đầu tụ lại. Lúc nửa đêm, một đạo khí tức xuất hiện ở nhà nhỏ bên ngoài. Khí tức vô cùng cường đại, vừa xuất hiện không khí chung quanh phảng phất cũng đọng lại bình thường. Chương 57, Hứa Tứ Nương chi mộ. Chương 57, Hứa Tứ Nương chi mộ vào đi. Hứa Bạn Niên thanh âm nhỏ nhẹ. Là, bên ngoài người nọ thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở trong phòng. Chính là Lôi Long, hay là mặt cung kính bộ dáng. Chủ thượng, mộ huyệt chuyện tra được. Thanh âm hắn có chút trầm thấp. Lần trước ở Nam quận phát hiện Hứa Tứ Nương chi mộ, điều tra thật nhiều ngày, rốt cuộc có manh mối. Hứa Bạn Niên ánh mắt đột nhiên chợt lóe, vội vàng nói, nói mau. Trong lòng hắn đã có không tốt dự đoán. Lôi Long nói, kia mộ chủ nhân Hứa Tứ Nương, nghe nói là từ Lăng Tiêu thành tránh được đi nữ nhân. Tuổi tác cũng cùng chủ mẫu tương tự. Và anh. Hứa Bạn Niên đột nhiên đứng dậy, nạt nhỏ, Diệp Diễn, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Khí tức phóng ra, sát ý tuôn ra. Lôi Long bị dọa sợ đến trực tiếp phục bái trên đất, lớn tiếng nói, chủ thượng chớ vội, nghe nói cái này mộ nghe nói là Nam quận Vĩnh Long Giang bên cạnh một đôi nhà nông vợ chồng làm. Chủ thượng có thể đi tự mình hỏi thăm một chút. Hứa Bạn Niên thu hồi khí tức, Lôi Long đã nói cũng có đạo lý. Bây giờ tinh thần quả đã thành thục, đi ra ngoài một chuyến hẳn không khó lắm. Người theo ta cùng đi, bây giờ liền lên đường. Hứa Bạn Niên nói. Hôm sau trời sáng, Hứa Bạn Niên cùng Lôi Long đã xuất hiện ở Vĩnh Long Giang cạnh trong thôn. Mặc dù sắc trời vừa mới sáng, nhưng là người trong thôn đã bắt đầu lu đủ lên. Lôi Long đem Hứa Bạn Niên dẫn tới phía sau thôn một gian nhà gỗ trước mặt. Cấp Hứa Tứ Nương làm phần mộ đây đối với vợ chồng, gọi là Trần Hưu Hòa Diêu Nương Liên, nguyên bản ở tại bên trong. Chẳng qua là kể từ cấp Hứa Tứ Nương làm phần mộ sau, chợt giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biệt tâm biệt tích. Hứa Bạn Niên mở cửa, trong phòng loạn thành một đống, khắp nơi đều là mạng nhện cùng bụi bặm. Hiển nhiên, cái nhà này đã nhiều năm không có ai ở, hai người ở trong thôn hỏi một cái, lấy được trả lời, cũng là hai người biệt tâm biệt tích. Tuần tra không có kết quả, Hứa Bạn Niên chỉ đành để cho Lôi Long dẫn hắn đi tới mặt trước bia mộ. Mộ bia ở bờ sông, ngay đối diện trên vách núi một tảng đá lớn. Lớn như thế hoang dã, bốn phía đều là cỏ dại cây cối, duy chỉ có Hứa Tứ Nương mộ ở chỗ này. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là khẳng định cũng có người đi ngang qua. Coi như không ai, bốn phía chim mông cũng không ít. Nhưng là cái này mộ bia 5 năm, vẫn vậy không hư hại chút nào, cũng có chút kỳ quái. Hứa Bạn Niên đi lên phía trước, vừa tới bên cạnh, đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Chỗ này vắng lạnh vô cùng kỳ quái, cũng không phải trong phong thủy học làm mộ huyệt địa phương. Không biết vì sao đây đối với vợ chồng phải đem mẫu thân táng ở chỗ này. Hứa Bạn Niên quay đầu nhìn xung quanh, lại nhìn một chút cách đó không xa vách núi. Chợt, hắn nhãn mang đột nhiên chợt lóe. trên người khí tức trong nháy mắt một trận cuốn lên. Chủ thượng, vì sao tức giận? Lôi Long kinh hãi, vội vàng hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh lùng nói, ta vốn tưởng rằng đây đối với vợ chồng đối mẹ ta có ân, đưa nàng mai táng. Kết quả ngươi xem một chút xung quanh, chỗ này là địa phương nào? Lôi Long kinh hãi, quay đầu xung quanh. Sau đó sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Tứ Hãm chi địa. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, quá ác độc, giết người không nói, còn đem người táng ở Tứ Hãm chi địa, để cho người chọn đời không được siêu sinh. Cái gọi là Tứ Hãm chi địa chính là ngăn cách âm dương khu vực. Chỗ này không có một tia linh khí, chỉ biết phát ra hôi thối mùi vị, liền chim mông cũng không muốn tới. Sau khi chết nếu là táng ở nơi này, tin đồn là sẽ vĩnh viễn không siêu sinh. Rốt cuộc bao lớn cửu hận, giết người còn chưa đủ, còn phải đem hài cốt như vậy ngược đãi. Hứa Vạn Niên tức đến run rẩy cả người, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Lúc này, xa xa hai người bước nhanh tới. Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Nơi này là Hắc Long Đường địa bàn, còn không mau cút đi. Hai người hô to, rất nhanh đi tới Hứa Vạn Niên hai người bên người. Lại thấy trong tay bọn họ, lại vẫn giơ lên mèo chết chó chết thi thể. Hắc Long Đường. Hứa Vạn Niên trong mắt sát ý hiện động. Hắc Long Đường cùng mẹ ta phần mộ, có quan hệ gì? Hứa Vạn Niên nói, hướng phía trước đi tới. Ngươi nói gì? Ngươi nói người này, là mẹ ngươi. Hai người có chút kinh hãi xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên thấy được hai người trong tay thi thể động vật, trong nháy mắt hiểu. Hai người này là phải đem thi thể ném ở phụ cận đây, tăng thêm nơi này tứ hãm chi địa khí tức. Không cần phải nói, chuyện này Hắc Long Đường thoát không khỏi liên quan. Vâng. Hứa Vạn Niên trên người giống như là có một đám lửa thiêu đốt, khí tức bùng nổ, phản phất có thể đem không gian xung quanh tất cả mọi thứ cũng nghiền nát bình thường. Cuồn phong gào thét, hai người ôm hết đại thụ bị sinh sinh cuốn lên, bên cạnh nước sông cuộn trào cao mấy mét gần sóng. Các đá bay loạn, chung quanh một mảnh mờ tối. Đối diện hai người trong nháy mắt liền sợ choáng váng, xoay người muốn chạy thời điểm, một cỗ khí tức trực tiếp đè ở trên người của hai người. Vành. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, hai người trực tiếp bị nghiền thành phấn vụn. Lôi Long đứng tại sau lưng Hứa Vạn Niên, giờ phút này gáy tràn đầy mồ hôi. Hắn biết, bản thân chủ thượng lần này là thật nổi giận. Thật lâu, coi như năm đó ở Hồng Mông giới bị người tín nhiệm nhất bàn đứng, hắn cũng không có tức giận như vậy qua. Xem ra chủ mẫu Hứa Tứ Nương ở trong lòng của hắn có địa vị vô cùng quan trọng. Chủ thượng bất giận, Lôi Long sẽ diệt cái này Hắc Long Đường. Lôi Long ở sau lưng cẩn thận nói. Dù sao Hứa Vạn Niên bây giờ tu vi còn xa không có khôi phục, cưỡng ép sử dụng quá nhiều lực lượng đối tu luyện bất lợi. Mà đối với hắn mà nói, tiêu diệt cái thế lực này giống như là dùng ngón tay đầu nghiền nát mấy con kiến. Không cần, ta tự mình tới. Hứa Vạn Niên nói xong, quỳ gối mẫu thân trước bộ phận, nặng nề dập đầu ba cái. Sau đó hắn đứng dậy, hướng về phía mộ bia phía sau bắt đầu đào. Không lâu lắm, ngầm dưới đất một cái quan tài sắt đã dỉ xét loang lổ. Hứa Vạn Niên đem toàn bộ quan tài sắt đào ra, lấy ra mấy món áo choàng bung bung bức bức cái bọc số, lại lấy ra mấy cây dây thừng cột vào trên người. Mẹ, ta mang ngươi về nhà. Hắn nói, liền muốn rời đi. Lôi Long, tu vi có thể sử dụng đi. Hứa Vạn Niên hỏi. Lôi Long ngẩn ra, vội vàng nói, dù không đạt tới tận cùng, nhưng là bất kể giết hai cũng không có vấn đề gì. Tốt, chút nữa bồi ta đi một chuyến Cửu Tiêu Hoàng tộc, chính là cái này phiến mạnh nhất địa phương. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Trong mắt hắn tràn đầy sắc ý, biết mẫu thân bỏ mình, hắn đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Cửu Tiêu Diệp gia, thiết yếu trốn theo. Nhanh, có người tới trước mộ tế bái, mau trở về bẩm báo đường chủ. Bên trên, trước ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Nói, mười mấy người hướng Hứa Vạn Niên vào tới, đem hắn vây quanh. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi có hay không ở tế bái? Một người lạnh giọng hỏi. Là, lại làm sao? Hứa Vạn Niên cũng lạnh giọng trả lời. Ha ha. Người nọ cười lạnh một tiếng, đường chủ có lệnh, nếu có người tế bái người này, hết thảy bắt về. Ngươi tiểu tử này không chỉ có tế bái, lại vẫn định đem quan tài sắt mang đi, chán sống. Hắn nói vung tay lên, mười mấy người nhắc tới võ kỹ cùng nhau hướng Hứa Vạn Niên đánh tới. Xuy 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 xuy. Hứa Vạn Niên tay phải chợt nhiều một thanh kiếm gãy, kiếm chiêu nâng lên, những người trước mắt này trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn. Hứa Vạn Niên liền đứng ở thi thể bên cạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước. Lôi Long không dám nói lời nào, hắn biết chủ thượng đây là đang chờ. Chờ mới vừa rồi thông phong báo tin người, đem Hắc Hổ Đường chủ kêu đến. Mà giờ khắc này trong Hắc Hổ Đường, đường chủ Hổ Thanh Vân nghe được tiểu tử này nhất thời sợ tái mặt. Có người ở tế bái Hứa Tứ Nương. Năm đó kia Thiên Nguyên Tông cao thủ hạ lệnh, nếu có người tế bái Hứa Tứ Nương một địa, khẳng định chính là người hắn muốn tìm. Bất kể bỏ ra bao lớn giá cao, đều muốn đem người này bắt trở lại. Nhanh, đưa cái này tin tức nói cho quận vương. Những người khác, đi với ta bờ sông. Hổ Thanh Vân cầm lên một thanh mã tấu, sải bước liền hướng bờ sông mà đi. Chương 58, trả lời vấn đề của ta chương 58, trả lời vấn đề của ta bờ sông, Hứa Vạn Niên sừng sững đứng thẳng, không nhúc nhích chờ ở tại chỗ. Phía trước bóng người đến gần, hắn phải đợi người rốt cuộc đã tới. Cầm đầu là một người mặc màu đen trang phục cao lớn trung niên, gương mặt hung hãn. Phía sau hắn mang theo 40, 50 người, mỗi người cầm vũ khí, khí thế hung hăng đi lên. "Tiểu tử, ngươi thế nhưng là tới tế bái người nữ nhân này?" Hồ Thanh Vân còn chưa đi gần liền lớn tiếng hỏi. Hứa Vạn Niên nhãn mang chợt lóe, lạnh lùng nói, "Cái vấn đề này, mới vừa rồi có người hỏi qua rồi." Hắn nói xong, chỉ cách đó không xa mặt đất, lại thấy nguồn ngang trên đất tất cả đều là thi thể, tàn phá không chịu nổi. Máu tươi đã nhiễm đỏ vùng này, mùi máu tanh chui vào trong lỗ mũi. "Ngươi giết bọn họ?" Hồ Thanh Vân cau mày nói. Hứa Vạn Niên cũng không trả lời, mà là lạnh giọng hỏi, "Ta hỏi ngươi, là ai giết Hứa Tứ Nương? Lại vì sao phải đem nàng táng ở loại địa phương này?" Hai vấn đề này chính là Hứa Vạn Niên chờ ở chỗ này nguyên do. Báo thủ là tiếp theo, hắn muốn biết rõ ràng hai chuyện này, lại đi ra tay. Hồ Thanh Vân sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, lão tử hôm nay là tới bắt ngươi, không phải tới cho ngươi giải hoặc. Không muốn chết, liền bó tay chịu trói. Lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, đám người nhanh chóng hướng Hứa Vạn Niên xuống lại đi qua. Hứa Vạn Niên xoay tay phải lại, kiếm khí lần nữa tuôn trào mà ra. Xuy 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 xuy. Kiếm chiêu mau căn bản không thấy rõ động tác, chỉ thấy một đạo đạo kiếm khí tán phát ra, đến gần đám người trực tiếp liền bị chém thành cục thịt. Đám người kinh hãi, rối rít lui về phía sau, một ít lui được chậm một chút, trong nháy mắt là được vong hồn rơi kiếm. Hồ Thanh Vân sợ choáng váng, liên tiếp lui về phía sau. Thực lực như vậy cao thủ, tại sao sẽ ở Nam quận bên ngoài thành? Chẳng lẽ là hoàng tộc tới cường giả? Hứa Vạn Niên thân hình động một cái, trong chớp mắt đã đi tới Hồ Thanh Vân trước người. Đại lao tha mạng. Hồ Thanh Vân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất. Dù sao hai người thực lực chênh lệch một cái là có thể thấy rõ ràng. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói, trả lời ta mới vừa rồi vấn đề. Hồ Thanh Vân mở ra, vội vàng nói, ta nói, là Thiên Nguyên Tông một vị cường giả yêu cầu, chúng ta đều theo chiếu yêu cầu của hắn làm. Cái này mộ bia cũng là hắn nói táng ở chỗ này. Trong này không có ai, chỉ có một cây dao găm mà thôi. Hứa Vạn Niên trong lòng đột nhiên động một cái, quan tài sắt bên trong không có ai. Hắn buông xuống quan tài sắt, một kiếm đánh xuống, bên trong quả nhiên trống không. Một thanh màu vàng kim dao găm ở quan tài sắt bên trong, bộ dáng rạng rỡ như mới. Hứa Vạn Niên nhãn mang hơi lấp lóe, con dao găm này tựa như từng quen, tựa hồ là mẫu thân vật, nhưng là thường ngày nên rất ít gặp nàng đưa qua. Không giống ngọc bội kia cùng vòng tay, mỗi ngày đều có thể thấy được, hết sức quen thuộc. Vì sao phải cây dao găm chôn tại đây? Hứa tứ nương đi nơi nào? Hứa Vạn Niên thanh âm thoáng dịu đi một chút. Mẫu thân có thể không có chết, đây là đối hắn bây giờ tốt nhất an ủi. Hồ Thanh Vân bị dọa sợ đến run rẩy, ta cũng không biết, ta chẳng qua là phụ trách giúp một tay làm chuyện này, cái khác ta thật hoàn toàn không biết. Cầu đại lao tha ta mạng. Hồ Thanh Vân liều mạng giật đầu. Hứa Vạn Niên chân mày khẽ cau, hiển nhiên chuyện giải thích được để cho hắn không hề hài lòng. Hồ Thanh Vân chợt nói, quận vương, Nam quận quận vương Diệp Cô Hồng, hắn biết so với ta nhiều. Cái đó Thiên Nguyên Tông cao thủ vốn là tìm chính là hắn, ta cũng là giúp hắn làm việc. Đang nói, xa xa đoàn người hùng hùng hổ hổ, hướng lần này nhanh chóng buôn tập. Hồ Thanh Vân như lâm đại xá, vội vàng nói, quận vương đến rồi, bên kia chính là người của hắn. Ngươi có thể hỏi hắn. Hứa Vạn Niên buông ra Hồ Thanh Vân, ánh mắt hướng xa xa nhìn. Cái này sóng người đâu nhiều hơn, người ngoài thực lực cũng càng mạnh. Thậm chí trong đám người một cái mặt thẻo hắn còn có chút quen thuộc, chính là ngày đó tới đánh bị thương Trịnh Viễn tiểu cấp bóc linh thảo dẫn đầu. Mà xa xa, Diệp Cô Hồng một thân màu vàng nhạt xạ văn áo khoác, đang nhanh chóng chạy tới. Mới đến nửa đường, bên cạnh một đạo bóng dáng đuổi theo. Quận vương, phía trước người nọ không phải người khác, chính là Diệt Thế Tiên Tôn. Người nói gì? Diệp Cô Hồng trong nháy mắt khiếp sợ. Trước thú lao truyền lời trở lại, cái này Diệt Thế Tiên Tôn một người mạn sát hơn 100 người, thực lực tu vi người tiên, quyết không thể trêu chọc. Mà hôm nay lại đang thành này ngoài bờ sông gặp phải. Mấu chốt, cái này Diệt Thế Tiên Tôn lại đang tế bái Hứa Tứ Nương. Mà Thiên Nguyên Tông thần bí kia cường giả có lời để ở chỗ này, ai tới tế bái cái này Hứa Tứ Nương, người đó chính là hắn muốn bắt người. Hôm nay đặt ở trước mặt hắn có hai con đường, một phải không tiếc bất cứ giá nào bắt lại cái này Diệt Thế Tiên Tôn, giao cho Thiên Nguyên Tông cường giả kia. Hai là để cho chạy Diệt Thế Tiên Tôn, nhưng là sẽ gặp tới thần bí kia cường giả trả thù. Diệp Cô Hồng nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn. Lúc này, thú lao thấp giọng nói, "Quận vương, Tiên Tôn bản lĩnh nhưng tuyệt không phải một cái Thiên Nguyên Tông có thể so sánh. Hôm nay ngươi nếu đắc tội Tiên Tôn, chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Thú lão là thấy tận mắt Hứa Vạn Niên bản lãnh người, tự nhiên hiểu năng lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liên Vũ Phượng Thiền cũng cam tâm giúp hắn giết người, chỉ có Thiên Nguyên Tông, sợ rằng còn không cách nào cùng hắn so sánh. Diệp Cô Hồng chân mày nhíu chặt, hiển nhiên nội tâm đang kịch liệt đấu tranh. Bất quá rất nhanh hắn liền quyết định, tươi cười tiến lên đón. "Tiên Tôn, nhỏ vương Diệp Cô Hồng, không biết Tiên Tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Diệp Cô Hồng cười lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Hồ Thanh Vân nhất thời liền sử sốt. Vốn tưởng rằng hai bên sẽ đánh được ngươi chết ta sống, không nghĩ tới cái này quận vương Diệp Cô Hồng vừa mới gặp mặt liền sợ. Bản thân tốt xấu cũng nói mấy câu lời hăm dọa, ngươi thân là quận vương, so với mình còn không bằng. "Tiên Tôn, nơi này gió lớn, nếu không đi ta quận vương phủ nghỉ ngơi một chút lại nói." Diệp Cô Hồng vừa cười vừa nói. "Không cần." Hứa Vạn Niên lạnh giọng hỏi, "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, vì sao quan tài sắt trong muốn thả dao găm, vì sao phải táng ở nơi này tứ hãm chi địa, Hứa tứ nương bây giờ người rốt cuộc ở nơi nào?" Ba cái vấn đề, vô cùng rõ ràng đơn giản. Diệp Cô Hồng lại cứng ở tại chỗ, bởi vì cái này ba cái vấn đề, hắn một cái cũng không đáp lại được. Năm đó kia Thiên Nguyên Tông cường giả bí ẩn không phải bản thân đưa cho hắn hạ lệnh, mà là cấp một khối Diệp gia hoàng tộc lệnh bài, hơn nữa mang đến mệnh lệnh này. Nếu là tiết lộ những thứ này, tương đương với chính là phản bội toàn bộ hoàng tộc. Diệp Cô Hồng không sợ Thiên Nguyên Tông, nhưng là Diệp gia hoàng tộc thực lực hắn biết rõ. "Thiên Tôn các hạ, chuyện này ngươi không cần tra xét nữa. Chuyện dính rất quá lớn, ngươi ta cũng sẽ không được chết tử tế." Diệp Cô Hồng nhỏ giọng nói. Hứa Vạn Niên lạnh lùng nói, "Hoặc giả ngươi biết không được chết tử tế, hoặc giả Cửu Tiêu hoàng tộc sẽ không được chết tử tế, nhưng là ta sẽ không, hoặc là nói, hoặc là chết hết ở nơi này." "Vâng." Hứa Vạn Niên khí tức vừa để xuống, bị dọa sợ đến Diệp Cô Hồng liên tiếp lui về phía sau. "Muốn chết?" Một đạo bóng dáng bay vút mà ra, chính là Mao Thiên Đao. Hắn một mực không tin Hứa Vạn Niên thực lực, cảm thấy hắn chẳng qua là tốt nước sơn. Trước dựa vào Độc Cô Thiên Hải, sau dựa vào Vũ Phượng Thiện. mà chính hắn từ đầu tới đuôi cũng không có ra tay qua. Mới vừa rồi thấy được quận vương xin tha, trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc. Bây giờ Hứa Vạn Niên phóng ra khí tức, vừa đúng cho hắn động điện thoại cơ hội. Cầu thị tiên tôn, đi chết. Mao Thiên đao dụng hết toàn lực, huyết ma đao lăng không bổ ra. Lưỡi đao ác liệt, lộ ra mùi chết chóc tới. Lan. Hứa Vạn Niên kiếm gây bung lên, kiếm khí như chém chuối, đem những thứ kia máu đỏ khí tức trong nháy mắt đánh tan. Một đạo kiếm khí thẳng tắp, trực tiếp bổ vào Mao Thiên đao trên thân thể. Kia rắn chắc thân thể to lớn trong chớp mắt liền bị chém thành hai bên. Máu tươi phun trào, đám người không khỏi rối rít lui về phía sau. Thật là mạnh. Tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra thán phục, bọn họ mặc dù đứng vô cùng xa, nhưng là vẫn vậy có thể cảm nhận được xa xa nam tử này trên người sát ý. Diệp Cô Hồng sững sờ ở tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy. Mao Thiên đao thực lực không kém, thiên mạch cảnh 5 tầng. Nhưng là, liền Hứa Vạn Niên một chiêu cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị đánh thành hai bên. Đoán chừng bản thân những thứ này thủ hạ, không có một cái có thể chống đỡ hắn ba chiêu. Tình huống hôm nay vậy, nếu là liều mạng, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lặp lại lần nữa, trả lời ta mới vừa rồi ba cái vấn đề. Lúc này, Hứa Vạn Niên thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Chương 59, Diệp Cô Hồng quy hàng chương 59, Diệp Cô Hồng quy hàng quận vương. Chẳng biết lúc nào thú lao đã đi tới Diệp Cô Hồng bên người. Quận vương, tiên tôn thực lực sâu không lường được, phía sau hắn người nọ càng không đơn giản. Thú lao nhỏ giọng nói. Diệp Cô Hồng hướng cách đó không xa Lôi Long nhìn, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn quyết đoán, vung tay lên tỏ ý sau lưng đám người lui về sau nữa. Nhỏ vương Diệp Cô Hồng, tiên tôn muốn biết chuyện, ta nhất định sẽ chi tiết báo cho. Giờ phút này Diệp Cô Hồng đã làm ra lựa chọn. Hứa Vạn Niên thực lực đã rất biến thái, mà phía sau hắn thủ vệ, thực lực kia càng là cao thâm khó dò. Liên gió thổi hướng hắn, cũng sẽ vòng vo tam cốc đi. Loại này nghịch tiên thực lực, lại vẫn chẳng qua là diệt thế tiên tôn thị vệ. Kia tiên tôn thực lực, nhất định khó có thể tưởng tượng. "Tốt, bây giờ nói cho ta biết, rốt cuộc là ai hạ lệnh muốn giết Hứa Tứ Nương?" Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Cô Hồng đội bằng nói, "Tiên tôn, chuyện này ta là thật không rõ ràng lắm. Bất quá ta có thể nói cho ngài, để cho ta người làm việc là Thiên Nguyên Tông cường giả. Thiên Nguyên Tông có thực lực làm loại chuyện như vậy người kỳ thực cũng không nhiều, cho ăn bệ bụng không tới 5 cái. Trừ tông chủ, phó tông chủ ra, cũng liền ba đại môn chủ có thực lực này. Bất quá ta đoán, phó tông chủ Giang Ung có khả năng nhất. Trước hắn ở Vương Thành đã làm cấm vệ đoàn trưởng, mà năm đó hạ lệnh dùng chính là hoàng tộc mật giám. Hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí có thể ở tông chủ trên. Giang Ung." Hứa Vạn Niên đem danh tự này âm thầm nhớ ở trong lòng. Hắn còn nói thêm, "Vậy các ngươi vì sao đem Hứa Tứ Nương giao găm táng ở nơi này Tứ Hãm chi địa?" Diệp Cô Hồng khỏe miệng co quắp đống lúc đích, hắn cũng không biết đây là cái gì Tứ Hãm chi địa. Tất cả mọi thứ đều là có người đặc biệt an bài xong. Có thể, người kia đối Hứa Tứ Nương có thâm cừu đại hận đi. Diệp Cô Hồng có chút hơi khó nói. Hắn mặt buồn bực, suy nghĩ một chút lại vội vàng nói, "Không dối gạt tiên tôn, kỳ thực chuyện này bọn họ đã sớm an bài xong. Hắn làm như vậy, nên là nghĩ dụ người tới cung tế, sau đó bắt lại người kia. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, đoán chừng bọn họ cũng đã quên chuyện này." Hứa Vạn Niên khẽ gật đầu, mục tiêu của đối phương thủy chung cũng là bản thân. Nhưng là cái này Tứ Hãm chi địa phải cùng trôi này giao găm có liên quan, cũng không biết con dao găm này rốt cuộc có bí mật gì. Bây giờ vấn đề mấu chốt chính là mình mẹ rốt cuộc có hay không sống. Bất quá xem ra, cái này Diệp Cô Hồng cũng không thể nào biết. Mong muốn làm rõ ràng chuyện, xem ra vẫn là phải đi Thiên Nguyên Tông tìm Giang Ung. Nói xong sao? Không có chuyện khác đi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt hỏi. Diệp Cô Hồng gật gật đầu. Bất quá hắn chợt nghĩ đến một chuyện, vạn nhất để cho hoàng tộc biết mình bán đứng bọn họ, vậy mình kết quả đoán chừng rất thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Hồng vẻ mặt đưa đám nói, "Tiên tôn, nhỏ đã bán đứng hoàng tộc, ngài cần phải che chở nhỏ a." Hứa Vạn Niên mặt vô biểu tình, hướng mới vừa rồi mộ địa phương hướng đi tới. Hắn đem quan tài sắt lần nữa chôn dưới đất, đem cái này mộ bia lại lần nữa cất xong. Lôi Long đi lên trước nói, "Các ngươi chỉ cần không nói lung tung ta chủ tế lại Hứa Tứ Nương chuyện này, người khác như thế nào lại biết ngươi phản bội hoàng tộc chuyện?" Diệp Cô Hồng suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, chuyện này hôm nay đại gia cũng không nói, cũng nát ở trong bụng, liền không ai biết. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía bên cạnh Hồ Thanh Vân. Hôm nay ra chuyện này, đều do cái này Hồ Thanh Vân. Chết rồi nhiều người như vậy, kết quả hàng này lại vẫn sống. Diệp Cô Hồng có chút khó chịu, suy nghĩ một chút nói, "Đại lão, phía sau ta đều là thần tín, duy chỉ có cái này Hồ Thanh Vân, ta không phải rất quen. Cho nên không dám hứa chắc hắn có thể hay không nói lung tung." Hồ Thanh Vân bị dọa sợ đến bội vàng cũng quỳ dưới đất, đột nhiên dập đầu. "Tiên tôn ở trên, ta Hắc Long Đường tất cả mọi người đều bị tiên tôn giết. Chính ta tuyệt đối có thể làm được giữ bí mật, một chữ cũng sẽ không nói lung tung." Lôi Long trên người khí tức ngưng lại, quát lên, "Ngươi bị ta chủ thượng diệt môn, định ghi hận trong lòng, không bằng nổ cỏ tận gốc." Hồ Thanh Vân bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn, quỳ dưới đất thùng thùng dập đầu. Cái trán rất nhanh gõ phá, máu tươi chảy ròng. Lôi Long đang muốn động thủ, Hứa Vạn Niên thanh âm truyền tới. "Thôi, nếu như hắn dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay, ta liền đem quận vương phủ tàn sát." Hứa Vạn Niên thanh âm lạnh lẽo, hắn biết cái này Diệp Cô Hồng ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn, muốn mượn đao giết người. Hắn không thích nhất loại này làm khuôn mặt, cho nên nhất định phải để cho nàng tỉnh táo một cái. Diệp Cô Hồng cả người run lên, vội vàng nói, "Tôn thượng, người này làm việc cùng ta quận vương phủ không có sao nha." Hứa Vạn Niên xử lý tốt một địa, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía Diệp Cô Hồng. "Ngươi hôm nay mang thủ hạ hơi nhiều, nhiều người phức tạp, ta cảm thấy các ngươi muốn bảo vệ điều bí mật này rất khó." Hứa Vạn Niên chậm rãi nói. Diệp Cô Hồng trong lòng mãnh kinh. Xem ra Hứa Vạn Niên đã hiểu, bản thân vừa mới bắt đầu tới mục đích là tới giết hắn. chẳng qua là thấy được hắn thực lực cường hãn, lúc này mới lựa chọn đầu hàng. Hắn không biết nên làm gì, mà đang lúc này, sau lưng chợt nâng lên một đạo cường hãn khí tức. Bành 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 bành. Thú lao chợt nhắc tới tu vi, một người một quyền đem mấy cái kia quận vương phủ cao thủ toàn bộ đánh giết. Xong chuyện sau, thú lao hướng phía trước một bước, "Tiên tôn, quận vương phủ biết chuyện này, người chỉ còn giữ lại lao thân cùng quận vương. Nếu là tiên tôn không yên tâm, lão thân nguyện ý tự sát, xin bỏ qua cho quận vương." Hứa Vạn Niên hướng Hắc Bảo lão giả kia nhìn, người này ra tay quả quyết, nói giết liền giết, ngược lại có chút ý tứ. Vì mạng sống, trực tiếp giết 8 người đồng bạn. "Thôi." Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, "Hôm nay, ta không muốn giết người. Lôi Long, chúng ta đi." Nói xong, xoay người rời đi. Cùng tiễn tiên tôn. Diệp Cô Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quỳ dưới đất hô. Hắn phát hiện thân thể của mình sớm bị mồ hôi thấm ướt. Cái này diệt thế tiên tôn mang đến cho hắn tử vong sợ hãi, vậy mà như thế hùng mạnh. Hứa Vạn Niên đi một đoạn, Lôi Long chợt đi tới trước người, đột nhiên quỳ xuống. "Thật xin lỗi chủ thượng, là Lôi Long không có làm rõ ràng tình huống, tùy tiện theo như ngươi nói tin tức này, hại ngài một chuyến tay không." Nghĩ đến mới vừa rồi Hứa Vạn Niên nổi khủng bộ dáng, hắn trong lòng bây giờ còn có chút sợ. Mặc dù hắn biết Hứa Vạn Niên sẽ không trách cứ hắn, nhưng là trong lòng thủy chung có chút áy náy. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, biết rõ cũng tốt, ít nhất bây giờ chứng minh một chút, chính là mẹ ta rất có thể còn sống. Lấy đối phương nhóm người kia ác độc, nếu như Hứa Từ Nương thật đã chết rồi, ở tứ hãm chi địa tuyệt đối là thi thể của nàng. Bây giờ chỉ để một cây dao găm, nói rõ bọn họ cũng không có tìm được Hứa Từ Nương, chẳng qua là nghĩ đưa tới bản thân mà thôi. "Lôi Long, đi thăm dò một cái Thiên Nguyên Tông, trong vòng 3 ngày ta muốn câu trả lời." Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Lôi Long gật đầu nói, "Chủ thượng yên tâm, ta nhất định làm xong." "Đi thôi, đi về trước lại nói." Hứa Vạn Niên nói xong, xoay người rời đi. Giờ phút này Lâm gia đại sảnh, đám người vui mừng phấn khởi. Phượng Lai Các đã xác định hợp tác, mặc dù điều khoản sửa đổi rất nhiều, chia phần cũng biến thành chia 46. Lâm gia 4 thành, Phượng Lai Các 60. Nhưng coi như vậy, đối với Lâm gia mà nói, vẫn là thật tốt tin tức. Linh thảo không cần tiêu hủy, dự thu ngân lượng không cần giao còn, Lâm gia cuối cùng vượt qua cái này cửa ải khó. Lâm Nam Ngọc ngồi ở trong đại sảnh, lần nữa khôi phục ý khí phong phát bộ dáng. "Vũ Tình, chuyện này ngươi làm nhớ công đầu. Ngươi nói một chút là thế nào cầu đến tiên tôn?" Lâm Nam Ngọc hỏi. Lâm Vũ Tình đầu óc mơ hồ. Ấn tượng trong, chỉ có kia Mạc Thiên Phương nói giúp mình đi vào một chút. Chẳng lẽ, đây là Mạc Thiên Phương công lao? Nàng đối Mạc Thiên Phương cũng không có cảm tình gì, liền đổi cái đổi để nói, "Cô, Hứa Vạn Niên ta đã kêu trở lại rồi, sau này ở tại cha ta ở bên cạnh trong biệt viện." Lâm Nam Ngọc sửng sốt một chút, thở dài nói, "Vũ Tình, người đứa bé này chính là mềm lòng. Có một số việc cần quyết đoán mà không quyết đoán, hắn chỉ biết càng ngày việc quá phân. Đến lúc đó, ngươi nghĩ đuổi hắn cũng đuổi không đi." Lâm Vũ Tình yên lặng không nói, Lâm Vạn Đức đội bằng nói, 10,000 đứa nhỏ này không phải loại người này. Mặc dù hắn có lúc dễ dàng gây họa, nhưng chúng ta đều nhìn hắn lớn lên, hắn bản tính cũng khá. Lâm Nam Ngọc có chút chán ghét địa khoát tay một cái, "Tùy các ngươi đi, đừng cho ta Lâm gia gây phiền toái liền tốt." "Đúng Vũ Tình, Thiên Nguyên Tông cao thủ đã đi tới Lăng Tiêu Thành, mấy ngày nữa liền bắt đầu khảo nghiệm, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Nam Ngọc hỏi. Chương 60, Quận Vương Chi Tử Diệp Hạo Thiên chương 60, Quận Vương Chi Tử Diệp Hạo Thiên. Lâm Vũ Tình nghe được tin tức này có chút hưng phấn. Nàng đội vàng gật đầu nói, "Bây giờ tu vi ở Thiên Mạch 1 tầng, nhưng là rời 2 tầng cũng đã không xa. 17 tuổi, Thiên Mạch 2 tầng, thiên phú này thật là không tệ." Lâm Nam Ngọc tán thưởng mấy câu, còn nói thêm, "Lần này mục tiêu của ngươi là muốn trực tiếp vào nội môn. Nghe nói chung quanh quận thành cũng không có thiếu người muốn cùng nhau tham gia, đến lúc đó cạnh tranh vẫn có." "Đúng, hôm nay ta để cho Vân Lãng tới ngồi một chút, các ngươi nếu không đi ra ngoài đi dạo một chút thương hội, vì thử thách mua chút chuẩn bị vật liệu." Lâm Nam Ngọc nét cười hớn hở, con mắt của nàng đại gia cũng đều biết, chính là mong muốn hết sức kết hợp Lâm Vũ Tình cùng Vân Lãng. Vân Lãng ngồi ở bên cạnh, một mực không nói gì. Mới vừa rồi nghe được Lâm Nam Ngọc cỡ trách Hứa Vạn Niên vậy, trong lòng hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ngay cả mình đều biết Hứa Vạn Niên thân phận, Lâm gia những người này lại vẫn chẳng hay biết gì. Cũng thua thiệt Hứa Vạn Niên đại độ, bất hòa Lâm Nam Ngọc so đo. Bằng không, cái này Lâm gia phải nhiều thảm có nhiều thảm. Ngược lại Hứa Vạn Niên không nói, bản thân cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung. Vạn nhất Hứa Vạn Niên không muốn để bọn họ biết thân phận, bản thân chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu. "Đi thôi, Vũ Tình, chúng ta đi ra ngoài." Vân Lãng mang theo Lâm Vũ Tình đi ra đại sảnh. Hai người đi chung với nhau, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên lung túng. Lâm Vũ Tình chợt nói, "Theo lên Hứa Vạn Niên đi, trên ta thứ đáp ứng muốn đưa hắn một cái lò luyện đan, vừa đúng đi xem một chút. Hắn có được tìm một chút chuyện đứng đắn làm, cũng không dễ dàng." Hai người mới ra cửa, liền thấy Hứa Vạn Niên từ bên ngoài lượn lờ trở lại. "Hứa Vạn Niên, cùng ta đi một chuyến Phượng Lai Các thương hội." Lâm Vũ Tình giọng điệu mang theo cứng rắn nói. Hứa Vạn Niên nhìn Lâm Vũ Tình cùng Vân Lãng một cái, dẫu sao cũng không có việc gì, vậy hãy theo đi đi dạo một chút cũng tốt. "Được rồi." Hắn thuận miệng nói. Lâm Vũ Tình tâm tình không tệ, mỹ mâu nhìn về phía Hứa Vạn Niên, trên mặt nổi lên lau một cái khẽ mỉm cười, "Ý ta cho ngươi biết một tin tức tốt, ta Lâm gia lần nữa hợp tác với Phượng Lai Các. Cô cũng đồng ý ngươi ở tại nơi này trong phòng nhỏ, sau này ngươi cứ yên tâm ở được rồi." "A." Hứa Vạn Niên thuận miệng lên tiếng. Lâm Vũ Tình miệng nhỏ một trống, có chút bất mãn. "Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi làm sao lại a một cái? Chúng ta lần nữa hợp tác với Phượng Lai Các, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao?" Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Ta đã sớm biết rồi, ta ngày đó không phải đặc biệt cùng ngươi đã nói chuyện này sao?" Lâm Vũ Tình mỹ mâu khẽ đảo, nhảy ra một cái đẹp đảo đám người xem thường. "Ha ha, ngươi bệnh cũ lại tới." Lời này nói thế nào hình như là ngươi công lao vậy, ta cho ngươi biết, đó là bởi vì Mạc Thiên Phương đi tìm Mạc Ông, chuyện này mới làm xong. Hứa Vạn Niên cười nhạt, Mạc Thiên Phương có bản lĩnh này, ngay trong ngày cũng sẽ không giống như con chó vậy. Hứa Vạn Niên. Lâm Vũ Tình nhấn mạnh. Cùng người này nói chuyện là thật khó chịu, bất quá chuyển niệm suy nghĩ một chút. Hứa Vạn Niên trước thiếu chút nữa bị Mạc gia giết, không thích cái này Mạc Thiên Phương cũng là rất bình thường. Lâm Vũ Tình thở dài, nói, cái này Mạc Thiên Phương mặc dù rất căm ghét, nhưng là chuyện này bên trên hắn ngược lại đích sắc giúp chúng ta. Ngược lại chuyện đã kết thúc, sau này không đề cập tới chuyện này. Hứa Vạn Niên tùy ý khoát tay một cái, nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Nói, liền hướng phía trước đi tới. Ngươi. Lâm Vũ Tình khí địa đuổi theo, bất quá hai người cũng không lên tiếng, chẳng qua là sóng vai đi. Vân Lãng đi ở hai người sau lưng, xem trước người một nam một nữ này. Hắn đánh giá Lâm Vũ Tình. Bản thân cái này biểu muội thường ngày thật thông minh, thế nào liên lụy đến Hứa Vạn Niên liền biến thành kẻ ngu. Người ta một cái thực lực nghịch thiên tiên tôn, bị ngươi làm thành chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Hơi động não biết ngay, Mạc Thiên Vương coi như nhận biết Mạc Ông, cũng không thể nào giúp được Lâm gia. Mạc Ông bất quá chỉ là Vũ Phượng Thiện một người thủ hạ trưởng quỹ mà thôi. Chuyện này nhất định là Hứa Vạn Niên mở miệng, Vũ Phượng Thiện mới quyết định bỏ qua cho Lâm gia. Bất quá người trong cuộc mơ hồ, loại chuyện như vậy bản thân cũng không cần thiết lắm mồm. Ba người đi tới Phượng Lai Các thương hội, tùy ý đi dạo. Phượng Lai Các ở Lăng Tiêu thành đã bám dễ, bên trong thương phẩm chủng loại đa dạng, liền xem như lò luyện đan đều có mấy trăm hơn ngàn loại. Lâm Vũ Tình đối luyện đan cũng không phải là rất quen thuộc, cũng không biết chọn loại nào tương đối tốt. Đang đi dạo, lại thấy Hứa Tiểu Uyển vội vã đi qua. Lâm Vũ Tình vội vàng hô, "Tiểu Uyển, tới giúp một chuyện." Hứa Tiểu Uyển quay đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tình, liền cười rạng rỡ chạy tới. "Ca, Vũ Tình tỷ, các ngươi hòa hảo rồi sao?" Nàng giơ lên đầu, mặt hưng phấn. "Ai cùng hắn hòa hảo, hắn cân cái kẻ ngu vậy?" Lâm Vũ Tình rủa xả một câu. Sau đó nói, "Tiểu Uyển, anh trai ngươi mới học luyện đan, ngươi cấp hắn chọn cái lò luyện đan." Hứa Tiểu Uyển nói, "Ca ngươi muốn luyện đan à? Ta ở đan các cho ngươi tìm một cái lò luyện đan nha." "Không cần không cần, trên ta thứ nói muốn đưa hắn một cái." Lâm Vũ Tình vội vàng nói. Hứa Tiểu Uyển nét mặt tươi cười như hoa, liền chọn một cái tương đối bình thường. Lâm Vũ Tình tiêu tiền mua, đại gia cũng thật cao hứng. Hứa Tiểu Uyển nói, "Ca, ngươi lúc nào thì trở lại trong nhà ở a, mấy ngày nay chỉ có ta cùng Trịnh tỷ tỷ, quá nhàm chán." Lâm Vũ Tình nghe xong thì hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên. Trong lòng nàng, trở về bên kia thì tương đương với tiếp tục ăn cơm chùa. Không đợi Hứa Vạn Niên mở miệng, nàng liền nói, "Tiểu Uyển, anh ngươi bây giờ ở trở về Lâm gia, nếu như ngươi nghĩ trở lại cũng trở về tới được rồi." Hứa Tiểu Uyển có chút hưng phấn, đang muốn đáp ứng lại nghe Hứa Vạn Niên nói, "Không cần, ngươi chính ở đằng kia ở. Ta có cơ hội sẽ trở lại cùng ngươi." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Ngươi?" Lâm Vũ Tình có chút tức giận, nhưng cũng không tiện nói gì. Lúc này, đi tới mấy người, hiển nhiên là hướng về phía Hứa Vạn Niên mấy người tới. Một người trong đó đi ở phía trước, hướng về phía bọn họ rêu cận tựa như cười nói, "Ai nha, đây không phải là lao tử bại tướng dưới tay, phế vật Vân Lãng sao? Thế nào trùng hợp như vậy?" Vân Lãng nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Cái này đội người bên ngoài ăn mặc quần áo mặc dù đều không giống, nhưng là bên trong sáng rõ đều mặc kỳ lân văn trang phục. Những người này cũng là kỳ lân quân tiểu đội. "Các ngươi người nào, nói chuyện như vậy quá đáng." Lâm Vũ Tình tức giận mắng. Nam tử kia cười đắc ý, hướng về phía Vân Lãng nói, "Phế vật, nói cho hắn biết lao tử là ai." "Bọn họ là ai?" Lâm Vũ Tình hỏi. Vân Lãng nhỏ giọng nói, "Đây là kỳ lân quân thứ 7 tiểu đội, mấy người bối cảnh cũng quá cứng rắn, nói chuyện cái đó là Nam quận quận vương công tử, Diệp Hạo Thiên." Vừa nghe Nam quận quận vương, Lâm Vũ Tình trong lòng cũng khẽ run lên. Đây cũng không phải là bọn họ có thể chọc được nhân vật. Vân Lãng cũng là mặt phẫn nộ, nhưng là trước bản thân không ngứa cái này Diệp Hạo Thiên, tìm hắn đơn đấu qua, kết quả không phải là đối thủ. Thực lực không đủ, chỉ có thể mặc cho người khác vũ nhục. Diệp Hạo Thiên mang theo người đi lên phía trước, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Lâm Vũ Tình cùng Hứa Tiểu Uyển. "Hai vị cô nương, đừng tìm phế vật này cùng nhau chơi. Cùng chúng ta cùng nhau chơi, các ngươi coi trọng cái gì ta mua cho các ngươi." Hắn cười hì hì hướng về phía Lâm Vũ Tình nói. Lâm Vũ Tình cau mày nói, "Ngại ngùng, chúng ta không quen, xin từ biệt." Nàng nói, xoay người phải đi. Diệp Hạo Thiên ngăn lại đường đi, cười nói, "Chớ đi à, không phải mới vừa rất hung muốn động thủ sao? Bây giờ biết thân phận ta xoay người phải đi, ngươi muốn như thế nào?" Lâm Vũ Tình cả giận nói. Diệp Hạo Thiên cười ha ha, "Ta liền thích như ngươi loại này giữ dằn, ta nghĩ ngươi bồi ta một ngày." Hắn nói đưa tay sẽ phải đi bắt Lâm Vũ Tình cánh tay. Chương 61, quận vương quỷ gối ta dưới chân. Chương 61, quận vương quỷ gối ta dưới chân. Dưới Lâm Vũ Tình ý thức lui về phía sau, nhưng là cái này Diệp Hạo Thiên tu vi hiển nhiên phía trên nàng. Thân thể hắn động một cái, hướng thẳng đến kia trắng non tay trắng chụp tới. 3. Diệp Hạo Thiên tay chợt bị người ta tóm lấy, Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, lại thấy chính là Hứa Vạn Niên. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, cái này Diệp Hạo Thiên tốt xấu thiên mạch hai tầng đi lên. Hứa Vạn Niên là thế nào bắt lại hắn, chẳng lẽ là đúng dịp? "Ngươi là thứ gì, dám bắt lao tử tay?" Diệp Hạo Thiên hung hăng chừng Hứa Vạn Niên một cái. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói, "Cút xa một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả." "Hậu quả?" Diệp Hạo Thiên nhất thời cười lớn. "Tiểu tử, ngươi làm rõ ràng nơi này là địa phương nào?" "Nơi này là Nam quận địa hạt, bản thiếu là quận vương nhi tử. Như ngươi loại này phế vật, cùng bản thiếu nói hậu quả." Diệp Hạo Thiên hướng về phía Hứa Vạn Niên giễu cợt nói, "Thân là quận vương phụ công tử, ở trong mắt của hắn Lăng Tiêu thành người bình thường đơn giản giống như là sâu kiến vậy." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Quận vương nhi tử, rất ghê gớm sao?" Diệp Hạo Thiên nghe xong cười to, người này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Hắn hướng về phía Hứa Vạn Niên nói, ta quận vương phủ binh giáp hơn ngàn, cường giả vô số. Mạnh nhất thú lao cùng văn lao đã ở thiên mạch cảnh hậu kỳ, diệt các ngươi một cái gia tộc liền cùng chơi vậy. Nghe rõ chưa? Tiểu phế vật. Hứa Vạn Niên mặt vô biểu tình, chờ hắn sau khi nói xong, lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Quận vương phủ nhiều cường giả như vậy, kia Diệp cô hồng mới vừa rồi còn không phải quỳ gối trước mặt của ta xin tha. Ngươi nói gì? Lời này vừa ra, Diệp Hạo Thiên nhất thời giận dữ. Đối diện người này vũ nhục hắn không có sao, bây giờ lại dám vũ nhục phụ thân hắn. Ngươi có gan nói lại lần nữa, ai quỳ gối trước mặt ngươi xin tha? Diệp Hạo Thiên lạnh giọng quát lên. Hứa Vạn Niên sắc mặt bình tĩnh như trước, từng chữ từng câu chậm rãi nói, mới vừa rồi, cha ngươi Diệp cô hồng liền quỳ gối trước mặt của ta xin tha. Quận vương, lại làm sao? Diệp Hạo Thiên tại chỗ nổi khủng. Ngươi nói gì? Ngươi muốn chết? Vâng. Khí tức phóng ra, thiên mạch cảnh hai tầng tu vi. Hắn quả đấm nắm chặt, hiển nhiên đã nghĩ đối Hứa Vạn Niên ra tay. Nếu không phải có người lôi kéo, hắn tuyệt đối xông về phía trước tới. Nhưng nơi này là Phượng Lai Các, thương hội thứ nhất điều quy định chính là không cho phép ở thương hội địa giới bên trong ra tay. Liền xem như quận vương chi tử, cũng không dám không tuân thủ vũ gia quý củ. Hứa Vạn Niên, ngươi nói ít mấy câu, chớ nói lung tung. Lâm Vũ Tỉnh đội vàng lôi kéo Hứa Vạn Niên ống tay áo. Cái này Hứa Vạn Niên thổi đứng như cũng thôi, liên lụy đến quận vương trên người, vậy thật khó lường. Chọc giận quận vương, đến lúc đó Tiên Vương lão tử tới cũng không cứu được hắn. Hứa Vạn Niên lại lạnh nhạt nói, ta không có nói lung tung à, hắn mới vừa rồi đích xác quỳ gối trước mặt của ta. Không tin, ta đem hắn gọi qua các ngươi hỏi một chút bên ngay. Mẹ, lão tử giết chết ngươi. Diệp Hạo Thiên nổi khủng, nhưng là một lần nữa bị người kéo. Không có biện pháp, Phượng Lai các nơi này nếu là ra tay, nặng nhất là sẽ bị phế bỏ võ tu. Diệp Hạo Thiên một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Hắn lạnh giọng nói, "Hành, ngươi nói cha ta mới vừa rồi quỳ gối trước mặt ngươi đúng không?" "Đúng nha, thế nào?" Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. "Tốt." Diệp Hạo Thiên lạnh lùng gật gật đầu, "Ngươi còn nói phải đem cha ta kêu đến đúng không?" "Tốt, vậy ngươi bây giờ gọi hắn tới, ta ở chỗ này chờ." Lâm Vũ Tỉnh mắt thấy chuyện càng ngày càng loạn, vội vàng lôi kéo Hứa Vạn Niên phải đi. "Đi cái gì, ai dám đi?" Diệp Hạo Thiên hét lớn một tiếng, phái người ngăn lại Lâm Vũ Tỉnh đừng đi. Lâm Vũ Tỉnh có chút nóng nảy đứng lên, trong lòng không khỏi có chút trách cứ Hứa Vạn Niên. Chuyện này mặc dù Hứa Vạn Niên điểm xuất phát là vì giúp nàng, nhưng là cái này cơ bom thổi mìn cũng thật không có bên. Vậy mà nói quận vương quỳ trước mặt hắn, hắn cho là hắn là ai a? Hứa Vạn Niên, tự ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Vũ Tỉnh buồn bực nói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, làm sao bây giờ? Hắn không phải đã nói rồi sao? Đem Diệp cô hồng gọi qua a. Vân Lãng, ngươi chạy nhanh, ngươi đi một chuyến Nam quận. Ngươi để cho hắn bây giờ tới, giao huấn một chút hắn đứa con trai này. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Vũ Tỉnh căng tức. Hứa Vạn Niên, ngươi điên rồi sao? Trước mặt mấy lần ngươi may mắn không có sao, bây giờ lại dám trêu quận vương phủ người. Ngươi muốn chết không có vấn đề, đừng lôi kéo Vân Lãng cùng Tiểu Uyển a. Nói xong quay đầu nhìn lại, lại thấy Vân Lãng đã không thấy tăm hơi. Cái này trong lúc mấu chốt, tu vi mạnh nhất Vân Lãng vậy mà trước hạn chạy. Lâm Vũ Tỉnh không hiểu, cảm thấy Vân Lãng có thể là đi kêu người hỗ trợ. Diệp Hạo Thiên bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói, "Hành, ngươi tìm người đi gọi ta cha đúng không? Lão tử cùng ngươi chờ." Ngươi liền nói, "Bao lâu sẽ tới?" Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Hai canh giờ tả hữu đi." Hắn nói xong tìm cái địa phương ngồi xuống, nhắm mắt lại cũng không biết đang làm gì. Lâm Vũ Tỉnh giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói, nhưng là bây giờ không có cách nào đi, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm. Hai canh giờ sau, sắc trời cũng tối xuống, nhưng là quận vương Diệp cô hồng lại không có xuất hiện. Thế nào, không phải nói hai canh giờ là có thể gọi tới sao? Diệp Hạo Thiên cười lạnh nói. Hứa Vạn Niên chân mày khẽ cau, đường này Trình Linh Câu qua lại hai canh giờ đủ rồi. Không biết vì sao, bây giờ người còn chưa tới. Diệp Hạo Thiên có chút đắc ý, nói, xem ra ngươi là kêu không tới, nếu như vậy, vậy lao tử kêu mấy cái chúng ta quận vương phủ cao thủ tới. Một hồi bọn họ tới, ngươi có gan liền đem lời mới vừa nói qua lặp lại một lần nữa là tốt rồi. Lâm Vũ Tỉnh trong lòng run lên, nếu là dám ngay trước quận vương phủ cao thủ mặt nói lời như vậy, đoán chừng cái này Hứa Vạn Niên khẳng định mất mạng. Những cao thủ kia rất nhiều đều là thiên mạch trung kỳ, còn có thiên mạch cảnh hậu kỳ. Hứa Vạn Niên nhìn một chút sắc trời, nói, Tiểu Uyển nên trở về tu luyện tinh thần lực, chúng ta đi trước đi. Hôm nay trước bỏ qua cho ngươi đi, muội muội ta còn có chuyện. Hắn nói xong lôi kéo Hứa Tiểu Uyển liền hướng ngoài cửa đi tới. Diệp Hạo Thiên đồng đội đứng dậy đem hai người ngăn lại. Thế nào, bây giờ nghĩ chạy? Diệp Hạo Thiên cười lạnh nói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt xem trước người người nọ, nói, ta bây giờ muốn đưa muội muội trở về, ngươi dám cản ta sao? Phượng Lai các không thể từ đấu, Diệp Hạo Thiên cũng là không có vấn đề, khoát tay một cái. Để cho hắn đi, ta quận vương phủ cao thủ rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó lao tử lại đi tìm hắn. Hắn âm lãnh nói. Hiển nhiên thân là quận vương phủ công tử, chuyện này không dễ dàng như vậy tiết số. Hứa Vạn Niên mang theo Hứa Tiểu Uyển rời đi, Lâm Vũ Tỉnh theo ở phía sau, mặt lo âu. Vốn là đi ra mua chút vật, kết quả chọc phải chuyện như vậy. Lần trước đã cầu qua Vũ Phượng Thiện một lần, lần này đoán chừng cầu cũng vô ích. Cũng may lần này cũng không có hại người, chẳng qua là Hứa Vạn Niên ngứa miệng vũ nhục quận vương. Hy vọng đến lúc đó quận vương cũng cho rằng là đứa bé gây gổ, cứ tính như vậy. Hứa Vạn Niên đem Hứa Tiểu Uyển đưa vào Trúc Lâm huyện cửa vào, lại cùng Lâm Vũ Tỉnh hướng Lâm gia đi tới. Bây giờ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Lâm Vũ Tỉnh rốt cuộc không nhịn được, ngăn lại Hứa Vạn Niên mắng, "Hứa Vạn Niên, vì sao ngươi mỗi lần đều muốn gây chuyện?" Hứa Vạn Niên xem Lâm Vũ Tỉnh, "Ta không gây sự, là đối phương trước gây chuyện." Lâm Vũ Tỉnh mở ra, kỳ thực nói đến cũng không sai. toàn bộ sự kiện vốn chính là Diệp Hạo Thiên gây hấn ở phía trước. Lỗi liền lỗi ở Hứa Vạn Niên tu vi không chịu nổi, không quyền không thế. Nghĩ tới đây nàng thở dài, Hứa Vạn Niên, có thể là ngươi quá đơn thuần ngây thơ. Chúng ta bình thường gia tộc người đời sau, rất nhiều lúc đều muốn thua thiệt nhẫn nhịn. Ngươi nhìn mới vừa rồi Vân Lãng không phải không nói câu nào, nhậm đánh nhậm mang sao? Nàng mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là nói cũng là sự thật. Cái thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Tu vi mạnh, gia thế mạnh, chính là có thể ức hiếp so với bọn họ yếu. Mà bị ức hiếp, thường thường chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Giống như mới vừa rồi Vân Lãng, hắn ở Lâm gia thời điểm bị chúng tinh phục nguyện, nhưng là mới vừa rồi gặp phải Diệp Hạo Thiên, hắn không nói câu nào, chỉ có thể mặc cho đối phương vũ đục dễ cận. Hứa Vạn Niên cười nhạt, nói: ngươi nói hoặc giả đối, nhưng là ngại ngùng, ta không làm được. Ta nhịn được không giết hắn, đã rất khó. Ngươi. Lâm Vũ Tình vốn là có chút mềm lòng, giờ phút này nghe được nói như vậy, nhất thời lại giận bốc lên ba trượng. Nàng giận đến quay đầu bước đi, giống như là bị chọc giận như vậy. Chương 62, Diệp Hạo Thiên tới cửa xin lỗi. Chương 62, Diệp Hạo Thiên tới cửa xin lỗi. Sau nửa canh giờ, Diệp Hạo Thiên xuất hiện ở ngoài cửa thành. Phương xa mười mấy kỵ nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, Diệp Hạo Thiên mừng lớn, bước nhanh lên đón. Định Thần nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn. "Cha, sao ngươi lại tới đây?" "Ta chẳng qua là tìm Văn lão tới mà thôi." Diệp Cô Hồng sắc mặt xanh mét, tung người xuống ngựa sau nhanh chóng hỏi, "Ta mới vừa cùng Thiên Nguyên Tông người đang thảo luận chuyện, kết quả nhận được tin tức, có người để cho ta tới giáo huấn ngươi." "Dạy dỗ ta?" Diệp Hạo Thiên có chút ngượng, không biết phụ thân nói chính là có ý gì. Diệp Cô Hồng cau mày nói, "Ngươi nói nhanh lên, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Diệp Hạo Thiên vội vàng giải thích, "Mới vừa rồi có cái phế vật nói ngài trước hướng dưới hắn quỷ, vốn là ta muốn giết chết hắn, bây giờ bị hắn chạy." "Cái gì?" Diệp Cô Hồng kinh hãi, trong lòng dâng lên lẩm bẩm. "Đây là người nào đang nói lời như vậy? Chỉ có Lăng Tiêu Thành, ai dám vũ nhục quận vương?" Hắn vội vàng hỏi, "Cái gì phế vật, ai nói ta quỷ trước mặt hắn?" Diệp Hạo Thiên tức giận nói, "Một cái tiểu tử, nghe nói giống như gọi Hứa Bằng Nghiên." Diệp Cô Hồng trong nháy mắt khiếp sợ, sững sờ tại nguyên chỗ. Mới vừa rồi có người tới tìm hắn truyền lời, nói Diệt Thế Tiên Tôn muốn hắn đi Lăng Tiêu Thành dạy dỗ nhi tử. Vốn tưởng rằng nhi tử phạm sai lầm bị Tiên Tôn thấy được, nhỏ hơn trừng phạt đại giới. Không nghĩ tới, nhi tử lại là cùng Tiên Tôn lên xung đột, cái này ngu xuẩn lại vẫn gọi Tiên Tôn vì phế vật. "Ngươi, ngươi cùng hắn ra tay sao?" Diệp Cô Hồng đội vàng hỏi. Diệp Hạo Thiên xua tay một cái, bởi vì là ở Phượng Lai Cát, cho nên chưa kịp ra tay. "Bất quá cha ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định phế hắn." "Ngươi!" Diệp Cô Hồng giận đến cả người run rẩy, giơ tay lên chính là một bạt hai. "Ba! Phế bỏ ngươi còn tạm được, ngươi cái xuất sinh." Diệp Cô Hồng tức giận hét. Diệp Hạo Thiên trực tiếp liền mông, đứng tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân rất ít đánh hắn, nhưng lúc này đây vì cái này không nhận biết ra hỏa, hắn vậy mà ra tay. "Cha, ngươi vì sao đánh ta?" Diệp Hạo Thiên không rõ ràng trả uống. Diệp Cô Hồng không dám nói ra Hứa Bạn Niên thân phận, bởi vì Lôi Long nhắc nhở qua, một khi nói lung tung khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng là chuyện này nhất định phải giải quyết. Hắn suy nghĩ một chút nói, "Ngươi cấp ta ngày mai tới cửa xin lỗi, nhất định phải lấy được cái đó Hứa Bạn Niên tha thứ, hiểu chưa?" Diệp Cô Hồng nói. "Cha, vì sao a loại phế vật này, dựa vào cái gì muốn ta nói xin lỗi a?" Diệp Hạo Thiên mặt buồn bực, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên do trong đó. "Ba, lại là một bạn hai, ngươi rốt cuộc có đi hay không?" Diệp Cô Hồng quát lên. Diệp Hạo Thiên mặt ủy khuất, nhưng vẫn là gật gật đầu. Diệp Cô Hồng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cái này đêm hôm khuya khoắt đi một chuyến cũng coi như không uổng chuyến này. "Tóm lại ta cùng ngươi nói, người kia để ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó. Hắn để ngươi làm gì ngươi thì làm mà, coi như cho ngươi đi chết, ngươi cũng cho ta chết. Bằng không, chúng ta cả nhà cũng xong đời, ngươi hiểu chưa?" "Hiểu rõ chưa?" Diệp Cô Hồng vừa giận quát một tiếng. "Hiểu, hiểu." Diệp Hạo Thiên vội vàng gật đầu lên tiếng. Phụ thân giọng điệu không hề giống là tùy tiện nói một chút. Lớn như vậy phụ thân vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy địa cùng bản thân giao phó một chuyện. Cái này Hứa Bằng Niên, rốt cuộc là ai? Diệp Hạo Thiên trăm mối không hiểu, bất kể như thế nào ngày mai đi trước tìm hắn lại nói. Trở lại trong phòng, Lâm Vũ Tình một đêm đều ở đây lo lắng sợ hãi. Mà Hứa Bạn Niên một đêm này, ngược lại đã hấp thu không ít tinh thần lực. Rời ba sao càng ngày càng gần, chỉ cần có thể đột phá ba sao, liền xem như những tông môn kia cường giả, đoán chừng cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Sắc trời sáng choang, Diệp Hạo Thiên tựa hồ cũng không có tìm đến. Lâm Vũ Tình coi như là thở phào nhẹ nhõm, đi tới Hứa Bạn Niên trước phòng. "Hứa Bạn Niên, một hồi đi với ta Lâm gia, cha mẹ ta muốn nhìn ngươi một chút." Nhà buổi tối chỉ có Lâm Vũ Tình cùng Hứa Bạn Niên ở, bất quá nhà rất lớn, hai người căn phòng kém cũng rất xa, cho nên đại gia cũng không để ý Lâm Vũ Tình có chuyện, chỉ biết trực tiếp ở Hứa Bạn Niên cửa tê. Hứa Bạn Niên luyện chế một ít đan dược mang ở trên người, sau đó đi theo Lâm Vũ Tình cùng nhau tiến Lâm gia. Thằng đường đi tới, gặp phải Lâm Phong mấy cái trưởng lão. Bọn họ mặc dù rất khó chịu, nhưng là Hứa Bạn Niên từ Lâm Vũ Tình mang theo, bọn họ cũng không tốt nói gì. Rất nhanh sẽ đến Lâm Vạn Đức chỗ ở, mới mở cửa Vân Mộng Cầm liền ra đón. 10.0005A, chừng mấy ngày không thấy, tại sao lại gầy? Tới, để cho gì ôm ngươi một cái. Hứa Bạn Niên đã lui về sau một bước, nhưng là vẫn không có tránh được Vân Mộng Cầm tay. Một trận thân mật sau, Vân Mộng Cầm mới lôi kéo Hứa Bạn Niên ngồi xuống, trò chuyện hồi lâu ra thường. Hứa Bạn Niên lặng yên nghe, chờ nói cũng kha khá rồi, hắn mới đứng dậy lấy ra hai quả đan dược. "Ta bá, cầm gì, đây là chính ta luyện chế đan dược, các ngươi một người một viên, buổi sáng ăn vào hiệu quả tốt nhất." Hắn nói, đem đan dược đưa lên. Lâm Vạn Đức cùng Vân Mộng Cầm nhìn thẳng vào mắt một cái, song song nhận lấy đan dược. Lúc này Lâm Phong chợt đi tới ngoài cửa, nói: "Tam gia, ngoài cửa một cái tên là Diệp Hạo Thiên người, đến tìm Hứa Bản Nghiên." "Diệp Hạo Thiên?" Lâm Vũ Tình kinh hãi, hốt hoảng ánh mắt để cho đại gia cảm thấy nhất định là có vấn đề. Lâm Vũ Tình lại không nói cụ thể nguyên do, dù sao quận vương phụ chuyện, coi như nói đại gia cũng không giúp được một tay. "Hứa Bản Nghiên, ta đi theo ngươi." Nàng kéo Hứa Bản Nghiên liền ra nhà. Lâm Phong xem hai người kỳ quái biểu hiện, đối Hứa Bản Nghiên bóng lưng chừng mắt một cái. Hắn nhìn về phía trên bàn đan dược, hỏi: "Tam gia, đan dược này là ai luyện chế? Xem giống như thật tốt." Lâm Vạn Đức cười nói: "Đây là 10.0005 hiếu kính chúng ta, nói là chính hắn luyện chế. Dựa vào tiểu tử thúi này luyện chế, có hay không được a?" Lâm Phong chân mày nhíu chặt. Lâm Vạn Đức nụ cười có chút lúng túng. Bất quá Lâm Phong nói không sai, Hứa Bản Nghiên loại này người mới học luyện chế đan dược, bản thân ăn nhẹ thì cái bụng, nặng thì một mệnh ô hô. "Cái đó, đại trưởng lão, viên thuốc này tặng cho ngươi, ngươi cần phải nhận lấy." Lâm Vạn Đức cầm lên đan dược, vội vàng kín đáo đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong cự tuyệt không hết, chỉ có thể cầm đan dược ra cửa. Chẳng qua là vừa ra khỏi cửa, hắn liền đem đan dược ném vào đống rác. "Cái gì thứ đồ nát, phế vật này có thể luyện ra cái gì tốt đan dược, chớ ăn người chết là tốt rồi đi." Hắn nói xong, hướng cửa mà đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ Tình mang theo Hứa Bản Nghiên đi tới cửa, lại thấy kia Diệp Hạo Thiên lại là một người tới, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hạo Thiên một người, ghê gớm đánh Hứa Bản Nghiên một trận. Nếu là mang tuyệt đỉnh cao thủ tới, kia đoán chừng liền Lâm gia cũng xui xẻo. "Diệp thiếu, chuyện ngày hôm qua ngại ngùng." Lâm Vũ Tình vội vàng nói, mới vừa mở miệng lại bị Hứa Vạn Niên cắt đứt. "Ngày hôm qua thì hắn không đúng, ngươi không cần nói xin lỗi." Hắn nói xong xem Diệp Hạo Thiên, nói: "Ngươi ngày hôm qua có thấy hay không ngươi quận vương ông bô, để cho hắn quay lại đây thấy ta." Diệp Hạo Thiên nghe nói như thế, mặt mày nhất thời giận dữ. Hắn cố nén lửa giận, còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Lâm Phong chợt bật ra: "Tốt ngươi cái Hứa Vạn Niên, trước chọc Liêu gia, chọc Mặc gia, bây giờ gan lớn, dám trêu quận vương phủ." "Hứa Vạn Niên, tiểu vương gia không đánh ngươi, lão phu đều muốn đánh chết ngươi." Hắn nói khí tức dương lên liền muốn động thủ. "Thật xin lỗi, Hứa Bản Nghiên." Lúc này Diệp Hạo Thiên chợt cúi đầu cúi người chào, thái độ còn mười phần thành khẩn. Lâm Phong sửng sốt, hắn giơ tay rất lâu mới phản ứng được, vội vàng buông xuống. "Tiểu vương gia này, là tới xin lỗi." Chương 63, cha hắn là võ hoàng. Chương 63, cha hắn là võ hoàng. Chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, sau này ta sẽ không như vậy, thật xin lỗi. "Thật xin lỗi, Lâm cô nương, ngày hôm qua ta có chút bành trướng, nói chuyện quá kiêu ngạo một chút." Diệp Hạo Thiên liên tục xin lỗi. Lâm Vũ Tình cũng bị không biết phải làm sao, quận vương công tử vậy mà lại chủ động nhận lầm. Lâm Phong cũng thấy choáng. Không nghĩ tới cái này Diệp Hạo Thiên lại là tới xin lỗi. Kia mới vừa rồi bản thân còn hướng về phía Hứa Bản Nghiên mắng rất lâu. Làm nửa ngày, thằng hề lại là bản thân. Chỉ có thể nói quận vương phủ gia giáo thật vô cùng tốt. Tiểu vương gia phạm sai lầm, cũng sẽ đích thân tới cửa xin lỗi. Không có sao, thoát khỏi hiểu lầm là tốt rồi. Lâm Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thật tốt. Lo lắng một đêm chuyện, rốt cuộc rẽ mây nhìn thấy mặt trời. 3. Đang nghĩ như vậy, lại nghe được thanh thúy một tiếng. Lại thấy Hứa Bản Nghiên vậy mà một bạt hai, đánh vào Diệp Hạo Thiên trên mặt. Lâm Vũ Tình trợn to cả mắt, cả người trong nháy mắt ngơ ngác. Lâm Phong bị dọa sợ đến che miệng lại, một cái ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Hắn điên rồi sao? Hắn là bất tử khó chịu sao? Đối phương, thế nhưng là Nam quận tiểu vương gia a. Nơi này là Lâm gia, ở chỗ này từ nhỏ vương gia, Lâm gia lại muốn bị dính líu. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhanh chóng hướng trong phòng chạy đi. Hứa Bản Nghiên hướng về phía Diệp Hạo Tiên từ tốn nói, "Vạt thai này là thay Vân Lăng đánh, sau này thấy được hắn khách khí một chút, lại có lần tiếp theo thì không phải là một bạt thai đơn giản như vậy." "Lan." Diệp Hạo Tiên sắc mặt máu đỏ, nếu không phải phụ thân dặn dò qua, bây giờ tên trước mắt này đã là cái người chết. "Tốt, rất tốt." Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hứa Bản Nghiên. "Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta có cơ hội gặp mặt." Diệp Hạo Thiên lạnh giọng nói xong, quay đầu rời đi. Lâm Vũ Tình còn không có phản ứng kịp, cái này Diệp Hạo Thiên tính khí cũng quá tốt rồi đi. Cái này Nam quận quận vương phụ gia giáo, thật không lời nói. Nhưng là hắn cuối cùng những lời này, rõ ràng còn có ý tứ gì khác. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Tình thở phì phò xem Hứa Bản Nghiên. "Hứa Bản Nghiên, ngươi nói người ta đều nói xin lỗi, ngươi còn đánh hắn một bạt thai làm gì?" Nàng buồn bực nói. "Nếu không phải cái bạn thai này, chuyện này liền giải quyết tốt đẹp." Hứa Bản Nghiên lạnh nhạt nói, "Vân Lãng là bạn bè ta, con người của ta không thích người khác vũ nhục bên cạnh ta người." "Ngươi?" Lâm Vũ Tình bị tức được thiếu chút nữa tự bế. "Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi cho là ngươi là Diệt Thế Tiên Tôn sao? Ta trước đã nói với ngươi, chúng ta người bình thường coi như bị ủy khuất cũng nhịn một chút. Ngươi cái này tính khí, sớm muộn có một ngày chết ở không biết trên tay người nào." Nói xong, Lâm Vũ Tình xoay người tiến lâm ra, không để ý tới nữa cho phép bạn người kia. Hứa Bản Nghiên lạnh nhạt cười một tiếng. "Năm đó ở Hưng Nông, hoặc giả cũng là bởi vì bản thân cái này tính xấu, cuối cùng bị bảy đại tiên đế cùng nhau vây giết. Nhưng là tính khí vật này không có cách nào đổi, năm đó thân là tiên đế cũng không có đổi, bây giờ làm sao có thể đổi. Cho nên chỉ có thể giống như trước đây, nhanh chóng tu luyện, tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực đến nơi, mới có thể đứng ở thế bất bại." Mà giờ khắc này trong lâm gia, còn có hai cặp ánh mắt cũng nhìn thấy một màn này. Chính là Lâm Vạn Đức cùng Vân Mộng Cầm. Lâm Vạn Đức đầy mặt kinh ngạc, Vân Mộng Cầm lại mặt đắc ý nét cười. "Như thế nào, thấy được chưa, cái này Hứa Bản Nghiên không đơn giản đi." Vân Mộng Cầm nhỏ giọng nói. Lâm Vạn Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Thế nào? Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì không?" Vân Mộng Cầm nhìn hai bên một chút, lôi kéo Lâm Vạn Đức vào phòng. "Chuyện này ta chỉ nói với ngươi, ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc tới, hiểu chưa?" Nàng thân thần bí bí nói. Lâm Vạn Đức bị chỉ ngơ ngác, gật đầu liên tục. Vân Ngộ Cầm nói, "Ngươi nói cái này Hứa Vạn Niên rõ ràng gì cũng sẽ không, tại sao dám đoán trời đoán đất?" Lâm Vạn Đức sửng sốt một chút, bật thốt lên, bởi vì đầu óc không dễ xài. "Ta nhổ vào." Vân Ngộ Cầm chừng trượng phu một cái, sau lưng của hắn cất giấu một cái bí mật độc trời. "Kỳ thực cái này Hứa Vạn Niên cha, chính là đương thời Cửu Tiêu Vũ Hoàng, Diệp Diễn đại đế." Phúc. Lâm Vạn Đức đang uống nước, nghe được tin tức này một hớp nước phun tại trên đất. "Cha hắn là võ hoàng." Lâm Vạn Đức trợn to cả mắt, không dám tin xem thế tử. "Chuyện này là mẹ nó nói cho ngươi, có phải hay không là nàng lựa ngươi?" Lâm Vạn Đức hỏi. Vân Mộng Cầm trợn nhìn Lâm Vạn Đức một cái, không thèm nói, "Ngươi người này một chút gan góc cũng không có, chẳng qua là nghe một cái tin tức này liền hù dọa muốn chết. Chuyện này trừ ta biết trở ra, cha ngươi cũng biết, mà lại năm đó Diệp Diễn đại đế trả lại cho hắn thông qua thư tín, hỏi thăm Hứa Vạn Niên tình huống. Bằng không ngươi cho là ngươi nữ nhi rơi trong sông, lão gia tử liền cả." Lâm Vạn Đức nhớ lại, lúc này mới giống là nghĩ thông cái gì. Nếu như Hứa Vạn Niên thật có thân phận này vậy, kia xứng con gái của mình đích xác dư xài. Chỉ bất quá hắn nếu là hoàng tử, vì sao lưu lạc bên ngoài, bên người cũng không có hoàng tộc người phục vụ. Lâm Vạn Đức đem trong lòng nghi ngờ nói ra, Vân Mộng Cầm cũng không biết. Nàng chỉ biết là có người muốn đuổi giết mẹ con hai người, nhưng không biết là hoàng tộc muốn giết Hứa Vạn Niên. Nàng dặn dò, "Chuyện này đừng nói đi ra ngoài, bằng không nhà chúng ta hôn sự này khó giữ được. Sau này đại tỷ nếu để cho ngươi từ hôn, ngươi kiên quyết đừng lui hiểu chưa?" Lâm Vạn Đức gật đầu liên tục, đây là trời cao ban cho hắn một hoàng tộc con rể. Lâm gia lên như diều gặp gió, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào Hứa Vạn Niên. Đang nói, Lâm Vũ Tình thở phì phò đi vào nhà. Vợ chồng hai cái thấy được nữ nhi bảo bối tức giận, vội vàng nên đón. "Vũ Tình, thế nào mất hứng a?" Lâm Vạn Đức hỏi. Lâm Vũ Tình buồn bực nói, "Còn chưa phải là cái đó Hứa Vạn Niên, ngày ngày gây họa. Lần trước chém Đức Mặc Thiên Vương một cánh tay, hắn thiếu chút nữa bị Mặc gia chém thành muôn mảnh. Ngày hôm qua cùng Diệp Hạo Thiên nhau nhau, dĩ nhiên ngay từ đầu là Diệp Hạo Thiên không đúng, nhưng là Hứa Vạn Niên thổi như các ngươi nghe được đoán chừng có thể đem răng cười rơi. Các ngươi biết hắn thế nào khoác lác sao? Hắn nói quận vương quỳ gối dưới chân hắn, cấp hắn dập đầu. Các ngươi nói, rời không ngoại hạng." Dứt tiếng, lại thấy Lâm Vạn Đức cùng Vân Mộng Cầm mặt bình thường, không chút nào chút xíu kinh ngạc. "Thế nào? Các ngươi không cảm thấy rất ngoại hạng sao?" Lâm Vũ Tình hỏi. "Hôm nay càng kỳ quái hơn, Diệp Hạo Thiên tới xin lỗi, cái này Hứa Vạn Niên lại vẫn không biết điều, đánh đối phương một bạt hai. Hai vợ chồng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nếu như một người bình thường làm như vậy, dĩ nhiên chính là cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng là đem thân phận đổi thành Cửu Tiêu hoàng tộc hoàng tử, vậy thì rất bình thường. Để cho quận vương quỳ xuống, từ nhỏ vương gia bạt hai, cái này không có chút xíu tật xấu á Vũ Tình à?" Lâm Vạn Đức chợt háng giọng một cái, nói, "Vũ Tình, vạn năm qua chúng ta Lâm gia cũng tốt nhiều ngày. Không bằng các ngươi trực tiếp thành thân được rồi, ngươi nhìn như thế nào?" Lâm Vũ Tình nhất thời sửng sốt, phụ thân chưa bao giờ quản tình cảm của nàng thế giới, không biết hôm nay tại sao lại đối hắn thúc giục cưới. Hơn nữa, nàng căn bản không muốn gả cho Hứa Vạn Niên, nam nhân của nàng phải là thiên tài tuyệt thế. Đây là nàng từ nhỏ lập được mơ mộng, sẽ không cải biến. "Các ngươi không biết gì mà phán." Lâm Vũ Tình dậm chân, nhanh chóng rời đi. Chương 64, Thiên Nguyên Tông môn chủ chương 64, Thiên Nguyên Tông môn chủ mà giờ khắc này, Lâm gia hậu viện ngoài tường. Trong đống rác, một cái đan dược đang phát ra hơi đan thơm, cùng nồng nặc tinh thần ba động. Kẻ đến người đi, lại không người có thể cảm giác được những thứ này. Hai thân ảnh tình cờ trải qua, một cao một thấp. Chợt, người nam tử cao dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía đống rác. Hắn chậm rãi đến gần, sau đó từ bên trong tìm được viên thuốc này. Vật này, giống như có chút ý tứ. Người nam tử cao đánh giá trong tay đan dược. Tên nam tử lùn cũng tiến tới góc mặt, nhìn kỹ một chút, ánh mắt chợt sáng lên. "Sư minh, đan dược này, phẩm cấp." Hắn ấp úng không nói ra được. Người nam tử cao nét mặt cũng đột nhiên biến đổi, "Đan dược này, đây là tiên phẩm đan dược. Hình như là Càn Khôn đan." Tiếng nói vừa dứt, một bên tên nam tử lùn cũng lấy làm kinh hãi. "Càn Khôn đan, Vương Thành cũng làm chí bảo đan dược, vậy mà xuất hiện ở cái này Lăng Tiêu Thành ven đường trong đống rác." Hắn trợn to cả mắt, kinh hãi mà nhìn xem hoàn thuốc trong tay. Đan dược ở phàm giới phân loại, từ cấp 1 đến cấp 9, tổng cộng chia làm 9 phẩm giai. Trước 3 cấp thuộc về bất phàm, trung gian cấp 3 thuộc về linh phẩm, mà cuối cùng cấp 3 thì thuộc về tiên phẩm. Vậy mà Càn Khôn đan tối thiểu cũng cần cấp 7 luyện đan sư mới có thể luyện chế. Chỉ có trong Lăng Tiêu Thành lại có tiên phẩm đan dược. Trong Lăng Tiêu Thành bình thường không thể nào có cấp 7 trở lên luyện đan sư. Nhưng là tin đồn trong thành có một cái thân phận thực lực cực kỳ thần bí người, gọi là Diệt Thế Tiên Tôn. Không biết đan dược này có phải hay không là hắn luyện chế. Hai người trao đổi ánh mắt, vẫn vậy có chút không quá tin tưởng. Bất quá, bọn họ chuyến này tới vốn là muốn bái thăm một cái vị này tiên tôn. Không bằng một hồi bái phòng thời điểm, nhân tiện hỏi một câu là tốt rồi. Nghĩ tới đây, hai người bước nhanh hướng Tử Trúc Lâm phương hướng mà đi. Lúc chạm vào tối, trong đoạn long lâu, Hứa Tiểu Uyển cùng Trịnh Anh Cơ chuẩn bị tu luyện, mà Hứa Vạn Niên đã bố trí xong tụ linh trận. Tu luyện nhiều ngày như vậy, Hứa Tiểu Uyển tinh thần lực đã đến gần cấp 5. Chẳng qua là nàng cũng không biết những thứ này đều là Hứa Vạn Niên công lao, chẳng qua là ngây ngô cho rằng chỗ này tốt, thích hợp tinh thần lực tu luyện. Trịnh Anh Cơ tu vi đã đến linh mạch cảnh 9 tầng, trên căn bản chính là 2 ngày một cấp tốc độ. Chờ Thiên Nguyên Tông khảo nghiệm ngày đó, nên là có thể tới thiên mạch cảnh. 10.0005k, tối hôm nay ngươi biết ở lại chỗ này sao? Trịnh Anh Cơ có chút xấu hổ hỏi. Kể từ ngày đó Hứa Vạn Niên cứu Trịnh Viễn tiểu sau, Trình Anh Cơ cảm giác mỗi một lần nói chuyện với Hứa Vạn Niên, tim đập cũng rất nhanh. Thậm chí rất nhiều lúc, nàng cũng không dám chủ động cùng Hứa Vạn Niên tiếp xúc. Lần này cố ý tìm cớ bắt chuyện, cũng là Cổ Túc 10 phần dũng khí. Ta còn có việc, một hồi trở về Lâm gia ở. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Trình Anh Cơ có chút thất vọng, nghĩ thầm có lẽ là Hứa Vạn Niên cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, lúc này mới sẽ ở buổi tối rời đi. Kỳ thực Hứa Vạn Niên mới không quan tâm những thứ này, mà là Lâm gia bên cạnh nhà nhỏ tinh thần lực tương đối nồng nặng. Một đêm tu luyện, bù đắp được ở nơi này trong đoạn long lâu mười mấy 20 ngày. Hứa Vạn Niên thu xếp tốt hết thảy, liền tính toán rời đi. Vừa muốn ra cửa, liền nghe ra ngoài đầu Triệu Lôi Hổ thanh âm. Tôn thượng, Thiên Nguyên Tông đan môn môn chủ Tô Đồng cùng võ môn môn chủ quản thượng cầu kiến. Thiên Nguyên Tông. Hứa Vạn Niên hơi mở ra. Hắn suy nghĩ một chút nói, không thấy mặt, để bọn họ trước nhà nói chuyện. Triệu Lôi Hổ ứng tiếng đi xuống, không lâu lắm dẫn một cao một thấp hai người tới Hứa Vạn Niên trước cửa. Thiên Tôn nói không thể đi vào, cách cửa nói chuyện. Triệu Lôi Hổ mặt vô biểu tình nói. Tô Đồng hai người mi giác khẽ run lên. Tại bên trong Thiên Nguyên Tông, hai người là môn chủ, kế giới tông chủ, phó tông chủ và mấy đại trưởng lao ra tồn tại. Lần này hai người tới Lăng Tiêu Thành, chủ yếu là vì Thiên Nguyên Tông ở Tứ Sơn quận đệ tử chọn lựa. Không nghĩ tới bái phòng cái này diệt thế tiên tôn, thậm chí ngay cả cửa cũng không để cho tiến. Tô Đồng có chút không vui, thanh âm hơi lạnh nhạt nói, ta hai người ở Thiên Nguyên Tông cũng không phải hạng người vô danh, nếu tiên tôn không muốn gặp nhau, ta hai người cũng sẽ không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Vì vậy cáo tử. Nói xong, hai người quay người phải đi. Vân vân. Hứa Vạn Niên chợt mở miệng. Tô Đồng lại lạnh giọng nói, lời không hợp ý, còn có cái gì nhưng chờ, tại hạ đi. Nói xong đang muốn rời đi, Triệu Lôi Hổ tu vi chợt nhắc tới. Thiên Tôn không có để cho các ngươi đi, ai dám rời đi? Vậy anh. Khí tức cuồng phóng, sấm sét kinh khí cái bọc toàn thân. Chỉ có Lăng Tiêu Thành võ sư, cũng xứng cùng bổn môn chủ động tay. Trên quảng thượng trước một cước bước ra, tôn ra sấm đánh vậy tiếng vang. Sau đó quanh mình khí tức chợt ngưng lại, một quyền liền đánh phía Triệu Lôi Hổ ngực. Chút tài mọn. Triệu Lôi Hổ quát lên một tiếng lớn, sấm sét khí tức toàn bộ ngưng tụ, giơ tay lên tiến lên đón. Vậy anh. Hai quyền đấm nhau, hai người mỗi người lui 10 bước. Quản thượng mặt khiếp sợ, xem Triệu Lôi Hổ. Phải biết bản thân là võ môn môn chủ, tu vi đã đến tiên mạch cảnh 6 tầng. Mà người trước mắt này, bất quá chỉ là một cái ở Lăng Tiêu Thành giữ cửa thông báo. Vậy mà, cùng bản thân đánh ngang tay. Triệu Lôi Hổ hít sâu một cái, bình phục ngược loạn trào khí huyết. Mấy ngày nay dùng cấp 5 linh thảo tu luyện, tu vi của hắn đã tăng lên tới tiên mạch cảnh 4 tầng. Cộng thêm Hứa Vạn Niên cho hắn tự tay chế tạo công pháp, buôn lôi quyết, lại có thể để cho hắn cùng tiên mạch cảnh 6 tầng cao thủ đánh ngang tay. Một quyền này mặc dù bản thân ăn một chút thiệt ngầm, nhưng là tràng diện bên trên cũng là 8 lạng nửa cân. Hừ. Triệu Lôi Hổ hừ lạnh một tiếng, như vậy nông cạn tu vi cũng dám lại tiên tôn trước mặt cản rỡ. Nếu là tiên tôn ra tay, gọi bọn ngươi hài cốt không còn. Hai câu, để cho Tô Đồng quản thượng trong lòng hai người ớn lạnh. Triệu Lôi Hổ thực lực nếu là đặt ở Thiên Nguyên Tông, dầu gì cũng là cái môn chủ. Nhưng là hắn lại cam tâm tình nguyện vì cái này tiên tôn giữ cửa hộ viện, như vậy tiên tôn được tu vi nên mạnh đến mức nào? Hai vị. Lúc này Hứa Vạn Niên đã mở miệng, ta gọi lại hai vị là muốn hỏi một chút các ngươi mang theo viên thuốc đó là nơi nào lấy được. Tô Đồng mánh kinh, hắn ở trong phòng vậy mà cũng có thể cảm giác được đan dược khí tức. Tô Đồng con ngươi chuyển một cái, vội vàng nói, tiên tôn nói thế nhưng là cái này quả càn khôn đan. Chính là, bất quá viên thuốc này cũng không phải là càn khôn đan. Hứa Vạn Niên nói, đan dược này mặc dù dùng tài liệu cùng luyện chế thủ pháp tương tự càn khôn đan, nhưng là trải qua Hứa Vạn Niên cải tạo, hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Càn khôn đan là tăng cao tu vị cùng chữa thương, mà viên thuốc này chủ yếu là kéo dài tuổi thọ và mỹ dung dưỡng nhan, cho nên hắn mới có thể đưa cho Lâm Vạn Đức cùng Vân Mộ Cầm. Ha ha, Tô Đồng cười nhạt, ta làm sao sẽ không nhận biết Càn Khôn Đan, tiên tôn ngươi đừng gạt ta. Hứa Vạn Niên nói, viên thuốc này có hay không ở Lâm gia đoạt được? Tô Đồng trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ đan dược này thật sự là tiên tôn luyện chế? Nhưng là hắn còn nói đây không phải là Càn Khôn Đan, cái này sáng rõ chính là Càn Khôn Đan. Tô Đồng trong lòng nghi ngờ, nhưng là cũng không muốn ở lâu. Bọn ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Nói xong, liền dẫn quản thượng rời đi. Triệu Lôi Hổ xem hai người bóng lưng, nói, tôn thượng, có hay không muốn ta đem bọn họ đều trở lại? Không cần. Hứa Vạn Niên nói, người ta dùng được toàn lực, ngươi không phải là đối thủ. Mong muốn đánh thắng được bọn họ, mấy người các ngươi còn cần đang luyện một chút. Chờ thêm mấy ngày linh thảo thành thục, ta giúp các ngươi luyện chế một ít đan dược đi. Rời đi đoạn long lâu, Tô Đồng trong lòng còn có chút nghi ngờ. Đan dược này, đến cùng có phải hay không tiên tôn luyện chế? Nhưng Lâm gia người vì gì sẽ ném ở trong thùng rác? Tô Đồng tự lẩm bẩm. Cái này rõ ràng là càn khôn đan, nhưng hắn vì sao còn nói cái này không phải càn khôn đan? Tô Đồng thủy chung không nghĩ ra, định lấy ra đan dược nuốt vào trong miệng. Ông, thân thể phảng phất phát ra một tiếng hơi băng lên, sau đó một cỗ cảm giác kỳ quái tràn ngập toàn thân. Cái này, đích xác không phải càn khôn đan. Chẳng lẽ, Tô Đồng giờ phút này mới tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới sự kiện còn có thần kỳ như vậy chuyện. Đan dược này khí tức cùng càn khôn đan giống nhau như lúc, nuốt vào sau cũng không có gia tăng tu vi. Như vậy đan dược, rốt cuộc có công dụng gì? Khoảnh khắc sau, Tô Đồng chợt tỉnh ngộ. Đan dược này, lại là có thể gia tăng thọ nguyên tiên phẩm đan dược. Dùng càn khôn đan tài liệu cùng luyện chế thủ pháp, luyện chế ra tới đan dược cũng không phải gia tăng tu vi, mà là gia tăng thọ nguyên. Đối với võ tu thấp kém người mà nói, tuổi thọ tầm quan trọng, đặt ở ghế đầu. Toàn bộ phương Đông các nước gia tăng thọ nguyên đan dược, thậm chí so gia tăng võ tu đan dược còn phải quý trọng. Nhưng là bởi vì độ khó luyện chế, trên thị trường ít lại càng ít. Nhanh, đi Lâm gia, hỏi bọn họ một chút có còn hay không tương tự đan dược. Nhất định phải ở mua một ít, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tô đồng đội bằng nói. Quản thượng nói xong, gật gật đầu bước nhanh rời đi. Chương 65, Thiên Tiêu Diệp Thính Vũ chương 65, Thiên Tiêu Diệp Thính Vũ hứa vạn niên hướng Lâm gia đi tới. Không tới cửa chính, một đạo bóng dáng theo sau. Chủ thượng, chuyện có mặt mũi. Nói chuyện chính là Lôi Long. Nói, Thiên Nguyên Tông tông chủ lệnh Hồ Phong, phó tông chủ Giang Ung hai người cũng cùng năm đó chủ mưu chuyện có liên quan. Mà chủ mưu cuối cùng xác thực đi tới Thiên Nguyên Tông, tiến vào tông môn sau, liền rốt cuộc không có đi ra qua. Hứa Vạn Niên nghe xong lời này, trong lòng run lên bần bật. Nói như vậy, mẫu thân mình bây giờ còn đang Thiên Nguyên Tông. Vậy chúng ta bây giờ liền lên tông môn. Hứa Vạn Niên có chút không kịp chờ đợi. Chủ thượng chậm đã. Lôi Long đội vàng ngăn lại Hứa Vạn Niên. Ta đã điều tra kỹ Thiên Nguyên Tông, cũng không phát hiện chủ mưu tung tích. Sau đó phát hiện chỉ có một địa phương mới có thể giấu người. Đó là bọn họ thiết lập đưa một mảnh tiểu thiên địa, chỉ có tình huống đặc biệt hạ mới có thể tiến vào. Tiểu thiên địa. Hứa Vạn Niên hơi nghi hoặc một chút, coi như ở Hồng Mông giới, cũng cần trăm tinh trở lên cường giả mới có thể mở tích tiểu thiên địa. Còn con này Thiên Nguyên Tông, thế nào cũng sẽ có loại vật này. Nên là cường giả thời thượng cổ lưu lại, Thiên Nguyên Tông người vừa đúng có thể sử dụng. Lôi Long nói, chủ mẫu rất có thể bị giam ở nơi này bên trong tiểu thiên địa, nhưng là chỗ này ngay cả ta cũng không có biện pháp đi vào, trừ phi có người mở ra cửa vào. Nếu là cưỡng ép lên núi, đối phương trực tiếp phá hủy tiểu thế giới này, chủ mẫu sẽ kể cả tiểu thế giới này cùng nhau tan thành mây khói. Hứa Vạn Niên chân mày nhíu chặt, Lôi Long nói cũng có nhất định đạo lý. Bản thân vô luận như thế nào làm, đầu tiên muốn chiếu cố đến mẫu thân an toàn. Tiểu thế giới kia khi nào có thể vào? Hứa Vạn Niên hỏi. Lôi Long nói, mấy ngày nay Thiên Nguyên Tông chiêu thu đệ tử mới, tiểu thế giới kia là cho bình thường đệ tử mới nhanh chóng tăng lên dùng. Mỗi một cái đệ tử mới đều có một lần đi vào cơ hội. Thiên Nguyên Tông, thân sinh. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, đem chuyện ghi tạc trong lòng. 3 ngày sau, ngoài Lăng Tiêu Thành, hai thất lửa bẩm Long Câu buôn tập vào thành. Long Câu trên lưng là hai tên nữ tử, một cái hồng sam trang phục, mặt trái xoan, tư thế hiên ngang. Một cái khác màu trắng bay sam, tóc dài xõa bay, dung mạo khuynh thành. Hai thất Long Câu thẳng vào thành, chạy thẳng tới Lâm gia cửa. Kia hồng sam thiếu nữ nhảy một cái xuống ngựa, dừng dưng địa hô, Lâm Vũ Tỉnh có ở đó hay không? Liền nói Độc Cô Hồng Diệp tìm nàng. Gia đình vừa nghe lời này, thân thể nhất thời khẽ cong. Nguyên lai là Độc Cô đại tiểu thư, mau mời tiến. Độc Cô Hồng Diệp dẫn kia bạch sam thiếu nữ hướng Lâm gia đi tới, Lâm Vũ Tỉnh nghe được tin tức lập tức liền ra đón. Độc Cô Hồng Diệp xông lên, ôm lấy Lâm Vũ Tỉnh liền hôn một cái. Quá lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Độc Cô Hồng Diệp cười to nói. Lâm Vũ Tỉnh mặt lúng túng, đội văn nói, không phải đứa bé, còn như thế tùy tùy tiện tiện, cẩn thận không ai thèm lấy. Độc Cô Hồng Diệp cười nói, tốt xấu bổn đại tiểu thư cũng là Lăng Tiêu Thành tam đại mỹ nữ một trong, cùng ngươi Lâm đại mỹ nữ cùng nổi danh, làm sao sẽ không ai thèm lấy. Hai nữ vui vẻ cười một tiếng, lúc này Lâm Vũ Tỉnh chợt phản ứng kịp, bên cạnh còn đứng một cô gái. Nàng đội văn hỏi, Lá Đỏ, vị cô nương này là? Ánh mắt nhìn về phía bên người bạch sam nữ tử, Lâm Vũ Tỉnh trong mắt nhất thời run lên. Lại thấy nữ tử mắt sáng như sao, linh động rạng rỡ. Vũ quan tinh xảo hoàn mỹ, giống như trong bức tranh tiên tử đi xuống phàm trần. Kia một tịch thắng tuyết bạch sam, càng là nổi bật lên nàng da trắng nõn nà. Cậu thêm kia mang theo trong trẻo lạnh lùng khí chất cùng ôn nhuận như nước ánh mắt, liền Lâm Vũ Tỉnh nhìn đều có chút sinh lòng ngao ước. Thật là đẹp nữ tử, liền Vũ Phượng Tiễn cùng nàng so, tựa hồ cũng hơi lộ ra kém. Vũ Phượng Tiễn đẹp, là cường thế, có một loại lực lượng mỹ cảm. Mà trước mắt cô gái này đẹp, từ trong ra ngoài, phản phất từng giây từng phút đều ở đây lây người khác. Độc Cô Hồng Diệp cũng lấy lại tinh thần tới, đục lên đi nhỏ giọng nói, ta có thể nói cho ngươi thân phận của nàng, nhưng là ngươi phải giữ bí mật. Lâm Vũ Tỉnh vẫn còn ở sương sở, không khỏi gật gật đầu. Độc Cô Hồng Diệp nhỏ giọng nói ra hủ chết ngươi, nàng chính là Diệp Thính Vũ. Lâm Vũ Tỉnh chần chờ chốc lát, sau đó phản ứng kịp. Ngươi nói nàng là ai? Diệp Thính Vũ a, ta nói. Độc Cô Hồng Diệp cười nói. Diệp Thính Vũ. Lâm Vũ Tỉnh trong nháy mắt ngơ ngác, không khỏi trợn to cặp mắt xem trước người bạch sam nữ tử. Ngươi chính là tứ đại thiên tiêu, Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ khẽ mỉm cười, đưa ngón trỏ ra làm một cái nhỏ giọng động tác. Lâm Vũ Tỉnh bị hoàn toàn rung động. Tứ đại thiên tiêu trong, hai trai hai gái. Hai nữ tử một là Vũ Phượng Thiện, mà đổi thành một cái, chính là trước mắt cái này Diệp Thính Vũ. Vũ Phượng Thiện nổi danh là nàng kiếm tu tinh lịch cầu tình, cùng lứa dưới, nàng tuyệt không đối thủ. Mà Diệp Thính Vũ thì lại khác, nàng là đan võ song tu. Võ đạo nghịch thiên đồng thời, một thân luyện đan bản lĩnh cũng là vô cùng kỳ diệu. Nàng là tứ đại thiên tiêu trong duy nhất một họ Diệp hoàng tộc, cái này không thể nghi ngờ cũng để cho thân phận của nàng càng thêm tôn quý một ít. Càng thêm mấu chốt chính là, nàng vừa mới đến 18 tuổi. 18 tuổi niên kỷ, đến gần Vũ Phượng Thiện võ tu, cũng có thể so với đại tông sư luyện đan trình độ. Diệp Thính Vũ ở toàn bộ phương Đông các nước thanh niên trong, danh vọng thậm chí vượt qua Vũ Phượng Thiện. Lâm Vũ Tỉnh có chút vừa mừng lại vừa lo, mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã gặp được tứ đại thiên kiêu bên trong hai cái. Diệp cô nương, vậy ngài lần này tới Lăng Tiêu Thành không biết có chuyện gì? Lâm Vũ Tỉnh đội vàng hỏi. Diệp Thính Vũ khoát tay một cái, gọi ta nghe mưa liền tốt, lần này ta đặc biệt đi theo Lá Đỏ cùng đi Lăng Tiêu Thành, chủ yếu chính là tới tìm ta chồng trước cưới. Chồng trước cưới? Lâm Vũ Tỉnh có chút ngộng. Cái này đường đường tứ đại thiên kiêu Diệp Thính Vũ, vậy mà cũng có chồng trước cưới. Không biết là ai may mắn như vậy, có thể cưới được loại này tiên tử bình thường nữ nhân. Bất quá cái này chồng trước cưới, lại là tại bên trong Lăng Tiêu Thành. Lâm Vũ Tỉnh suy đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra được, trong Lăng Tiêu Thành có cái nào nam có thể xứng với cái này Diệp Thính Vũ. Ha ha, Vũ Tình, đừng ngáo ước. Ta cùng nghe mưa về thành trước chủ phủ, cũng không bồi ngươi. Mấy ngày nữa Thiên Nguyên Tông khảo nghiệm ngươi cố lên, nhập Thiên Nguyên Tông chúng ta là có thể ngày ngày cùng nhau chơi. Độc Cô Hồng Diệp mang theo Diệp Thính Vũ rời đi Lâm gia, một đường chạy như điên đi tới phủ thành chủ. Vào cửa mới biết, ông Bô Độc Cô Phong vậy mà không ở hỏi thăm dưới mới biết, hắn đi lôi hồ bang. Độc Cô Hồng Diệp có chút buồn bực, lại mang Diệp Thính Vũ đi ngoại ô biệt viện, định tìm một cái hồi lâu không có chạm mặt Độc Cô Thiên Hải. Kết quả đến biệt viện nghe nói Độc Cô Thiên Hải cũng đi lôi hồ bang. Độc Cô Hồng Diệp có chút ngạc nhiên, nhiều người như vậy đi lôi hồ bang, không biết là đi làm cái gì. Hai nữ quyết định cũng đi qua nhìn một chút, liền lên ngựa một lần nữa đi về phía trước. Mà giờ khắc này lôi hồ đường phía sau núi, trong không khí tràn đầy nồng nặc thiên địa linh khí. Tảng đá lớn bên cạnh tinh thần quả đã thành thục, tản ra lấm tấm thần kỳ khí tức. Tinh thần quả tổng cộng 10 cái, có thể sử dụng một tháng lâu. Nói cách khác Hứa Vạn Niên có thể một tháng không cần đến gần sao trời chi nguyên. Hơn nữa dưới lòng đất linh mạch còn xa không dùng hết, còn có thể tiếp tục trồng trồng. Sau tu vi tăng lên, tinh thần lực nhu cầu có thể sẽ biến nhiều. Nhưng là hiện giai đoạn, tạm thời không cần nhiều cân nhắc tinh thần lực nhu cầu. Cấp 5 linh thảo cũng đã thành thục, Hứa Vạn Niên cũng đều đã hái xuống. Hắn đem cái này ba loại linh thảo hỗn hợp, nhẹ nhõm luyện chế được hơn 30 quả càn khôn đan. Giờ phút này, phía sau núi đứng không ít người. Độc Cô Phong, Trịnh Viễn Tiểu, Triệu Lôi Hổ, Vũ Phượng Thiện còn có Độc Cô Thiên Hải đều ở đây. Chỉ cần là vì Hứa Vạn Niên đã làm chuyện, lần này đều có phần lấy được đan dược. Độc Cô Thiên Hải bắt được 8 cái, tiểu đội một người một viên. Mà Độc Cô Phong ba người một người lấy được 5 cái. Còn lại Hứa Vạn Niên cung cấp Vũ Phượng Thiện. Trước đối phó Mặc gia thời điểm, đại gia cũng bỏ khá nhiều công sức. Hứa Vạn Niên phong cách chính là thượng phạt phân mình, rút qua hắn bất kể là thủ hạ hay là bạn bè, hắn sẽ không thiếu bất luận kẻ nào tình. Đa tạ tiên tôn, đa tạ chủ nhân. Đám người rối rít nói tạ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù còn không có dùng qua đan dược, nhưng là chỉ bằng cảm nhận, liền hiểu đan dược này không đơn giản. Thiên mạch cảnh võ tu, nếu là hoàn toàn luyện hóa, ít nhất tăng lên một trọng cảnh giới. Ngưng hồn cảnh trở lên, cũng có thể tăng lên không ít. Ta còn có sự kiện. Hứa Vạn Niên còn nói thêm, lập tức Thiên Nguyên Tông thu đồ khảo nghiệm, ta cũng tính toán tham gia. Vũ Phượng Tiễn sửng sốt một chút, vội vàng nói, chủ nhân nếu là muốn đi Thiên Nguyên Tông, ta biết tông chủ của bọn họ lệnh Hồ Phong, trực tiếp để cho ngài gia nhập nội môn là tốt rồi. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, ta đi Thiên Nguyên Tông chủ yếu nghĩ kiểm chứng một ít chuyện, nghĩ lấy người bình thường thân phận gia nhập. Các ngươi nếu như không cần thiết, cũng đừng bại lộ thân phận của ta. Hiểu. Đám người rối rít nói. Hứa Vạn Niên đứng dậy, chậm rãi rời đi. Đám người rối rít rời đi, Độc Cô Phong ở lại giữ lôi hồ bang. Chủ yếu phía sau núi mảnh này linh thảo quý trọng, nhất định phải ngày ngày nhìn chằm chằm. Cha. Đang ngồi, bên ngoài truyền tới Độc Cô Hồng Diệp thanh âm. Độc Cô Phong mừng lớn, đội vàng ra đón. Độc Cô Hồng Diệp hưng phấn chạy vào đại sảnh, sau đó lại mặt bất mãn, hôm nay nàng chạy hai cái địa phương cũng vô hụt, vô duyên vô cớ nhiều đi không ít đường. Độc Cô Phong đối nữ nhi sủng ái có thừa, giờ phút này thấy được nàng đã sớm đầy lòng vui mừng. Là cha không đúng, cha hướng ngươi bồi tội. Đúng, viên thuốc này cho ngươi, coi như là cha xin lỗi. Hắn nói, đem một cái càn khôn đan đặt ở Độc Cô Hồng Diệp trong tay. Độc Cô Hồng Diệp vẫn còn ở nghi ngờ, Diệp Thính Vũ nét mặt lại đột nhiên biến đổi. Trên nàng trước một bước, hỏi, Độc Cô thành chủ, viên thuốc này là người phương nào luyện chế? Chương 66, bốn nữ tụ hội chương 66, bốn nữ tụ hội Độc Cô Phong cũng ngơ ngác, hỏi, vị này là? À đây là bạn bè ta Tiểu Vũ. Độc Cô Hồng Diệp đội vàng nói, coi như ở trước mặt phụ thân, nàng cũng không có ý định bại lộ Diệp Thính Vũ thân phận. Độc Cô Phong thoáng suy tư, hắn khẳng định không dám trực tiếp bại lộ Hứa Vạn Niên thân phận. Bất quá Diệt Thế Tiên Tôn cái danh hiệu này, ngược lại có thể nói cho người khác biết. Luyện chế đan dược này người, gọi là Diệt Thế Tiên Tôn. Diệt Thế Tiên Tôn. Hai nữ sắc mặt hơi kinh ngạc. Ở tới Lăng Tiêu Thành trên đường cũng nghe nói cái này Diệt Thế Tiên Tôn câu chuyện. Diệt Liêu gia, Diệt Dược Minh, thậm chí Vũ Phượng Thiện cũng giúp hắn làm việc. Thực lực cao thâm khó dò hắn, không nghĩ tới hắn lại vẫn biết luyện đan. Lá đỏ, ngươi ăn vào viên thuốc này thử một chút. Diệp Thính Vũ nói. Độc Cô Hồng Diệp đội vàng uống viên kia càn khôn đan. Đan dược vào bụng, một cỗ khí tức từ bên trong thân thể bùng nổ. Oanh. Trong cơ thể thiên địa linh khí giống như giếng phun, thân thể tu vi không ngừng kéo lên. Độc Cô Hồng Diệp vốn là thiên mạch cảnh 2 tầng võ tu, giờ phút này tu vi cấp tốc tăng lên, không lâu lắm đã đến 2 tầng đỉnh núi. Sau nửa canh giờ, trên người nàng khí tức chợt vừa để xuống. Độc Cô Hồng Diệp đột phá đến thiên mạch cảnh 3 tầng. Đan dược này, quá thần kỳ. Độc Cô Hồng Diệp cảm nhận được lực lượng của thân thể, trong lòng ngạc nhiên. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trên cánh tay trước vết thương cũ vậy mà hoàn toàn chữa khỏi. Cánh tay phải động một cái, nhẹ nhàng linh hoạt bén nhạy. Đan dược này còn có thể chữa khỏi vết thương cũ, quá thần kỳ. Độc Cô Hồng Diệp kinh ngạc nói. Diệp Thính Vũ sắc mặt nghiêm trọng, càng khôn đan công hiệu nàng rất rõ ràng, nhưng là công hiệu nhanh chóng như vậy cũng là trước đây chưa từng thấy. Cái này Diệt Thế Tiên Tôn luyện đan bản lĩnh, có thể nói nghịch tiên. Độc Cô Hồng Diệp mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới hôm nay đến lúc này liền có thu hoạch. Đan dược này đích xác lợi hại, nàng ở Thiên Nguyên Tông tu luyện lâu như vậy, nhưng từ chưa từng ăn qua loại này lợi hại đan dược. Tiểu Vũ, cái này Diệt Thế Tiên Tôn luyện đan thật lợi hại. Đan võ song tu, cái này không phải là ngươi như ý lang quân sao? Diệp Thính Vũ có chút lúng túng, nói, đừng làm rộn, có thể gọi cái danh hiệu này, nhất định là lao tiền bối. Mạnh như vậy thuật luyện đan, bình thường mà nói cũng thấp nhất 60-70 tuổi. Coi như thiên phú mạnh một ít, đoán chừng cũng 40-50 tuổi. Độc Cô Phong cười một tiếng, nói, đó cũng không phải, tiên tôn niên kỷ ở chừng 20. Độc Cô Hồng Diệp mừng lớn, nghe chưa? cái này không vừa vặn sao? Chờ ngươi lui cưới, chúng ta đi gặp vừa thấy tiên tôn được rồi. Diệp Thính Vũ nét mặt lại hơi ngưng lại. Mới chừng 20, là có thể luyện chế ra loại trình độ này đan dược. Hơn nữa tu vi của hắn nghe nói cũng rất mạnh, có thể để cho Vũ Phượng Thiện tâm phục khẩu phục người cũng không nhiều. Vũ Phượng Thiện tuyệt đối là một cái duy thực lực nói chuyện nữ nhân. Mạnh như vậy thiên phú, mạnh như vậy thuật luyện đan, mới 20 tuổi. Phương Đông các nước, thật sự có thiên phú mạnh như vậy người sao? Nếu có cơ hội, ngược lại thật sự có thể bái phỏng một cái. Lá Đỏ, ngày mai chúng ta đi bái phỏng một cái Vũ Phượng Thiện đi, đúng đem bạn bè ngươi Lâm Vũ Tỉnh cùng nhau kêu lên. Diệp Thính Vũ nói. Hôm sau, Vũ Phượng Thiện ở Phượng Lai các mời tiệc Diệp Thính Vũ, Độc Cô Hồng Diệp cùng Lâm Vũ Tỉnh đi theo. Vũ Phượng Thiện cùng Lâm Vũ Tỉnh vốn là chẳng qua là quan hệ hợp tác, chẳng qua là nàng cùng Diệp Thính Vũ quan hệ rất tốt. Diệp Thính Vũ cùng Độc Cô Hồng Diệp là bạn tốt, mà Độc Cô Hồng Diệp cùng Lâm Vũ Tỉnh là bạn nối khố. Bốn nữ ngồi thành một bàn, mấy chén rượu đi xuống sau quan hệ càng rút ngắn không ít. Mùi rượu bốn phía nhà, bốn gái mỹ nữ tuyệt sắc đang đem rượu nói chuyện vui vẻ, tràn diện giống như quyển tranh vậy xinh đẹp. Trong lúc, Diệp Thính Vũ hỏi, "Phượng Thiện, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết hay không các ngươi Lăng Tiêu thành diệt thế tiên tôn?" Lời này vừa ra, Vũ Phượng Thiện giơ lên ly rượu hơi dừng lại. "Thế nào, ngươi cũng nhận biết tiên tôn?" Vũ Phượng Thiện ánh mắt chuyển hướng Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ cười nói, "Ta nghe nói hắn đan võ song tuyệt, nghĩ có cơ hội nhận thức một chút." Vũ Phượng Thiện ánh mắt lưu chuyển, nét mặt hơi ngưng tụ. Diệp Thính Vũ dung mạo không hề ở nàng dưới, trong lúc phất tay khí chất cao quý. Cái này Lăng Tiêu thành mặc dù mỹ nữ không ít, nhưng là Vũ Phượng Thiện chưa bao giờ lo lắng Hứa Vạn Niên sẽ coi trọng những nữ nhân này, bởi vì những người này cùng nàng so sánh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là cái này Diệp Thính Vũ bất động. Nữ nhân riêng có trực giác, để cho nàng trong lòng có một tia hơi ghen tức. Vũ Phượng Thiện cười nhạt, nói, "Nghe mưa ngươi làm sao sẽ đối tiên tôn cảm thấy hứng thú, ngươi không phải coi thường nhất tùy ý sát phạt người sao? Cái này tiên tôn thế nhưng là liên diệt hai cái tộc, được người gọi là diệt thế tiên tôn." Diệp Thính Vũ cười một tiếng, "Ta chẳng qua là muốn quen biết một cái, cũng không ý tứ gì khác. Hơn nữa ta cảm thấy hắn cũng không phải là lạm sát người, ta từ hắn đang dược trong, có thể cảm thụ được." Vũ Phượng Thiện lạnh nhạt cười một tiếng, "Đây có phải hay không là có chút quá gượng gạo, bất quá tiên tôn loại này nam tử, nữ nhân thích hắn cũng là rất bình thường." Trong lời nói, đã cảm giác được có chút ma sát. Diệp Thính Vũ lại không yếu thế, nàng cùng Vũ Phượng Thiện từ nhỏ nhận biết, mười mấy năm qua tranh qua vật không có 100 kiện, 70-80 kiện khẳng định không chỉ. Cho nên tranh cãi nữa một cái diệt thế tiên tôn, cũng không có vấn đề. Phượng Thiện có phải hay không mình thích hắn, cho nên không dám giới thiệu hắn cấp ta biết. Lời nói Phượng Thiện, ngươi trước kia không phải thề muốn gả cho Cựu Tiêu Chiến Thần sao? Nhanh như vậy liền đổi. Vũ Phượng Thiện gương mặt hơi đỏ lên, lúc này thừa nhận cũng lúng túng, không thừa nhận cũng lúng túng. Nàng con ngươi chuyển một cái, đánh trống lảng nói, "Nghe mưa, nghe nói ngươi lần này tới Lăng Tiêu Thành là đến tìm chồng chưa cưới. Ngươi đã tìm được chưa?" "Còn không có." Diệp Thính Vũ lắc đầu một cái, "Vậy hắn tên gọi là gì? Ta có thể giúp ngươi tìm." Hôn ước loại chuyện như vậy, cũng không thể cho đùa. Vũ Phượng Thiện nói. Nàng vẻ mặt đặc biệt, lời này ý tứ tựa hồ muốn nói, "Ngươi thế nhưng là có hôn ước người, cũng không thể đứng núi này trông núi nọ." "Không cần, chúng ta có thể tìm." Diệp Thính Vũ lạnh nhạt nói. "Hơn nữa, ta lần này tới không phải tới thành thân, là tới từ hôn." Nàng nói xong, bình tĩnh xem Vũ Phượng Thiện. Hai nữ giữa mặc dù lời nói bình thản, nhưng nhìn được đi ra, lời của hai người kỳ thực cũng vây quanh cái này diệt thế tiên tôn. Đường đường tứ đại thiên kiêu trong hai cái tuyệt thế mỹ nữ, giờ phút này bởi vì tiên tôn có tranh chấp. Vũ Phượng Thiện hỏi, "Ngươi cũng không biết hắn kêu cái gì, ngươi làm sao tìm được hắn?" Diệp Thính Vũ lấy ra một cái vòng tay, nói, "Ta có cái này tín vật. Đây là hắn mẫu thân cho chúng ta, hắn hẳn là cũng có một cái. Nghe nói chỉ cần đến gần, hai cái vòng tay chỉ biết lẫn nhau cảm ứng được." Lâm Vũ Tình ngơ ngác xem tay này vòng tay, vật này có chút quen thuộc, từng có lúc nàng giống như thấy qua. Nhưng là lúc nào ra mắt, nàng cũng không nói lên được. Vũ Phượng Tiễn cười nói, "Cái này dễ xử lý, ta đem tay này vòng tay vẽ xuống tới, ngày mai tìm người đi khắp thành hỏi. Trong vòng 3 ngày, bảo đảm giúp ngươi tìm được chồng trước cưới." Độc Cô Hồng Diệp cảm thụ trên bàn rượu mùi thuốc súng, vội vàng nói, "Như vậy đi, chúng ta bốn người so một lần, ai có thể tìm được trước như ý lang quân." "À đúng, Vũ Tình, ngươi không phải cũng có cái vị hôn phu sao? Ngươi sẽ phải là người thứ nhất đi." Chương 67, Thiên Nguyên Tông chọn lựa bắt đầu. Chương 67, Thiên Nguyên Tông chọn lựa bắt đầu. Lâm Vũ Tình cười khổ một tiếng, cũng lắc đầu một cái. "Ta hẳn là cũng rất không có khả năng, hắn không có gì tu vi, còn cả ngày mơ tưởng xa vời. Thôi, không nói hắn, chúng ta uống một chén." Bốn nữ cầm chén rượu lên, đụng nhau. Tiến hội kết thúc, Vũ Phượng Thiện đưa tiến ba nữ. Ba nữ hướng Lâm gia phương hướng đi tới, vừa tới Lâm gia cửa, lại thấy Hứa Vạn Niên chờ ở chỗ kia. "Hứa Vạn Niên, ngươi ở chỗ này làm gì?" Trên Lâm Vũ Tình trước hỏi. Hứa Vạn Niên lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Lâm Vũ Tình, nói, "Cái này cho ngươi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi." Lâm Vũ Tình mở túi ra nhìn một cái, lại là mấy cái đan dược. Đây nên là chính Hứa Vạn Niên luyện chế, lần trước hắn sẽ đưa cha mẹ mình một người một cái. Mặc dù bây giờ cố gắng hơi trễ, nhưng là dù sao cũng so dậm chân tại chỗ mạnh. Lâm Vũ Tình thu hồi đan dược hỏi, "Ngươi muốn hỏi cái gì, nói đi." "3 ngày sau đó ta muốn tham gia Thiên Nguyên Tông chọn lựa, ta nghe nói chọn lựa có thể hợp thành đội tham gia, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tổ." Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, cái này Hứa Vạn Niên không phải lựa chọn luyện đan sao? Vì sao phải cùng bản thân hợp thành đội? Bất quá hắn vừa mới bắt đầu luyện đan, đoán chừng Thiên Nguyên Tông cũng coi thường hắn. Cùng bản thân hợp thành đội vậy, được tuyển chọn tỷ lệ còn lớn một chút. Lần này tin tức đã thả ra, Thiên Nguyên Tông võ tu chọn lựa cho phép hợp thành đội, chỉ cần hoàn thành tông môn thiết định nhiệm vụ, coi như qua ải. được chưa, đến lúc đó mang theo ngươi. Bất quá, ngươi hết thảy đều phải nghe ta. Lâm Vũ tình sảng khoái đáp ứng. Mặc dù nàng cảm thấy mang theo Hứa Vạn Niên nhất định sẽ ảnh hưởng thành tích của nàng, nhưng là khó được hắn chịu lên tiếng, bản thân chịu thiệt một chút cũng không có vấn đề. Tốt. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói xong, xoay người rời đi. Độc Cô Hồng Diệp có chút buồn bực, tiến lên nói, người này thế nào thối như vậy cái rắm, ngươi giúp hắn lớn như vậy bội, cũng không nói tiếng cảm ơn. Rõ ràng là thỉnh cầu ngươi, nói chuyện khẩu khí hình như là ở ra lệnh vậy. Lâm Vũ Tình sớm thành thói quen Hứa Vạn Niên phương thức nói chuyện, cười nói, đây chính là ta vị hôn phu kia, hắn người này vốn chính là như vậy, ta đã thói quen. Độc Cô Hồng Diệp lỗ mũi nhăn lại, nhỏ giọng thầm thì nói, không trách ngươi tính khí tốt như vậy người cũng lựa chọn từ hôn, người này đổi lại là ai cũng chịu không nổi. Mà đổi thành một bên, Diệp Thính Vũ quan sát Hứa Vạn Niên. Nàng nét mặt hơi có chút biến hóa, cúi đầu xem trong tay cái vòng. Không biết vì sao, cái này cái vòng giờ phút này đang phát ra hơi ấm áp. Dù không cường liệt, nhưng là trước chưa bao giờ có tình huống như vậy. Chẳng lẽ là người này? Bất quá hắn đã cùng Lâm Vũ Tình có hôn ước, cho nên khẳng định không phải hắn. Vẫn còn may không phải là hắn. Diệp Thính Vũ xem Hứa Vạn Niên bóng lưng rời đi, nghe bên cạnh hai nữ đối thoại, trong lòng có chút may mắn. Mặc dù nàng bất kể là ai cũng tính toán từ hôn, nhưng nếu như chồng chưa cưới là loại nam nhân này, trong nàng tâm vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nam nhân cần dựa vào nữ nhân tới giúp một tay đã rất mất thể diện, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí thái độ còn rất lạnh nhạt. Loại này nam, đơn giản vô sỉ. Thiên Nguyên Tông đệ tử chọn lựa ngày rốt cuộc đến. Cửa thành đã dựng lên một cái đài cao, các quận quận vương, thành chủ còn có các gia chủ cường giả, cũng rối rít đi tới ngoài Lăng Tiêu thành. Lăng Tiêu thành đã nhiều năm không có náo nhiệt như thế qua, thành chủ Độc Cô Phong đứng ở cửa, xem kẻ đến người đi, ánh mắt có chút cao hứng. Lâm Vũ Tình sáng sớm liền đi tới cửa thành, Độc Cô Hồng Diệp cùng Diệp Thính Vũ đã chờ ở cửa hắn. Vũ Tình, cố lên nha. Độc Cô Hồng Diệp lôi kéo Lâm Vũ Tình tay nói. Diệp Thính Vũ cười nhạt nói, Vũ Tình cái thiên phú này không thành vấn đề. Thiên Nguyên Tông thu đệ tử, chủ yếu nhìn hay là thiên phú. Thiên phú cũng không chỉ là tuổi tác cùng tu vi tương đối, còn phải xem lúc tu luyện dài. Lâm Vũ Tình bắt đầu tu luyện đã 14 tuổi, vậy mà bây giờ mới 17 tuổi, đã là thiên mạch cảnh một tầng. Phần này tu vi võ đạo, liền Diệp Thính Vũ cũng có chỗ không kịp. Hoặc là tứ đại thiên kiêu trong, cũng chỉ có Vũ Phượng Thiện có thể cùng với địch nổi. Cho nên gia nhập trong Thiên Nguyên Tông cửa, sẽ không có vấn đề gì. Nghe mưa. Đang lúc này, Vũ Phượng Thiện thanh âm xuất hiện. Phượng Thiện, ngươi cũng tới, ngươi cũng là đến xem đệ tử này chọn lựa. Diệp Thính Vũ hỏi. Vũ Phượng Thiện lạnh nhạt nói, không phải, tay ngươi vòng tay chủ nhân ta tìm được, tối ngày hôm qua nhận được tin tức, nói có một người mang theo cái này cái vòng biết bao năm. Diệp Thính Vũ trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, là ai? Vũ Phượng Thiện đang muốn nói chuyện, chợt cách đó không xa đi tới mấy người. Chính là Hứa Văn Niên, Triệu Lôi Hổ, Trịnh Biên Kiều cùng Trịnh Anh Cơ bốn người. Hắn chính ở đằng kia. Vũ Phượng Thiện hướng bốn người phương hướng chỉ. Diệp Thính Vũ trong lòng hơi kinh hãi, ánh mắt nhất thời tràn đầy thất vọng. Thật chẳng lẽ chính là người này, hắn không phải Lâm Vũ Tình vị hôn phu sao? Loại này rác rưởi nam, cũng xứng cùng bản thân có hôn ước. Diệp Thính Vũ trong mắt, thậm chí hiện ra lau một cái hơi tức giận. Nàng hư lạnh một tiếng nhỏ giọng thầm thì, nam nhân thiên hạ, trừ hắn, cái khác ai cũng có thể. Bên trái nhất cái này, chính là hắn, hắn gọi Triệu Lôi Hổ. Lúc này, Vũ Phượng Thiện nói. Diệp Thính Vũ ánh mắt chậm rãi di động, từ trên thân Hứa Vạn Niên đi phía trái, sau đó lại đi lên, lúc này mới thấy được Triệu Lôi Hổ mặt. Mặt mũi bặm trợn, hung thần ác sát. Thân thể kia phảng phất một tòa núi nhỏ, đi trên đường thịt trên người qua lại đung đưa. Cô lỗ. Diệp Thính Vũ nuốt nước miếng một cái. Mới vừa rồi cho là Hứa Vạn Niên, nàng cảm thấy nam nhân thiên hạ trừ hắn ai cũng có thể. Bây giờ, nàng muốn thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Nam nhân thiên hạ, hay là trừ bọn họ ra hai cái. Thôi, lời như vậy hay là chớ nói lung tung. Dù sao thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ngươi bây giờ muốn lên đi cùng hắn hàn huyên một chút sao? Vũ Phượng Tiền hỏi. Diệp Thính Vũ lui về phía sau mấy bước, lắc đầu một cái. Đừng, các ngươi đừng nói trước chuyện này, chúng ta sẽ an bài. Để cho ta trước yên tĩnh một chút. Nàng nói xong, bước nhanh rời đi. Độc Cô Hồng Diệp cùng Lâm Vũ Tình có chút đồng tình xem Diệp Thính Vũ, mặc dù chỉ là chồng chưa cưới, nhưng là thân là tứ đại thiên tiêu một trong. Có loại này chồng chưa cưới. Tóm lại, rất thảm. Hứa Vạn Niên mấy người đi lên phía trước, hướng về phía Lâm Vũ Tình nói, hôm nay, chuẩn bị xong chưa? Cơ bản không thành vấn đề. Lâm Vũ Tình trả lời. Hứa Vạn Niên gật đầu nói, vậy ta một hồi liền không ra tay, ta sợ ta ra tay quá mạnh, hù được Thiên Nguyên Tông người. Chờ chút ta liền theo ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vũ Tình mặt bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện Độc Cô Hồng Diệp lại dành trước, ta nói ngươi người này thế nào không biết xấu hổ như vậy. Độc Cô Hồng Diệp lại không sợ, nàng trời sinh chính là cái này bên bực kẻ yếu tính cách. Nàng trợn mắt hướng về phía Hứa Vạn Niên, tiếp tục mắng, ngươi là Vũ Tình chồng trước cưới, ngươi dựa vào nàng thông qua khảo nghiệm vậy cũng tính. Ngươi nói quát chính ngươi quá mạnh, sợ Thiên Nguyên Tông hù được, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi rõ ràng dựa vào Vũ Tình rút một tay, lại nhất định phải nói được ngươi bản thân rất lợi hại, có ý tứ sao? Hứa Vạn Niên mặt không đổi sắc, liếc mắt một cái Độc Cô Hồng Diệp, lạnh nhạt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Chương 68, Luyện Đan người gọi Hứa Vạn Niên chương 68, Luyện Đan người gọi Hứa Vạn Niên ngươi. Độc Cô Hồng Diệp thiếu chút nữa bị tức chết. Người này mặt không biến sắc tim không đập, đơn giản là không có một chút xíu xấu hổ cảm giác. Độc Cô Hồng Diệp chậm chậm còn nói thêm, "Hành, ngươi nếu lợi hại như vậy, ngươi có gan cũng đừng đi theo Vũ Tình." Vậy cũng không được. Hứa Vạn Niên nói, nghe nói lần luyện tập này ở Hắc Mông Cốc, bên kia có nhất định độ nguy hiểm. Ta muốn đi theo nàng, vạn nhất nàng gặp nguy hiểm. Độc Cô Hồng Diệp thiếu chút nữa đánh người, cố nén xung động nói, nàng tiên mạch một tầng, cần ngươi tới bảo vệ. Ngươi có thể hay không chiếu chiếu gương, ngươi chính là cái phế vật. Hứa Vạn Niên cũng không tức giận, nghiêm trang nói, thiên mạch một tầng cũng không được, ta điều tra qua, chỗ kia có tam giai trùng kỳ yêu thú, thực lực tương đương với thiên mạch tứ ngũ trọng võ tu. Mặc dù Thiên Nguyên Tông sẽ có cao thủ ở phụ cận bảo vệ, nhưng là bạn nhất có sơ sẩy. Độc Cô Hồng Diệp giận quá thành cười, người này công khóa làm ngược lại ra dáng. Đoán chừng vì cho mình chui trạng kiếm cớ, cho nên mới điều tra được rõ ràng như vậy. Được được được. Độc Cô Hồng Diệp nói, nàng gặp nguy hiểm là chuyện của nàng, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có chút mặt vậy, cầu ngươi đừng tìm nàng cùng nhau họp thành đội, đừng bảo vệ nàng. Vũ Tình, nói cho hắn biết ngươi nghĩ tự mình một người thử thách. Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hứa Bạn Niên tiếp tục lạnh nhạt nói, nàng nếu là bị thương, ta bá bá cùng Cẩm Di sẽ đau lòng. Bọn họ giống ta thân nhân, ta không nghĩ bọn họ thương tâm. Cho nên, ta vẫn còn muốn đi theo nàng, trừ phi chính nàng mở miệng nói đừng. Độc Cô Hồng Diệp hoàn toàn bị đánh bại, nàng lần đầu tiên thấy được như vậy không biết xấu hổ người. Mà Lâm Vũ Tình cũng rốt cuộc có chút không chịu nổi, Hứa Bạn Niên, đừng tìm thêm việc cớ. Nguyên bản ta không ngại cùng ngươi họp thành đội, nhưng là ngươi càng nói việc quá phân càng ngoại hạng. Nếu như ngươi khiêm tốn một chút, ta không ngại giúp ngươi thông qua khảo nghiệm. Nhưng là ngươi càng là tìm cho mình mượn cớ, ta lại càng căm ghét. Cho nên bây giờ ta chính miệng nói cho ngươi, ta sẽ không cùng ngươi họp thành đội, ngươi tìm người khác đi đi. Hứa Bạn Niên bình tĩnh xem Lâm Vũ Tình, ngươi xác định, đừng ta giúp ngươi. Lâm Vũ Tình hít một hơi thật sâu, cũng lúc này, hắn vẫn còn ở nói lời như vậy. Không cần ngươi giúp, ta cảm ơn ngươi. Hứa Bạn Niên thở dài, vậy được đi, trước ta cho ngươi đan dược còn cho ta. Ngươi. Lâm Vũ Tình vốn là nhịn được không nghĩ tức giận, nhưng là thực tại không nhịn được. Ngươi cho là ai mà thèm ngươi phá đan thuốc? Nàng nói từ trong lồng ngực móc ra đan dược, ném cho Hứa Bạn Niên. Sau đó xoay người rời đi. Độc Cô Hồng Diệp tức giận nói, ngươi đơn giản không phải nam nhân, ngươi cho là Vũ Tình hiếm ngươi điểm này phá đan thuốc sao? Bây giờ không có người cùng ngươi họp thành đội, ta nhìn ngươi thế nào thông qua khảo nghiệm. Nàng có chút đắc ý, hận không được nhìn thấy bây giờ Hứa Bạn Niên khóc ròng ròng bộ dáng. 10.0005k, ta cùng ngươi họp thành đội. Lúc này, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm, chính là Trịnh Anh Cơ, nàng ở một bên nhìn hồi lâu. Vốn là nàng không nghĩ tham dự Hứa Bạn Niên cùng Lâm Vũ Tình chuyện, nhưng là đối phương thực sự quá phận. 10.0005k, tu vi của ta bây giờ không thể so với Lâm Vũ Tình yếu. Ta cùng ngươi họp thành đội, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm. Trịnh Anh Cơ đi lên phía trước, đứng ở Hứa Bạn Niên bên người. Bây giờ Trịnh Anh Cơ, tu vi võ đạo đã đột phá đến thiên mạch cảnh một tầng. Cái này cũng phải nhờ vào trong Đoạn Long lâu tụ linh trận. Trước nghe nói Hứa Bạn Niên đã tìm Lâm Vũ Tình cùng nhau thử thách, cho nên nàng cũng không có gì ý tưởng. Bây giờ hai người không họp thành đội, nàng khẳng định mong muốn thứ nhất thời gian nắm chặt cơ hội. Không đợi Hứa Bạn Niên trả lời, Trịnh Anh Cơ liền đối diện Lâm Vũ Tình Độc Cô Hồng Diệp hai nữ nói, hai người các ngươi hết ngồi đại giếng, 10.0005k lợi hại, các ngươi sẽ không biết. Lâm Vũ Tình ta cho ngươi biết, cùng 10.0005k họp thành đội, là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến chuyện. Ngươi lựa chọn buông tha cho, ngươi mới là nên hối hận người kia. Lâm Vũ Tình hai nữ sửng sốt, không nghĩ tới Trịnh Anh Cơ vậy mà lại nói ra những lời này. Nàng là thế nào cũng nhìn không ra cái này Hứa Bạn Niên rốt cuộc cũng may địa phương nào, có thể để cho Trịnh Anh Cơ như vậy say mê. Chỉ có thể nói, Hứa Bạn Niên dài vẫn tương đối đẹp mắt. Hoặc giả Trịnh Anh Cơ nhìn nam nhân, đối với điểm nhan sắc yêu cầu tương đối cao. Nhưng là mình không giống nhau, bản thân chỉ nhìn năng lực. Lâm Vũ Tình cười nhạt, nói, Trịnh cô đương, ta biết ngươi thích hắn. Nhưng là thích thuộc về thích, ngươi không cần tận lực nâng cao hắn. Ai cũng biết hắn có bao nhiêu năng lực, sự thật đặt ở trước mắt. Ngươi muốn cùng hắn họp thành đội ta bất kể, bất quá ngươi đừng có dùng khoa trương như vậy tới khen hắn. Độc Cô Hồng Diệp ở một bên gật đầu liên tục, Lâm Vũ Tình những lời này cũng nói đến trong tâm khảm của nàng. Trịnh Anh Cơ lạnh nhạt cười một tiếng, sự thật. Sự thực là toàn trình ai cũng biết 10.0005k lợi hại, chỉ ngươi cô nàng ngốc này không biết. Thôi, ta lười cùng ngươi nói những thứ này. 10.0005k, chúng ta đi. Nàng nói xong, đưa tay kéo Hứa Bạn Niên tay, liền hướng đám người đi tới. Lâm Vũ Tình nhìn trước mắt sóng vai hai người, nhất thời nội tâm có chút bị khuất. Bất quá mới vừa rồi cũng đích thật là bản thân đem hắn đuổi đi, nhưng là nguyên nhân cũng là Hứa Bạn Niên những thứ kia khoa trương ngôn luận. Độc Cô Hồng Diệp hướng về phía Hứa Bạn Niên bóng lưng làm cái mặt quỷ. Vũ Tình, muốn hủy hôn nắm chặt lui, loại nam nhân này chó cũng chê mai. Lâm Vũ Tình cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua đi. Hai người cũng đi vào đám người. Trên đài cao, Thiên Nguyên Tông hai cái khảo nghiệm môn chủ đã vào vị trí của mình. Tô Đồng xem dưới đáy càng ngày càng nhiều khảo nghiệm đệ tử, khẽ gật đầu. Thiên Nguyên Tông tại bên trong tứ sơn quận, đó chính là tu luyện thánh địa tồn tại. Bất quá lần này vẫn có hẳn mấy cái hắn coi trọng đệ tử. Lăng Tiêu Thành, Lâm Gia Lâm Vũ Tình. Bắc quận, Vũ Minh Tiền Lai, Vi Viêm. Tây quận, Bối Gia Bối Thiên Thành. Trừ cái đó ra, lần này Đan Minh cũng có mấy cái ưu tú luyện đan sư để cử đi lên. Lúc này, quản thượng chợt vội vã đi tới Tô Đồng bên người. "Lão Tô, chuyện của Lâm Gia nghe được." Quản thượng vội vàng nói. Tô Đồng vừa nghe chuyện của Lâm Gia, nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Đan dược đâu? Đan dược bắt được sao?" Quản thượng nói, "Đan dược không có bắt được, nhưng là đã hỏi tới. Cái này quả bị vứt bỏ đan dược, là cùng ngày bọn họ đại trưởng lão Lâm Phong ném. Ta tìm được Lâm Phong, cẩn thận hỏi một chút tình huống. Hắn nói đến đây viên thuốc, là bọn họ Lâm Gia một cái chuẩn người ở rể luyện chế." "A." Tô Đồng nhất thời trong mắt run lên, làm nửa ngày đan dược không phải Diệt Thế Thiên Tôn luyện chế. Bất quá có thể luyện chế loại đan dược này, vậy khẳng định cũng là đan thuật đại gia. Hán Bội văn hỏi, ngươi có hay không hỏi người đại sư kia tên gọi là gì?
Ta hỏi.
Quản thượng nói, hắn nói người này gọi là Hứa Văn Nghiên, còn nói.
Còn nói cái gì?
Tô Đồng không hiểu hỏi.
Quản thượng ho nhẹ mấy tiếng, còn nói hắn bất học vô thuật, là cái phế vật.
Lâm Phong mắng lên Hứa Văn Nghiên, khẳng định không chỉ cái này tám chữ. Nhưng là quản thượng cũng sẽ không dập theo toàn bộ nói một lần, cái này tám chữ cũng coi là tương đối tốt tổng kết.
Tô Đồng suy nghĩ một chút, cười nhạt, ta hiểu.
Cái này Lâm ra ánh mắt thiện cận, người ta kín tiếng che giấu thực lực, lại coi người ta phải không học không thuật phế vật. Cho nên người ta luyện chế đan dược tốt như vậy đưa qua, lại bị bọn họ xem như rác rưởi bức.
Ha 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 ha.
Tô Đồng cười lớn, Lâm ra a Lâm ra, chỉ có thể nói các ngươi nhất định chỉ có thể là xa xôi thành nhỏ tiểu gia tộc. Minh Châu đến trên tay các ngươi, cũng có thể bị long đong.
Lão quản, chờ khảo nghiệm sau khi kết thúc, chúng ta phải thật tốt bái phỏng một cái này Hứa Văn Nghiên.
Tô Đồng hưng phấn nói. Ở trong mắt của hắn, trước mắt những đệ tử này cũng không trọng yếu. Nếu như có thể đưa cái này Hứa Văn Nghiên lấy được Thiên Nguyên Tông, vậy mình hai người công lao, tuyệt đối sẽ làm cho tông chủ khích lệ.
Quản thượng nói, lão Tô, nghe nói cái này Hứa Văn Nghiên hôm nay cũng tới tham gia khảo nghiệm.
Lời này vừa ra, Tô Đồng tinh thần đột nhiên một sách.
Nhanh, đi với ta tìm hắn.
Hai người nói, hướng luyện đan khảo nghiệm phương hướng nhanh chóng đi tới.
Chương 69, nguyên lai hắn mới là cho phép thiếu chương 69, nguyên lai hắn mới là cho phép thiếu giờ phút này, dưới đài cao người càng ngày càng nhiều.
Độc Cô Hồng Diệp phụng bồi Lâm Vũ Tình cùng nhau, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc Hứa Vạn Niên bên kia. Hứa Vạn Niên vẫn là mặt vô biểu tình, tựa hồ bất kể phát sinh qua chuyện gì, trong hắn tâm thủy chung không có gì chấn động vậy.
Hứa thiếu.
Lúc này Trịnh Viễn Tiểu cùng Trịnh Quốc Chí đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt.
Lần này tham gia khảo nghiệm trước, Hứa Vạn Niên đặc biệt nói cho đại gia, không cho trước mặt mọi người gọi mình là tiên tôn, hoặc là tôn thượng, hoặc là đại lão.
Cho nên Trịnh Viễn Kiểu đám người sau khi thương nghị, quyết định gọi hắn Hứa thiếu.
Tham hỏi một tiếng sau, Trịnh Viễn Kiểu còn nói thêm, "Hứa thiếu, lần luyện tập này, anh cơ liền nhờ cậy ngài."
Hắn sát mặt cung kính, giọng điệu mười phần ôn hòa.
Hứa Vạn Niên gật gật đầu, cũng không nói chuyện.
Anh em nhà họ Trịnh đạo cái tạ, xoay người rời đi.
Độc Cô Hồng Diệp cùng Lâm Vũ Tình đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc.
Cái này Trịnh Viễn Kiểu gần đây danh tiếng rất thịnh, nghe nói trở thành diện thế tiên tôn thủ hạ sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại sao hắn đối cái này Hứa Vạn Niên khách khí như vậy?
Đoán chừng là bởi vì Trịnh Anh Cơ theo đuổi Hứa Văn Niên, cho nên Trịnh Viễn Kiểu mới đối với hắn ăn nói thẹn thọn.
Làm cha đến cái trình độ này, Trịnh Viễn Kiểu cũng coi là rất lợi hại.
Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, cũng không để ý bất quá rất nhanh, lại có mấy người hướng đám người mà tới.
Độc Cô Hồng Diệp định thần nhìn lại, nhất thời ánh mắt run lên.
Lại thấy người đâu nàng cũng nhận biết, đúng là mình Đường Ca Độc Cô Thiên Hải.
Độc Cô Thiên Hải mang theo tiểu đội thành viên đi lên, Vân Lãng cũng ở đây trong đám người.
Độc Cô Hồng Diệp vẻ mặt vui mừng, đang muốn đi chào hỏi.
Lại thấy Độc Cô Thiên Hải thẳng hướng Hứa Vạn Niên đi tới.
Hứa thiếu.
Trên Độc Cô Thiên Hải trước chào hỏi một tiếng,
sau lưng mấy người cũng lên trước, cùng kêu lên nói, "Hứa thiếu tốt."
Hứa Vạn Niên gật gật đầu, hay là không lên tiếng.
Độc Cô Hồng Diệp có chút mơ hồ, Độc Cô Thiên Hải thế nhưng là Kỳ Lân quân tiểu đội trưởng, làm sao có thể chủ động hướng đi cái này Hứa Vạn Niên Vân An.
Độc Cô Thiên Hải thăm hỏi xong liền dẫn người rời đi, hôm nay đồng dạng cũng là bọn họ Kỳ Lân quân thử thách ngày. Chỉ bất quá đám bọn họ thử thách địa điểm đặt ở Nam quận bên ngoài thành.
Đưa mắt nhìn Độc Cô Thiên Hải rời đi, Độc Cô Hồng Diệp còn có chút ý khó bình.
Mới vừa rồi cái này Đường Minh rõ ràng thấy được bản thân, cũng không có đi lên nói chuyện với mình ý tứ,
ngược lại hướng thẳng đến Hứa Vạn Niên mà đi, hơn nữa vậy mà chủ động cùng hắn chào hỏi.
"Vũ Tình, ngươi chồng chưa cưới thật như lời ngươi nói, là cái hoàn toàn vô dụng phế vật sao?"
Độc Cô Hồng Diệp nhỏ giọng hỏi.
Lâm Vũ Tình gật gật đầu, "Sẽ không sai, có thể bởi vì hắn cùng Vân Lãng nhận biết nguyên nhân đi, cho nên bọn họ mới có thể tới chào hỏi."
Thế nhưng là,
Độc Cô Hồng Diệp còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là cũng không biết nói thế nào mới tốt.
Đang nói, Mạc Vạn Tam Mạc Thiên Phương cha con vội vã đi tới đám người.
Kia Mạc Thiên Phương hay là một con cánh tay, có một đoạn tay áo là trống rỗng.
Hai người tới Hứa Vạn Niên trước mặt, túi đầu thăm hỏi một tiếng, "Hứa thiếu, ra mắt Hứa thiếu."
Lâm Vũ Tình vào lúc này bắt đầu có chút không hiểu, cái này Mạc gia cha con không phải cùng Hứa Vạn Niên có cựu án sao?
Trước còn là mình mời Vũ Phượng Tiễn hóa giải mâu thuẫn, mới cứu Hứa Vạn Niên.
Chẳng lẽ bọn họ cho là Hứa Vạn Niên là Vũ Phượng Tiễn người?
Nên là như vậy, Vũ Phượng Tiễn hóa giải đoạn này mâu thuẫn, cái này hai cha con có thể coi Hứa Vạn Niên là thành Vũ Phượng Tiễn tâm phúc.
Lâm Vũ Tình không ngừng cho mình giải thích.
Đang lúc này, lại một đám người hướng Hứa Vạn Niên phương hướng đi tới.
Mấy người này mặc càng thêm lộng lẫy, nhìn qua thân phận địa vị cũng càng cao.
Độc Cô Hồng Diệp trong nháy mắt nhận ra người, nhỏ giọng nói, "Đây là Nam quận quận vương, Diệp Cô Hồng."
Diệp Cô Hồng mang theo thú lao văn lão, còn có mấy cái thân tín nhanh chóng đi tới Hứa Vạn Niên trước người.
Hắn cung kính nói, "Hứa thiếu, cầu chúc Hứa thiếu hôm nay khảo nghiệm thành công."
Lời mặc dù không nhiều, nhưng nhìn được đi ra Diệp Cô Hồng tư thế rất thấp.
Lâm Vũ Tình hoàn toàn ngơ ngác, trước Hứa Vạn Niên cùng kia Diệp Hạo Tiên còn có mâu thuẫn đâu?
Mặc dù Diệp Hạo Thiên nói xin lỗi, nhưng là cũng không cần thiết liền quận vương cũng đối hắn như vậy cùng kính đi.
Lâm Vũ Tình cảm giác mình đang nằm mơ vậy, có chút mơ mơ màng màng.
Diệp Cô Hồng rời đi, hai nữ lẫn nhau xem.
Độc Cô Hồng Diệp rốt cuộc có chút dao động, nàng nói, "Ta cảm thấy cái này Hứa Văn Niên, có thể không phải ngươi nghĩ như vậy đi."
Lâm Vũ Tình chân mày khẽ cau, nghĩ đến mới vừa rồi Trịnh Anh Cơ nói những lời đó, trong lòng nàng đột nhiên giật mình.
Chẳng lẽ cái này Hứa Văn Niên thật sự là cố ý ở trước mặt mình ẩn nút? Hắn hoặc giả thật sự có rất lớn bản lĩnh, chẳng qua là thường ngày không hiện lộ đi ra mà thôi.
Dù sao mỗi một lần gặp phải chuyện to như trời, hắn đều là ung dung thản nhiên, thong dong điềm tĩnh.
không phải là bởi vì tự tin, không thể nào là loại biểu hiện này. Lâm Vũ Tình nhìn về phía Hứa Vạn Niên, luôn cảm thấy trên người hắn nhiều một tầng thần bí. "Hứa thiếu, ngài lần này tới Lăng Tiêu Thành, đoán chừng không có người nào biết. Ngài đến rồi lâu như vậy, một cái hướng ngài thăm hỏi cũng không có. Ta đặc biệt che giấu thân phận, bằng không ta vừa xuất hiện, một đống người cấp cần ta thăm hỏi, phiền chết rồi." Lúc này, Lâm Vũ Tình bên người truyền tới hai người giọng nói. Lâm Vũ Tình quay đầu nhìn lại, một cái bạch sam nhẹ nhàng thanh niên, dung mạo anh tuấn. Thanh niên cũng nhìn thấy Lâm Vũ Tình, nét mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là bị kinh diễm đến. Trên hắn trước hai bước, nói: "Tại Hạ Vương Thành Hứa tộc, Hứa Hữu Thiêm, muốn quen biết một cái cô nương." Lâm Vũ Tình quan sát một chút đối phương, nói: "Lâm gia, Lâm Vũ Tình." "Lâm cô nương, hạnh mộ." Hứa Hữu Thiêm vừa cười vừa nói. Độc Cô Hồng Diệp cao mày nói: "Vương Thành người, vì sao tới Lăng Tiêu Thành tham gia đệ tử chọn lựa?" Hứa Hữu Thiêm cười nói: "Tại hạ mẫu thân là vốn là Lăng Tiêu Thành người, khi còn bé ta cũng đã tới nơi này. Lần này thừa cơ hội này, vừa đúng trở lại thăm một chút." "Vương Thành, Hứa tộc." Lâm Vũ Tình nhớ lại, khi còn bé nàng đích xác nghe người ta nói qua. Trong Lăng Tiêu Thành có cái Hứa thiếu, là Vương Thành Hứa gia đại thiếu gia, thân phận tôn quý. Bởi vì cùng Hứa Vạn Niên cùng họ, cho nên lúc đó cũng nhiều cái đầu góc lưu ý một cái. Nguyên lai năm đó nói cái đó tôn quý thiếu gia, chính là trước mắt cái này Hứa Hữu Thiêm. "Hứa thiếu, ngưỡng mộ đã lâu." Lâm Vũ Tình nói. Hứa Hữu Thiêm khẽ mỉm cười, cùng nhau chờ khảo nghiệm bắt đầu đi. Lâm Vũ Tình cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng ở lẩm bẩm. Xem ra bất kể là Độc Cô Thiên Hải, hay là người nhà họ Mặc, hay là quận vương Diệp Cô Hồng toàn bộ tính sai. Bọn họ mong muốn bái phỏng, phải là trước mắt vị này Vương Thành Hứa gia thiếu gia, mà không phải Hứa Vạn Niên. Không trách mới vừa rồi Hứa Vạn Niên cũng không lên tiếng, đoán chừng liền chính hắn cũng không tin nhiều như vậy nhân vật lớn sẽ đối với hắn. Làm hại bản thân cho là hắn thật lợi hại như vậy, là bản thân nhìn nhầm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Tình hơi có chút buông được. Mà lúc này, trên đài hai cái môn chủ đội vã chạy tới. Bọn họ ở đan sư khảo nghiệm chỗ tìm thật là lớn một vòng, lại cũng không tìm được một cái gọi Hứa Vạn Niên. Mắt thấy khảo nghiệm bắt đầu, hai người vội vàng chạy lên đài cao. Khảo nghiệm lập tức bắt đầu, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Quản thượng lớn tiếng nói, lần này khảo nghiệm mục tiêu rất đơn giản, chúng ta tông môn ở Hắc Mông Cốc thả ở 30 quả ngọc châu. Các vị có thể nhiều nhất tổ 4 người đội, cũng có thể một người hành động, chỉ cần trong vòng 1 ngày tìm được ngọc châu trở lại, liền thông qua thứ nhất vòng chắc thí. Thiên Nguyên Tông chiêu thu đệ tử, nhìn chính là tu vi cùng thiên phú. Bất quá bởi vì tới tham gia khảo nghiệm quá nhiều người, cho nên mới phải dùng loại này thử thách phương pháp sóng lớn đại cát. Đem tu vi quá yếu chọn trước chọn lựa tới, chỉ tìm khá mạnh một bộ phận võ tu. Dù sao Hắc Mông Cốc chỗ này, nếu như tu vi quá yếu khẳng định cũng không dám tùy tiện vào đi. Dứt tiếng, đám người bắt đầu có chút nhấp nhổm. Trong đám người, Hứa Hữu Thiêm hướng về phía Lâm Vũ Tình nói, "Lâm cô nương, nếu như không ngại, tại hạ muốn cùng Lâm cô nương họp thành đội, không biết có quan hệ hay không?" Lâm Vũ Tình không khỏi nhìn một cái Hứa Vạn Niên phương hướng, giờ phút này Trịnh Anh Cơ đang gắt gao dán Hứa Vạn Niên. Nàng chân mày hơi nhăn lại, vốn định thuận thế đáp ứng, nhưng là nghĩ lại, cười một cái nói, "Ngại ngùng Hứa thiếu, ta hay là thói quen đi về đơn độc. Kia Lâm cô nương nếu là có cái gì muốn giúp đỡ, mở miệng là tốt rồi." Hai người nói xong, Lâm Vũ Tình trước tiên hướng Hắc Mông Cốc phương hướng mà đi. Chương 70, giúp ta giết Hứa Vạn Niên. Chương 70, giúp ta giết Hứa Vạn Niên. Đám người rối rít rời đi, Hứa Hữu Thiêm bên người đi tới ba nam tử, chính là Bắc quận Vũ Minh Tiền Lai, Vi Viêm, cùng Tây quận Bối Gia Bối Thiên Thành. Tiền Lai Vi Viêm hai người tu vi ở thiên mạch cảnh 2 tầng, một thân màu xanh nhạt võ giả trang phục. Bối Thiên Thành ăn mặc màu xám cho võ bảo, bên hông xứng một thanh trường kiếm, vẻ mặt có chút cao ngạo phách lối. Tu vi của hắn đã ở thiên mạch cảnh 3 tầng, lần này khảo nghiệm thí sinh trong, trừ Hứa Hữu Thiêm ra, hắn chính là mạnh nhất. Bốn người đã sớm hẹn xong họp thành đội tham gia, chỉ bất quá mới vừa rồi Hứa Hữu Thiêm muốn cùng Lâm Vũ Tình cùng nhau, mới đơn độc rời đi một hồi. Bất quá Lâm Vũ Tình cũng không có đáp ứng, hắn liền lần nữa tìm được ba người. "Các vị, hôm nay chúng ta trừ tìm viên kia Ngọc Châu ra, còn có một chuyện các ngươi phải giúp một tay." Hứa Hữu Thiêm hơi mỉm cười nói. Bối Thiên Thành nói, "Chuyện gì hoặc là trọng yếu, cần Hứa thiếu tự mình mở miệng." Hứa Hữu Thiêm mang theo ba người hướng bên ngoài thành nơi nào đó đi tới, dưới một cây đại thụ giờ phút này đứng một người, chính là Diệp Hạo Thiên. Hắn một hồi còn phải tham gia kỳ lân quân tiểu đội tỷ thí, bất quá bây giờ chờ ở chỗ này là còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. "Tiểu Đô gia, chờ lâu." Hứa Hữu Thiêm nói. Bối Thiên Thành nhìn người nọ là nam quận tiểu Đô gia, sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Diệp Hạo Thiên lạnh giọng nói, "Hứa thiếu, các vị, hôm nay chuyện này chính ta làm không được, chỉ có thể tìm các ngươi giúp một tay. Giúp ta giết người, người kia gọi Hứa Vạn Niên." Hắn ánh mắt âm trầm, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Hiển nhiên là nhớ tới ngày đó xin lỗi thời điểm khuất nhục, Hứa Vạn Niên bất tử, cái này khuất nhục sẽ thủy chung khốn nhiều hắn. "Hắn hôm nay cũng tham gia thí luyện rồi, bất quá các ngươi phải làm phải cẩn thận một chút, chớ bị người phát hiện." Diệp Hạo Thiên tiếp tục nói. Hứa Hữu Thiêm cười nhạt, "Giết người mà thôi, tiểu vương gia yên tâm, nhất định làm xinh đẹp." "Vậy thì đa tạ Hứa thiếu." Diệp Hạo Thiên gật đầu thăm hỏi, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng Bối Thiên Thành ba người cũng rối rít gật đầu. Lần này đệ tử chọn lựa bọn họ bốn người này tu vi mạnh nhất, bất kể giết ai cũng dễ dàng. Hơn nữa bọn họ trước cũng không phải chưa từng giết người, làm xinh đẹp điểm không bị người phát hiện, hoàn toàn không khó. Diệp Hạo Thiên đem Hứa Vạn Niên bức họa nhét vào Hứa Hữu Thiêm trong tay, sau đó xoay người leo lên một thất long câu, nhanh chóng rời đi. Hứa Hữu Thiêm từ tốn nói, "Chuyện này không cần ta ra tay đi, ba người các ngươi một hồi đi tìm cái tên kia. Ta giúp các ngươi tìm Ngọc Châu, giải quyết sau nhớ cùng ta nói một tiếng." "Tốt." Ba người chăm miệng một lời lên tiếng. Bên kia, Lâm Vũ Tình nhanh chóng đi về phía trước. Đi một đoạn quay đầu lại thấy Hứa Vạn Niên cùng Trịnh Anh Cơ đang ở sau lưng. Lâm Vũ Tình mày liễu nhăn lại nói, "Hứa Vạn Niên ngươi suốt ngày leo đèo theo ta làm gì?" Hứa Vạn Niên từ tốn nói, "Đi Hắc Mông Cốc chính là cái phương hướng này, đại gia ai cũng là như vậy đi, làm sao gọi ta đi theo ngươi?" Lâm Vũ Tình quay đầu thấy được Hứa Vạn Niên hai người song bay, không lý do cả giận nói, "Ngươi đi ở ta phía sau, chính là đi theo ta." "Hành." Hứa Vạn Niên đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Lâm Vũ Tình trước mặt. "Như vậy, có tính hay không là ngươi đi theo ta?" "Ngươi?" Lâm Vũ Tình khí khuôn mặt đỏ lên, nàng suy nghĩ một chút xoay người hướng một hướng khác nhanh chóng rời đi. Trịnh Anh Cơ hỏi, 10,000 năm ca, có phải hay không theo sau? Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, tạm thời vấn đề không lớn, một hồi đến Hắc Mông Cốc ta sẽ chú ý nàng động tĩnh. Trịnh Anh Cơ gật gật đầu, quay đầu vừa liếc nhìn Lâm Vũ Tình bóng lưng, ánh mắt có chút ao ước. Lâm Vũ Tình cả ngày nghi ngờ Hứa Vạn Niên, có lúc sẽ còn khiển trách hắn. Nhưng là Hứa Vạn Niên nhưng xưa nay không ghi hận nàng, thậm chí một số thời khắc sẽ còn cho nàng đặc thù chiếu cố. Có lẽ là bởi vì hai người bọn họ vốn là có hôn ước, nhưng Hứa Vạn Niên bản lĩnh cùng thực lực, Lâm Vũ Tình căn bản là không xứng với hắn. Trịnh Anh Cơ ngoan ngoãn đi theo sau Hứa Vạn Niên, giờ phút này đã tiến vào rừng rậm khu vực. Ở những chỗ này địa phương, đồng dạng đều sẽ xuất hiện một ít yêu thú. Bất quá yêu thú phần lớn đều là cấp 1 cấp 2, đối ứng võ tu thực lực, sắp xỉ chính là khí mạch cảnh cùng linh mạch cảnh. Trịnh Anh Cơ bây giờ là thiên mạch một tầng, chỉ cần hơi cẩn thận, căn bản sẽ không sợ hại những thứ này yêu thú. Hai người đi song vai, bình thường yêu thú căn bản cũng không dám gần Hứa Vạn Niên thân. Cho nên mãi cho đến Hắc Mông Cốc, hai người cũng không có ra dáng chiến đấu. Trịnh Anh Cơ có chút nhàm chán, thuận miệng hỏi, 10,000 năm ca, ngươi vì sao phải gia nhập Thiên Nguyên Tông? Lấy bản lĩnh của ngươi, nên coi thường những tông môn này. Hứa Vạn Niên nói, ta muốn tra một ít chuyện, lại không nghĩ bại lộ thân phận. Trịnh Anh Cơ càng thêm tò mò, đội vàng hỏi, tra chuyện gì, ta có thể giúp ngươi sao? Hứa Vạn Niên cũng không có trả lời, chẳng qua là tiếp tục tiến lên. Chuyện của mẫu thân hắn không nghĩ dính dấp quá nhiều người, sở dĩ giấu giếm thực lực là vì mẫu thân an toàn. Quá nhiều người biết, tình cảnh của mẫu thân ngược lại càng thêm nguy hiểm. Rầm rầm rầm, phía trước xuất hiện chiến đấu thanh âm, hơn nữa đánh còn có chút giằng co. Hai người cũng là đi ngang qua, chẳng qua là tình cờ lườm một cái phát hiện bên cạnh chiến đấu lại là Phong Sảo Nhi. Phong Sảo Nhi cùng một cái khác nam tử ngay đối diện một con yêu sói thi triển võ kỹ, yêu sói nhanh chóng chuyển xoay sở một cái cũng không bắt được. Trịnh Anh Cơ hỏi, có cần tới hay không giúp một tay? 10,000 năm ca. Lúc này Phong Sảo Nhi cũng nhìn thấy Hứa Vạn Niên hai người, đội vàng kêu một tiếng. Hứa Vạn Niên nói, đi qua giúp một chút đi. Trịnh Anh Cơ thân hình động một cái, phiêu giật thân pháp triển khai, như cùng một chỉ linh động vũ yến, hướng Phong Sảo Nhi hai người cấp động mà đi. Một chiêu võ kỹ thi triển, trưởng phong tập ra, đánh phía cái này yêu sói. Trịnh Anh Cơ thân pháp lớn trông thấy, bây giờ tu vi lại nghiền ép yêu sói, chẳng qua là vừa đối mặt liền đem yêu sói đánh chết. Phong Sảo Nhi thấy được Hứa Vạn Niên mặt hưng phấn chạy lên tới trước, 10,000 năm ca, thế nào ngươi cũng phải tham gia đệ tử chọn lựa sao? Nàng có chút không dám tin, lấy Hứa Vạn Niên bản lĩnh, còn cần đệ tử chọn lựa. Vị này là ai? Lúc này Phong Sảo Nhi bên người nam tử đi lên phía trước hỏi. Phong Sảo Nhi vội vàng nói, ta giới thiệu một chút, vị này là Hứa Vạn Niên, vị này là Trịnh Anh Cơ. Nam tử kia hướng về phía Trịnh Anh Cơ khẽ mỉm cười, nói, tại hạ khuất hạ mình, đông quận khuất ra người, tu vi ở thiên mạch cảnh một tầng. Mới vừa rồi hai chúng ta cũng không phải giết không chết con kia cấp 2 yêu sói, chẳng qua là ta muốn cho biểu muội nhiều rèn luyện cơ hội. Trịnh Anh Cơ ồ một tiếng, cũng không nhiều lời lời. Phong Sảo Nhi vội vàng nói, biểu ca, 10,000 năm ca rất mạnh, chúng ta cùng bọn họ cùng nhau hợp thành đội được rồi, bọn họ cũng là hai người. Trịnh Anh Cơ có chút buồn bực, vốn là có thể cùng Hứa Vạn Niên đơn độc chung sống, bây giờ có thêm một cái bóng đèn. Mà Khuất Hạ Minh nhìn một cái Trịnh Anh Cơ, vội vàng gật gật đầu, như vậy cũng tốt, nhiều người có cái như cũ. Phong Sảo Nhi vội vàng hỏi thăm Hứa Vạn Niên, 10,000 năm ca, ngươi đồng ý không? Hứa Vạn Niên gật đầu nói, đồng ý, bất quá tiến Hắc Mông Cốc, hết thảy phải nghe lời ta. Bởi vì trong Hắc Mông Cốc có tam giai trung kỳ yêu thú. Khuất Hạ Minh vừa nghe, cười lớn, huynh đệ, ngươi đừng nghe sợn tóc gáy. Hắc Mông Cốc tối đa cũng liền cấp 2 đỉnh núi yêu thú, cấp 3 ra mặt ta cũng chưa thấy qua. Hơn nữa ta nhìn ngươi cũng không có gì tu vi, ngươi vở cái gì sói đuôi to. Hắc Mông Cốc ở đông tây nam bắc bốn cái quận trung gian khu vực, bên này mặc dù người vừa tới không nhiều, nhưng là đại gia cũng hết sức quen thuộc. Thường ngày ra cái yêu thú cấp 3 cũng rất hiếm chuyện, có tam giai trùng kỳ yêu thú, đại gia cũng sẽ không tin tưởng. Hứa Vạn Niên thanh âm hơi lạnh lẽo, ta để cho các ngươi làm gì, các ngươi làm theo liền tốt, không cần phải nói nhiều như vậy. Hắn đã sớm gọi Lôi Long dò xét một lần cái này Hắc Mông Cốc, Lôi Long tình báo chắc chắn sẽ không lỗi. Bất quá bây giờ đã ở Hắc Mông Cốc, chính Hứa Vạn Niên cũng không có cảm giác được con này tam giai trùng kỳ yêu thú ở nơi nào. Phong Sảo Nhi vội vàng kéo lại Khuất Hạ Minh nói, biểu ca, nghe 10,000 năm ca khẳng định không sai, yên tâm đi. Trịnh Anh Cơ cũng lạnh lùng nói, các ngươi muốn cùng chúng ta hợp thành đội, liền nhất định phải nghe hắn. Bằng không, liền mỗi người một ngả được rồi. Khuất Hạ Minh có chút ngoài ý muốn xem hai nữ, tiểu tử này nhìn qua cũng không có gì bản lãnh. Chính cô nương hướng hắn cũng thôi, thế nào biểu muội mình cũng hướng hắn. Thôi, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Khuất Hạ Minh cũng không nói thêm lời, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Một hồi nếu là có cơ hội, hắn tính toán để cho cái này Hứa Vạn Niên xuất một chút xấu xí. Chương 71, Hắc Mông Cốc khác thường. Chương 71, Hắc Mông Cốc khác thường. Trong Hắc Mông Cốc, khắp nơi có thể thấy được Thiên Nguyên Tông đạo sư. Những thứ này đều là tông môn phái tới bảo vệ khảo nghiệm đệ tử, dù sao đồng hoang rừng vắng, một ít khảo nghiệm đệ tử thực lực cũng rất yếu. Hơn nữa đang quan sát những kiểm tra này thời điểm chiến đấu, cũng có thể nhìn ra bọn họ võ tu thiên phú như thế nào. Lần này khảo nghiệm là phải tìm Ngọc Châu, có chút Ngọc Châu bị chôn dưới đất, có chút thì đặt ở yêu thú trong xào huyệt. Muốn tìm được Ngọc Châu, nhất định phải cùng yêu thú đi chiến đấu. Đây cũng là tông môn vì sao đem khảo nghiệm địa điểm đặt ở Hắc Mông Cốc nguyên do. Hứa Vạn Niên mang theo ba người quanh đi còn lại, đi hai canh giờ cũng không có tìm được Ngọc Châu. Khuất Hạng Minh có chút buồn bực, dừng lại hỏi, ngươi rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Ngươi như vậy cái tìm pháp, tìm được lúc nào? Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ta cũng không có đang tìm Ngọc Châu. Ngươi, Khuất Hạng Minh nhất thời có chút nổi giận, thời gian dài như vậy ngươi không có tìm Ngọc Châu, ngươi đang tìm cái gì? Đại gia là tới tham gia nhập môn khảo nghiệm, người ta đều ở đây tìm Ngọc Châu, kết quả bản thân ở bên này đi vào mèo. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, ta cảm thấy chuyện có chút không đúng. Thế nào? Trịnh Anh Cơ vội vàng nói. Phong Sảo Nhi cũng đụng lên tới, mở đôi mắt to khả ái xem Hứa Vạn Niên. Cái gì không đúng? Ngươi căn bản là không tìm được Ngọc Châu, ta nhìn ngươi hay là cút đi tương đối tốt. Khuất Hạng Minh giận đến lớn tiếng mắng. Hứa Vạn Niên lại không để ý tới, nghiêm mặt nói, trước thủ hạ ta nói nơi này có tam giai trùng kỳ yêu thú, mà ta bây giờ cảm nhận không tới, cho nên tình huống có chút không đúng. Lời này vừa ra, Khuất Hạng Minh cũng mau điên rồi. Tiểu tử, ngươi khoác lác thì khoác lác nhiêu, bây giờ càng thổi càng lớn, còn không dừng lại được. Đừng tưởng rằng ngươi thổi cánh nhiêu, mỹ nữ mới đúng ngươi vài phần kính trọng. Ngươi nếu là còn như vậy, lão tử cũng không khách. Lời còn chưa dứt, Hứa Vạn Niên ánh mắt hơi lườm một cái, quá khẽ, để cho hắn câm miệng. Bá. Trịnh Anh Cơ thân hình động một cái, tay đã bóp ở Khuất Hạng Minh hết hầu. Khuất Hạng Minh sợ hết hồn, thấy được Trịnh Anh Cơ khí thế bén nhọn, hắn cũng nhất thời không còn dám mở miệng. Hứa Vạn Niên nói, mặc dù ta thực lực bây giờ không bằng cái đó thủ hạng, nhưng là cảm giác lực hắn khẳng định không bằng ta. Nếu ta không có cảm giác được, chỉ có hai loại khả năng tính. Thứ một là yêu thú rời đi mảnh khu vực này. Thứ hai, chính là nó cố ý giấu đi. Phong Sảo Nhi cùng Trịnh Anh Cơ nghe đến mê mẩn, loại chuyện như vậy các nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nếu là yêu thú rời đi, vậy cũng bình thường. Nhưng nếu là nó có thể ẩn nút, sẽ là nguyên nhân gì? Phong Sảo Nhi trận to mỹ mâu hỏi, 10,000 năm ca, yêu thú còn có thể bản thân giấu đi không bị ngươi cảm giác được sao? Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, yêu thú sẽ không, nhưng là người sẽ. Ta sợ có người lợi dụng lần này Tiên Nguyên Tông đệ tử khảo nghiệm, tới làm một ít chuyện khác. Lời này vừa ra, hai nữ cũng mặt khiếp sợ. Tiên Nguyên Tông chiêu thu đệ tử, ai dám tới quấy rối? Nơi này nói ít cũng có 20-30 cái đạo sư đang bảo vệ, ai dám tới quấy rối lập tức cũng sẽ bị vây. Hứa Vạn Niên nói, chính cô nương, đem ta mới vừa rồi cho ngươi đan dược lấy ra. Trịnh Anh Cơ vội vàng lấy ra một túi đan dược, đây chính là mới vừa rồi Hứa Vạn Niên từ Lâm Vũ Tỉnh trong tay còn trở về, sau lên đường trước lại cho Trịnh Anh Cơ. Hắn lấy ra một cái đan dược, trả lại cho Trịnh Anh Cơ, lại lấy ra hai quả, phân biệt cấp Phong Sảo Nhi cùng Khuất Hạng Minh. Đan dược thời khắc mang ở trên người, như vậy ta là có thể cảm giác được các ngươi người ở chỗ nào. Trịnh Anh Cơ sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghe nói đan dược còn có loại công dụng này. Bất quá Hứa Vạn Niên bản lĩnh cao thâm khó dò, loại này cũng rất bình thường. Hứa Vạn Niên lấy ra một cái đan dược, nhắm mắt cảm nhận. Đan dược bên trên truyền ra tới, chính là Lâm Vũ Tỉnh khí tức. Khoảnh khắc, Hứa Vạn Niên quay đầu nói, chúng ta hướng bên kia đi. Khuất Hạng Minh không nhịn được, hỏi, ta có thể nói hay không nha? Có dám cứ thả? Trịnh Anh Cơ mắng một câu. Khuất Hạng Minh rồi mới lên tiếng, lời nói chúng ta lúc nào mới có thể tìm Ngọc Châu, đây chính là liên quan đến có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Hứa Vạn Niên dừng bước lại, nhìn hai bên một chút, nói, bên kia có, cầm xong hãy cùng ta đi thôi. Hắn đi tới một cái sơn động miệng, chỉ bên trong nói, trong này liền có một cái Ngọc Châu, hai con cấp 2 hậu kỳ yêu thú, các ngươi đi lấy đi. Khuất Hạng Minh cười lạnh lạnh cười, ngươi nói có là có sao? Ngươi lợi hại như vậy, sáng sớm chúng ta liền lấy đến Ngọc Châu. Không đợi Hứa Vạn Niên mở miệng, Trịnh Anh Cơ liền lạnh giọng nói, người ta lợi hại không phải loại người như ngươi có thể hiểu, có phải hay không Ngọc Châu, muốn liền cút đi vào cầm. Khuất Hạng Minh nhất thời cũng buồn bực, mặc dù hắn đánh không lại Trịnh Anh Cơ, nhưng cũng không phải tùy tiện bị đối người. Trịnh cô nương, ta kính trọng thực lực của ngươi, nhưng là người này lôi kéo chúng ta loạn lung lay nửa ngày, chuyện gì cũng không có làm. Đã ngươi nói hắn lợi hại như vậy, yêu thú này việt động ngươi để cho hắn đi. Nếu như hắn có thể cầm Ngọc Châu đi ra, ta liền bội phục hắn. Trịnh Anh Cơ mặt mày giận dữ, quát lên, đánh giám, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi được rồi. Nàng nói, sẽ phải hướng hang núi mà đi. Hứa Vạn Niên ngăn cản Trịnh Anh Cơ, lạnh nhạt nói, không có sao, ta đi nhanh hơn một ít. Hắn nói xong chui vào cái này cao cỡ nửa người yêu thú huyệt động. Không lâu lắm, Hứa Vạn Niên lại chui ra. Khuất Hạng Minh cho là hắn không thu hoạch được gì, đang muốn mở miệng giễu cợt, Hứa Vạn Niên lấy ra một cái ngọc châu đặt ở Trịnh Anh Cơ trong tay. Vật này ngươi giữ gìn kỹ. Khuất Hạng Minh ngơ ngác, không nghĩ tới động này bên trong thật sự có ngọc châu. Số đỏ đi. Hắn không khỏi rủa xả một câu. Trịnh Anh Cơ chừng Khuất Hạng Minh một cái, ngươi có bản lĩnh bản thân đi vào một cái, đừng luôn là đỏ mắt người khác. Đi vào liền đi vào, hắn tuyệt đối là vận khí tốt, chỗ này căn bản không có yêu thú, vừa lúc cất giấu một cái ngọc châu. Khuất Hạng Minh nói, liền hướng kia lùn động đi tới. Đầu mới vừa bỏ vào, chợt liền thấy bên trong bốn đôi lục u ánh mắt. Ta ngày, hắn bị dọa sợ đến bắp đùi run lên, trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn kỹ một chút, lại thấy bốn con yêu sói, cùng trước bọn họ chiến đấu con kia không xê xích bao nhiêu. Thậm chí, có thể cái này bốn con còn phải lớn hơn một chút. Chẳng qua là cái này bốn con yêu sói giờ phút này co lại thành một đoàn, đang run lẩy bẩy, phản phất là gặp được cường đại hơn bọn họ rất nhiều yêu thú bình thường. Yêu thú không có linh trí, nhưng là sẽ phân biệt thực lực. Gặp phải thực lực sai biệt đặc biệt lớn, hoặc là huyết mạch trên có áp chế đối thủ, chỉ biết sợ hãi rụt rè. Khuất Hạ Minh có chút chật vật thối lui ra lùn động, nghĩ hướng Hứa Vạn Niên ba người đi theo. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu đi nhìn thời điểm, lại thấy Hứa Vạn Niên ba người đang bị người ngăn cản đường đi. Khuất Hạ Minh định thần nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn. Lại thấy đối phương ba người, có hai người hắn nhận biết, chính là Vũ Minh Tiền Lai cùng Bì Viêm, một cái khác nhìn qua thực lực mạnh hơn. Mấy người này đều là cao thủ, cũng không biết ngăn lại đường đi phải làm gì. Ngươi chính là Hứa Vạn Niên? Kia Bì Viêm lạnh giọng hỏi, ánh mắt đánh giá Hứa Vạn Niên. Là. Hứa Vạn Niên cũng không tỉ hiểm, thuận miệng lên tiếng. Vi Viêm lạnh nhạt nói, ngươi theo chúng ta tới đây một chút. Nói, chỉ một cái rừng cây phương hướng, nói. 10.0005K, đừng đi. Trịnh Anh Cơ vội vàng nói. Vi Viêm mặt mày giận dữ, quát lên, những người khác chớ có nhiều chuyện, không phải các ngươi cũng có phiền toái. Khí tức vừa để xuống, cái này Vi Viêm tu vi ở thiên mạch cảnh 2 tầng trở lên. Chương 72, các ngươi là tới giết ta. Chương 72, các ngươi là tới giết ta. Vũ Minh Tiền Lai cùng Vi Viêm, đều là thiên mạch 2 tầng võ tu. Kia Tây quận bối ra bối thiên thành, tu vi càng là đến thiên mạch 3 tầng mức. Những người này võ tu thiên phú mặc dù bình thường, nhưng là ở gia tộc thế lực tài nguyên nuôi dưỡng dưới, tu vi vẫn có thể vượt qua phần lớn người. Ba người vây quanh Hứa Vạn Niên, rõ ràng không có ý tốt, còn một mực thúc giục để cho hắn đi một bên rừng cây nói là giải quyết ân oán. Trịnh Anh Cơ thủy chung ngăn ở trước mặt cũng không muốn đi ra. Phong Sảo Nhi rút ra trường kiếm, cũng đứng ở Trịnh Anh Cơ bên người. Khuất Hạng Minh bị hoảng sợ núp ở phía sau mặt, cũng không dám đi lên phía trước. Hắn nhận biết Vũ Minh hai người, thực lực cường hãn không nói, hơn nữa ra tay ác độc. Trước hắn tận mắt thấy Vi Viêm phế bỏ một cái võ tu cánh tay, hơn nữa còn là sinh sinh vặn xuống. Đối phương thất thanh khóc giống, hắn lại cười lớn tiếng. Vi Viêm loại người này là đem ngược sát người khác xem như vui vẻ, cùng loại người này giao thủ, suy nghĩ một chút cũng khủng bố. Ai u, hai cái tiểu cô nương cũng muốn ra tay. Vi Viêm cười đùa xem hai nữ, hiển nhiên hai nữ tu vi hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Trước hết nghĩ tốt, vì cứu cái phế vật này để cho bản thân bị thương có đáng giá hay không. Bối Tiên Thành sau lưng Vi Viêm cũng lạnh giọng nói, hắn chẳng qua là hơi thả tu vi khí tức, sẽ để cho hai nữ cảm thấy hoàn toàn không phải là đối thủ. Các ngươi dẫn hắn đi làm cái gì? Trịnh Anh Cơ bội bằng hỏi. Vi Viêm cười nói, chính là đi hàn huyên một chút, các ngươi thẳng mình trước khảo nghiệm đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hắn nói, liền dùng sức đẩy một cái Hứa Vạn Niên. Ba người giống như là áp lấy phạm nhân vậy, muốn đem Hứa Vạn Niên mang đi trong rừng cây. Phế vật, đi mau. Vi Viêm tức giận mắng. Hứa Vạn Niên dừng bước lại, quay đầu hỏi, là ngươi đẩy ta? Vi Viêm sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, là ra ra ngươi ta đẩy, ngươi dám như thế nào? Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói, ngươi rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ người đã ở bên bờ tử vong. Ba người sửng sốt một chút, sau đó cười lớn. Ha 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 ha. Ngươi phế vật này khoác lác gì, còn bên bờ tử vong. Chúng ta đã sớm hỏi qua rồi, ngươi cái này tiểu phế vật cũng không có gì võ tu. Có loại trực tiếp để chúng ta chết. Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh lùng nói, ta ban ngày không phải rất thích giết người, dĩ nhiên các ngươi bức ta vậy, liền coi là chuyện khác. Ba người cười càng mừng hơn. Ban ngày không giết người, chẳng lẽ chúng ta chờ ngươi đến tối sao? Ngươi rốt cuộc có giết hay không, không giết vậy đi mau. Chết phế vật, trước khi chết còn nhiều lời như vậy. Ba người lại đẩy ra Hứa Vạn Niên. Chẳng qua là đẩy ra cái vô ích. Hứa Vạn Niên thanh âm hơi lạnh lẽo, nói, các ngươi là tới giết ta. Bối Tiên Thành cả giận nói, giết ngươi lại làm sao? Giết ngươi? Lợi cho ngươi quá rồi, lão tử trước phế ngươi một cánh tay. Vi Viêm cười lạnh nói xong, trực tiếp một quyền đánh phía Hứa Vạn Niên cánh tay trái. Dừng tay. Trịnh Anh Cơ quát lên một tiếng lớn, một trường đánh út về phía Vi Viêm. Vi Viêm cười lạnh, xoay người một quyền. Mặc dù hai người chỉ có một tầng tu vi chênh lệch, nhưng là Vi Viêm lòng tin 10 phần. Đối mặt thiên mạch cảnh một tầng võ tu, hắn cảm thấy tùy tiện là có thể đối phó. Một quyền còn không có đập ra đi, Vi Viêm trợn mặt liền biến sắc. Hắn phát hiện mình căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ tu vi, giống như thân thể bị thứ gì khóa lại, căn bản là không có cách hành động. Bành! Trịnh Anh Cơ võ kỹ kết kết thật thật đánh vào Vi Viêm trước người, nàng lực lượng không lớn, nhưng là vũ kỹ này một trường chia ra làm mười mấy trường, uy lực cũng không nhỏ. Vi Viêm trực tiếp nổ ra một búng máu, đặt mông ngồi dưới đất. Đám người khiếp sợ, Bối Thiên Thành cùng Tiền Lai trợn to cặp mắt đánh giá Trịnh Anh Cơ. Ngày nay mạch một tầng nữ tử vậy mà một trường đánh bị thương Vi Viêm, muốn chết. Bối Thiên Thành võ tu nhắc tới, quyết định tự mình ra tay. Thiên mạch cảnh 3 tầng hắn, ở một đám khảo nghiệm đệ tử trong nên là vô địch tồn tại. Hắn tiện tay một quyền, trực tiếp đánh phía Trịnh Anh Cơ nơi bà bay. Nếu không phải nhìn cô gái này dáng dấp đẹp đẽ, một quyền này có thể trực tiếp liền đánh đầu. A! Trịnh Anh Cơ cũng sợ hết hồn, cương manh quyền thế ngưng tụ, trận báo vậy của tới. Và anh! Trận một đạo khí tức thoáng qua, kia Bối Thiên Thành thân thể cũng là ngẩn ra. Hắn đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, vậy mà cũng biến thành không cách nào nhúc nhích. Vì Phong Sảo Nhi một kiếm, vậy mà đâm vào Bối Thiên Thành trong thân thể. Mặc dù không chí mạng, nhưng là chính Phong Sảo Nhi cũng sửng sốt. Nàng mới linh mạch 7 tầng, một kiếm này vậy mà trực tiếp đâm bị thương thiên mạch 3 tầng cao thủ. Đặt ở bình thường, nàng căn bản cả nghĩ cũng nghĩ không tới. Máu tươi từ Bối Thiên Thành miệng vết thương ở bụng nhô ra, Bối Thiên Thành không dám tin nhìn đối phương, cũng xem vết thương của mình. Ba người bọn họ vốn là trừ kia Hứa Hữu Thiêm ra mạnh nhất tồn tại, nhưng bây giờ còn không có thế nào ra tay, trực tiếp đả thương hai cái. Hơn nữa còn là bị hai cái tiểu cô nương thương. Kia Tiền Lai cũng nhìn ngơ ngác, từng bước lui về phía sau không biết nên làm thế nào. Khuất Hạng Minh nhìn ngơ ngác, cảm giác có phải hay không đối diện trong thân thể độc hay là chuyện gì xảy ra không cách nào sử dụng tu vi. Hắn đánh bạo chạy tới, la lớn, Trình cô nương, biểu muội, ta tới bảo vệ các ngươi. Tiểu tử muốn chết. Khuất Hạng Minh một chiêu võ kỹ trực tiếp đánh phía Tiền Lai. 3. Tiền Lai một bạt hai, trực tiếp đem Khuất Hạng Minh vỗ vào trên đất. Khuất Hạng Minh nghiêng đầu một cái, trực tiếp bị đánh bất tỉnh đi qua. Tiền Lai cảm thấy mình lại được rồi, thân hình động một cái liền hướng Trịnh Anh Cơ hai người mà tới. Chợt thân thể trầm xuống, lại thấy Hứa Vạn Niên đã đi tới phía sau hắn. Hắn đưa tay đè xuống Tiền Lai bả vai, Tiền Lai trong nháy mắt không thể động đậy. Một luồng ý lạnh đi khắp toàn thân, Tiền Lai thân thể không lý do địa run lên. Mùi chết chóc, cảm giác ở bốn phía tràn ngập ra. Các ngươi, thật sự là tới giết ta sao? Hứa Vạn Niên hỏi. Tiền Lai ngẩn ra, không khỏi gật gật đầu. Hứa Vạn Niên nhãn mang hơi thoáng qua, giết ta? Ai muốn giết ta? Tiền Lai ánh mắt giận dữ, lúc này mới nhớ tới cái này Hứa Vạn Niên nghe nói là cái không có bao nhiêu võ tu phế vật. Hắn chợt rút ra một thanh bản kiếm, giơ tay lên liền hướng Hứa Vạn Niên trên người đã đâm đi. Đinh. Đoạn kiếm giống như là đâm vào tấm thép bên trên vậy, phát ra một tiếng vang lên. Chết đi. Hứa Vạn Niên trên người chợt một đạo hào quang lóe lên, sau đó một đoàn huyết vụ xuất hiện. Máu tươi vẩy vào trên đất, đồng thời cũng vẩy vào bên cạnh Vi Viêm cùng Bối Thiên Thành trên người trên mặt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hai bên cũng không biết chuyện gì xảy ra, trợn to cặp mắt mặt kinh hãi. Vi Viêm cùng Bối Thiên Thành chỉ cảm thấy kia Tiền Lai trong nháy mắt biến mất, mình bị máu tươi phun mặt. Trịnh Anh Cơ ngược lại thấy được Hứa Vạn Niên động tác. Nàng lần đầu tiên thấy được Hứa Vạn Niên giết người, bình tĩnh như vậy không chút biến sắc. Nhưng là thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy khủng bố. Phong Sảo Nhi ngược lại ra mắt Hứa Vạn Niên giết người, bất quá giờ phút này lần nữa thấy được, vẫn vậy có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ta hỏi lần nữa, là ai muốn giết ta? Hứa Vạn Niên lạnh nhạt hỏi. Người đi chết đi. Vi Viêm thấy được đồng môn bị giết, trực tiếp từ dưới đất vọt lên tới chính là một quyền. Chẳng qua là quả đấm không có đánh tới Hứa Vạn Niên trên người, Hứa Vạn Niên nhẹ nhàng linh hoạt một trường. Lần này đại gia thấy rõ ràng, một đạo ấn ký trực tiếp đánh vào Vi Viêm thân thể. Sau đó, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt nổ tung. Chương 73, cự thú xuất hiện chương 73. Cự thú xuất hiện Bối Thiên Thành lại bị phun mặt, ấm áp tanh hôi máu tươi, hai lần phun đến trên người của hắn trên mặt. Toàn thân máu đỏ hắn, giờ phút này rốt cuộc có chút tỉnh hồn lại. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, trong lòng đã đem Diệp Hạo Thiên tổ tông 18 đời mắng toàn bộ. Ai nói người này không có gì tu vi, người này tu vi đơn giản lịch tiên á, đừng nói bản thân, coi như Thiên Nguyên Tông những thứ kia đại lão, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Hứa Vạn Niên hướng hắn đi mấy bước, hỏi, như thế nào? Bây giờ còn hoài nghi ta không thể giết các ngươi sao? Bối Thiên Thành bị dọa sợ đến cả người run run một cái, ở nơi này là giết người, đây quả thực là ở nghiền ép con kiến. Giết người có rất nhiều loại phương thức, nhưng là đem người biến thành một đoàn huyết vụ loại phương pháp này, quá kinh khủng. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, rốt cuộc là ai muốn giết ta? Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Bối Thiên Thành hai mắt trợn tròn, con ngươi thu nhỏ lại, thân thể không ngừng run rẩy. Thiên mạch ba tầng võ tu, giờ phút này giống như là một con thấy được mèo con chuột, căn bản không dám lộn xộn. Cho phép. Hứa Lưu Thiêm. Hắn vội vàng nói. Hứa Vạn Niên cũng không nhận ra người này, cho nên cũng không biết hắn vì sao phải giết bản thân. Bất quá muốn biết cũng không khó, đối phương nhất định sẽ ở tìm đến mình. Chỉ cần bị bản thân bắt được, đến lúc đó liền hỏi một chút rõ ràng. Hứa Vạn Niên là người tôn chỉ, chính là đối với muốn giết hắn, hơn nữa biến thành hành động người, không chừa một ngống. Đừng nói cái này hắn không nhận biết ra hỏa, liền xem như thủ hạ của mình. Chỉ cần đối với mình có hài lòng, trực tiếp liền giết. Thủ hạ thêm một cái thiếu một cái không có vấn đề, nhưng là kẻ thù thiếu một cái, bản thân liền nhiều thành tính một phần. Cút đi, nói cho cái tên kia, hắn chết chắc. Hứa Vạn Niên một cước đá vào Bối Thiên Thành trên người, đem hắn đá bay. Mới vừa rồi mình nói qua, đối phương nếu trả lời, bản thân cũng không giết hắn. Trịnh Anh Cơ chân mày khẽ to, nói, Hứa Hữu Thiêm hình như là vương thành người, thế lực sau lưng không đơn giản. Bất kể hắn, thế lực sau lưng nếu như muốn báo thủ, cũng giết là tốt rồi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Trịnh Anh Cơ dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng có loại rất nhẹ nhanh cảm giác. Thế giới này võ tu làm đầu, thực lực mạnh đến trình độ nhất định, cũng sẽ không quan tâm đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì bất kể mạnh hơn, cũng không thể có hắn Hứa Vạn Niên mạnh như vậy. Đối phương không bị coi thường cũng được, nếu là phạm tiện, liền toàn bộ giết. Cường giả chính là như vậy ngang tàng. Giống. Đang lúc này, xa xa một đạo rung trời gầm thét, giống như là cỡ lớn yêu thú phát ra. Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại, bởi vì giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm giác được kia tam giai trùng kỳ yêu thú khí tức. Nó đến rồi. Hứa Vạn Niên thấp giọng nói, sắc mặt biến được nghiêm trọng. Cái gì đến rồi? Trịnh Phong hai nữ cũng có chút khẩn trương, bởi vì Hứa Vạn Niên mới vừa rồi vẫn là ung dung không đội dáng vẻ, bây giờ chợt nét mặt nghiêm trọng. Điều này đại biểu khẳng định chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại. Hứa Vạn Niên trầm giọng nói, nhanh, các ngươi trước tiên lui ra hắc vương cốc. Hai nữ gật gật đầu quay đầu chạy, thế nhưng là không có chạy mấy bước, lại thấy phía trước một đạo khí tức vậy mà ngăn trở các nàng đi ra ngoài con đường. Hai nữ đi ngang một đoạn, kinh ngạc phát hiện trước người lại là lớp kín khí tường, đem các nàng hoàn toàn ngăn ở cái này trong hắc vương cốc. 10.0005k, chúng ta không ra được. Trịnh Anh Cơ hô to. Hứa Vạn Niên tiến lên điều tra, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói, là thú bị nhốt trận pháp sửa đổi qua, có thể vây khốn võ tu. Ta đoán chừng hắc vương cốc bốn phía cũng có 7 trận pháp, các ngươi là không thể quay về. Vậy làm sao bây giờ? Phong Sảo Nhi có chút nóng nảy đứng lên. Hứa Vạn Niên nói, các ngươi ở chỗ này sẽ không nguy hiểm, ta phải đi một cái chỗ khác, các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn. Hai nữ nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi gật gật đầu. Hứa Vạn Niên cũng không dừng lại, thân hình chợt lóe liền biến mất ở hai nữ trước mặt. Hống 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 hống. Hắc Mông Cốc chỗ sâu, Lâm Vũ Tỉnh cũng nghe đến kia tiếng gào rung trời. Ngẩng đầu nhìn lại, xa xa một con màu đen gấu to, thân thể như cùng một tòa núi nhỏ, giờ phút này đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Lâm Vũ Tình sắc mặt có chút bối rối, nàng chợt nghĩ đến trước Hứa Vạn Niên nói qua cái này trong Hắc Mông Cốc sẽ có tam giai trùng kỳ yêu thú. Lúc ấy bản thân cũng xỉ mũi khinh thường, nhưng là không nghĩ tới lần này thật xuất hiện cường hãn yêu thú. Thế nhưng là, cái này Hứa Vạn Niên là thế nào biết? Chẳng lẽ hắn thật sự có bản lĩnh? Rất không có khả năng, nên là đúng dịp. Lâm Vũ Tình đang muốn chạy về, chợt thấy một đạo đạo thân ảnh hướng gấu to phương hướng mà đi. Chính là Thiên Nguyên Tông một đám đạo sư, một bên quát lui khảo nghiệm đệ tử, một bên đi về phía trước. Nhanh, đi tìm hai vị môn chủ. Mười mấy cái Thiên Nguyên Tông đạo sư đã đi tới gấu to trước người. Bọn họ kết khởi trận pháp, một đạo đạo khí tức hướng gấu to mà đi. Gấu to bị chọc giận, hai mắt đỏ bầm, phát ra rung trời gầm thét. Giống. Long trời lở đất, mấy cái khảo nghiệm đệ tử áp sát quá gần, trực tiếp liền bị tiếng hô chấn vỡ tâm mạch, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Súc sinh, đi chết. Một đám đạo sư tức giận mắng, sử dụng võ kỹ toàn lực hướng gấu to đập tới. Gấu to bị đánh thân thể lộn xộn, nhưng nhìn qua cũng không bị thương tích gì. Hống hống hống. Gấu to rít lên một tiếng, móng vuốt vỗ một cái. Xuy kéo một tiếng. Mấy cái đạo sư thân thể giống như đầu hũ vậy trực tiếp bị vồ nát nhừ. Còn đưa lại kẻ sống sót xem đầy đất tàn cánh tay gãy chi, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Các đạo sư rối rít lui tán, khó khăn lắm mới kết thành trận pháp trực tiếp sụp đổ. Gấu to bắt đầu hướng đám người dày xéo đứng lên, rơi khá xa đệ tử nhanh chóng chạy thủ mạng. Có thể tránh cũng trốn đi, có thể chạy cũng chạy xa. Lâm Vũ Tình chung quanh trống rỗng, liền một khối có thể ẩn thân đá cũng không có. Nàng tận mắt thấy a gấu to giết người, tràn diện bực nào rung động. Cái này gấu to tu vi, tuyệt đối không chỉ tam giai trung kỳ. Hứa Bạn Niên quả nhiên vẫn là không có nói đối, cái này gấu to dáng cộng thêm thực lực, không có ngưng hồn cảnh thực lực tuyệt không phải đối thủ của nó. Mà đang ở Lâm Vũ Tình không biết làm sao thời điểm, kia gấu to chợt vừa quay đầu, dần dần ánh mắt hướng thẳng đến nàng nhìn lại. Lâm Vũ Tình như rất vào hầm băng, toàn thân trên dưới trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Giống. Gấu to gầm thét một tiếng, hướng Lâm Vũ Tình chạy như điên tới. Mà giờ khắc này, Hắc Mông Cốc một cái nào đó trên vách núi, một cái áo bào đen ông lão cùng một cái cao gầy trung niên sóng vai đứng. Áo bào đen ông lão chính là Nam Quận Quận Vương Diệp Cô Hồng hộ vệ bên cạnh một trong thú lão. Mà bên cạnh hắn cao gầy trung niên nét mặt tác liệt, ánh mắt đằng đằng sát khí. Thú lão, ngươi kế hoạch lần này thật tốt. Thiên Nguyên Tông tu đồ ở chỗ này bày huyết trận, lại dùng yêu thú giết người. Vậy ta đây ngưng huyết châu, có thể hấp thu hơn 1000 người máu tươi khí tức. Cao gầy trung niên nói. Thú lão gật gật đầu, yêu tôn hài lòng là tốt rồi, có thể vì yêu tông làm việc là vinh hạnh của ta. Cao gầy trung niên nhìn phía xa gấu to còn đang không ngừng giày xéo, không khỏi hài lòng gật đầu. Giết sạch những người này, ta cái này quả ngưng huyết châu là có thể đấy. Đến lúc đó tông chủ tu vi đột phá, ngươi là công đầu. Muốn cái gì tưởng tượng, ngươi đến lúc đó tùy tiện nhắc tới là được rồi. Thú lao mừng lớn, vội vàng túi lầu nói, đa tạ yêu tôn, cũng giúp ta đa tạ tông chủ. Hai người hài lòng xem dưới đáy Hắc Mông Cốc, giống như nhìn một trò chơi vậy xem gấu to giết người. Lại thấy trong rừng cây một đạo bóng dáng nhanh chóng cất động. Tốc độ nhanh, thậm chí không thấy được thân hình, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Đây căn bản không giống như là thiên mạch cảnh võ tu, thậm chí ngưng hồn cảnh cường giả cũng không thể nào có tốc độ nhanh như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Yêu tôn nghi ngờ hỏi. Thú lao ánh mắt run lên bần bật, dù không lên tiếng, nhưng là trong lòng đã có câu trả lời. Chương 74, anh hùng cứu mỹ nhân chương 74, anh hùng cứu mỹ nhân Lăng Tiêu thành cửa, đang cử hành đan sư khảo nghiệm. Xa xa Hắc Mông Cốc phương hướng, chợt một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện. Tô Đồng quản thượng hai người cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh đám người cũng có chút nghị luận ầm ĩ giờ phút này Thiên Nguyên Tông khảo nghiệm đệ tử đang Hắc Mông Cốc thử thách, chỗ kia đột nhiên xuất hiện dị tượng, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Đồng sắc mặt lo âu, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác xấu. Không lâu lắm một đạo bóng dáng nhanh chóng chạy tới. Môn chủ, không xong. Đây là một cái Thiên Nguyên Tông đạo sư, hắn vừa chạy vừa kêu, Hắc Mông Cốc xuất hiện cấp 4 yêu thú, khảo nghiệm đệ tử cùng đạo sư thương vong thảm trọng. Cái gì? Tô Đồng hai người trong nháy mắt khiếp sợ, không biết nên làm sao. Cấp 4 yêu thú, Hắc Mông Cốc làm sao lại xuất hiện cấp 4 yêu thú? Tô Đồng suy nghĩ một chút đội bằng hỏi, vì sao đã chạy ra người một người? Những người khác đâu? Đạo sư kia nói, Hắc Mông Cốc bốn phía xuất hiện trận pháp khí tượng, bên ngoài có thể đi vào, bên trong nhưng không cách nào đi ra. Còn có chuyện này. Tô Đồng nhất thời ngơ ngác, liền hắn cũng chưa thấy qua tình huống như vậy. Cấp 4 yêu thú, trận pháp khí tượng. Những thứ này chuyện kỳ quái, vậy mà đồng thời xuất hiện. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Tô Đồng phải đi, lại bị quản thượng kéo. Ngươi điên rồi, đó là cấp 4 yêu thú, người ta tu vi trùng vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Quản thượng nóng nảy nói. Tô Đồng hoàn toàn luống cuống. Dù sao cấp 4 yêu thú, bản thân đi giống như là chịu chết. Nhưng mình nếu là không đi, kia mấy trăm khảo nghiệm đệ tử tính mạng, coi như không gánh nổi. Nhanh, đi tìm Kỳ Lân Quân, bọn họ đang ở Nam Quận tỷ thí. Quản thượng lớn tiếng nói. Đối, còn có Kỳ Lân Quân. Kỳ Lân Quân mặc dù tu vi không tới ngưng hồn cảnh, nhưng là bọn họ nhiều người. Mấy trăm người đi cứu viện, dù sao cũng tốt hơn bản thân hai người. Quản thượng đang định phái người đi Nam Quận phương hướng cầu cứu, trong đám người đi ra một người. Không còn kịp rồi, ta đi cứu bọn họ. Một cái bạch sam thiếu nữ nhanh chóng trong đám người đi ra, đi tới trước đài cao mặt. Tô Đồng hai người nhìn lẫn nhau một cái, không biết thiếu nữ này lai lịch ra sao. Ngươi? Tô Đồng đang muốn hỏi. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, ta là Diệp Tính Vũ, cấp 4 yêu thú bao tại trên người ta. Tô Đồng hai người kinh hãi, không nghĩ tới trong đám người còn cất giấu như vậy một tôn đại thần. Diệp Tính Vũ, tứ đại thiên kiêu một trong. Nếu là nàng xuất thủ, kia cấp 4 yêu thú nên có thể tùy tiện giải quyết. Đa tạ Diệp tiền bối. Tô Đồng đội vàng nói. Chẳng qua là cái này Diệp Tiền Bối ba chữ, để cho với nhau đều có chút lúng túng. Luận tu vi, Tô Đồng đốt đèn lồng cũng không đuổi kịp. Nhưng là luận tuổi tác, Tô Đồng so Diệp Tĩnh Vũ cha còn phải lớn hơn. Bất quá bây giờ cũng không phải là để ý loại này chi tiết thời điểm, Diệp Tĩnh Vũ gọi một thất linh câu, phóng người lên ngựa. Đang muốn xuất hành, Độc Cô Hồng Diệp chạy ra, muốn cùng nhau tiến về. Hai nữ ngồi chung một kỵ, nhanh chóng hướng Hắc Mông Cốc phương hướng mà đi. Bên kia, Lâm Vũ Tình giờ phút này đang sống chết trước mắt. Gấu to hướng nàng đi tới, tốc độ mặc dù không vui, nhưng là ý đồ rất rõ ràng. Cái này gấu to muốn giết sạch trong tầm mắt tất cả nhân loại. Nó cuồng bạo thích giết chóc, Lâm Vũ Tình là tận mắt chứng kiến qua. Giờ phút này muốn chạy đã không thể nào, thay vì ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái. Liều mạng. Lâm Vũ Tình cắn răng, nàng giơ tay lên một chiêu kiếm kỹ, hướng thẳng đến gấu to ánh mắt đâm tới. Giống. Gấu to rít lên một tiếng, giơ tay lên chính là một móng vuốt. Bành. Lâm Vũ Tình thân thể giống như diều đứt dây hướng xa xa rơi xuống, đụng vào trên một cây đại thụ. Rắc rắc một tiếng, đại thụ chặn ngang gãy. Lâm Vũ Tình ngã xuống đất, cả người đau đớn để cho nàng thiếu chút nữa mất đi ý thức. Chẳng qua là thân thể của nàng hoàn hảo, chịu đựng gấu to một kích không có chết, đây đã là cái kỳ tích. Chẳng qua là nàng muốn ngồi dậy chạy trốn, nhưng cũng rất không có khả năng. Giống. Gấu to lại là rít lên một tiếng, móng vuốt nâng lên, muốn nghiền ép xuống. Lan. Bành. Chợt quát to một tiếng, sau đó chính là một cái tiếng vang trầm đục, gấu to thân thể trực tiếp liền bị văng bay ra đi. Lâm Vũ Tình trong mơ hồ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy thân ảnh của người nọ rất tinh tường. Nhìn kỹ một chút, trong lòng nàng đột nhiên giật mình. Hứa Văn Nghiên. Lâm Vũ Tình không khỏi hé mắt, nhưng là nhìn lại đi chỗ đó người vẫn là Hứa Văn Nghiên, căn bản không sai. Hắn làm sao sẽ? Lâm Vũ Tình trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhưng là giờ phút này đầu óc mê man, ý thức có chút mơ hồ. Hứa Văn Nghiên nhìn một chút xa xa gấu to, lại không tiến lên, mà là hướng Lâm Vũ Tình bên này đi tới. Ngươi không sao chứ? Hắn lạnh nhạt hỏi. Ngươi, vì sao ngươi biết lợi hại như vậy? Lâm Vũ Tình giờ phút này ý thức mơ hồ, chẳng qua là tiềm thức hỏi. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt nói, coi như ngươi vận khí tốt, trước đem những đan dược kia mang ở trên người. Mới vừa rồi kia một cái, nếu không có thế thân đan giúp ngươi ngăn trở một kiếp, ngươi đã biến thành cục thịt. Hắn nói, từ trong túi lấy ra một cái bể thành mấy khối đan dược, ném xuống đất. Lâm Vũ Tình ánh mắt mơ hồ, nàng hết sức mong muốn để cho bản thân tỉnh táo, nhưng là vẫn vậy mơ mơ màng màng. Hứa Bạn Niên lấy ra một cái đan dược, nhét vào Lâm Vũ Tình trong miệng. Lâm Vũ Tình nhíu mày lại, nói, đây là cái gì đan, thế nào thối như vậy? Thối, nhưng là có thể cứu ngươi được bệnh. Ngươi có ăn hay không? Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Lâm Vũ Tình cố nén cảm giác buồn nôn, vẫn là đem đan dược này nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền hóa thành một đạo chất lỏng trượt vào trong bụng, mà Lâm Vũ Tình rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể thoáng một cái gục ngồi trên mặt đất. Hứa Bạn Niên thở dài, đem Lâm Vũ Tình ôm lấy, muốn rời khỏi. Đang lúc này, xa xa gấu to chợt đứng dậy, phát ra một tiếng rung trời gầm thét. Giống. Hứa Bạn Niên xem gấu to, chân mày hơi nhăn lại. Chịu đựng hắn một kích toàn lực lại vẫn có thể phản kích, nếu không có đoán sai, xuất sinh này nên là có ngự thú sư thao túng. Vừa quay đầu, Hứa Bạn Niên lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa vách núi. Chỗ kia tựa hồ có hai đạo khí tức, thực lực vượt xa bình thường võ tu. Nếu không có đoán sai, phải là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Hứa Bạn Niên tìm chỗ an toàn, đem Lâm Vũ Tình chậm chạp buông xuống. Sau đó thân hình động một cái, nhanh chóng hướng vách núi phương hướng lao đi. Trên vách núi, Thú Lao cùng Yêu Tôn cũng nhìn thấy một màn này. Hai người sắc mặt đại biến, ánh mắt đều có chút bối rối. Đặc biệt là Yêu Tôn, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra thiếu niên này lại có cường hãn như vậy lực lượng. Thực lực này, thậm chí đã vượt qua tứ đại thiên tiêu. Thú Lao có biết người này người nào? Yêu Tôn hỏi. Thú Lao cao mày nói, hắn chính là Diệt Thế Tiên Tôn, Yêu Tôn đi trước, chớ bị hắn phát hiện hành tung. Yêu Tôn mặt không cam lòng, xem trong tay màu đỏ máu bảo châu, phẫn hận cắn răng. Diệt Thế Tiên Tôn, bổn tôn hôm nay trước bỏ qua cho ngươi, lần sau nếu có cơ hội, bổn tôn sẽ cả gốc lẫn lãi cùng nhau cùng ngươi tính toán rõ ràng. Hắn nói xong, thân hình động một cái hướng ra ngoài chạy đi. Thú Lao nhìn một cái Hứa Vạn Niên bóng dáng, cũng lạnh giọng nói, Diệt Thế Tiên Tôn Hứa Vạn Niên, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới? Ngươi được thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một ngày nào đó ta sẽ làm rõ ràng. Nói xong, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Chương 75, có người trước hết giết cái này gấu to. Chương 75, có người trước hết giết cái này gấu to. Bên kia, gấu to lắc lắc thân thể, hướng đám người truy đuổi. Đám người điên cuồng chạy thục mạng, cũng may cái này gấu to tốc độ cùng bén nhạy độ giảm nhiều, cùng trước trạng thái hoàn toàn bất đồng. Cho nên đoạn đường này đi qua, cũng không có giết quá nhiều người. Một thất linh câu chở hai nữ tử nhanh chóng xông vào trong Hắc Mông Cốc. Xa xa gấu to bóng dáng đã có thể thấy rõ ràng. Linh câu như bay, trong chớp mắt đã đến gần gấu to phương hướng. Một tiếng quát nhẹ, Diệp Tĩnh Vũ nhảy lên một cái, thân hình cấp động dưới vậy mà so linh câu còn nhanh. Nàng thân hình vút không mà đi, một cỗ màu đỏ nhạt khí tức từ trên người bộc phát ra. Trắng non tay trắng thoáng một cái, non hành tựa như năm ngón tay đã mò về bên hông. Một tiếng vang lên, trong lòng bàn tay nắm được một cái roi dài. Cánh tay vung vậy mà ra, roi dài trên không trung phát ra nổ vang. Ba, một cỗ sóng khí hướng gấu to đỉnh đầu bắn phá mà đi, trực tiếp nện ở kia gấu to con người bên trên. Con người trong nháy mắt bạo trán, máu tươi văng khắp nơi. Đám người kinh hãi, lại có người có thể thương tổn được cái này gấu to. Mấy hơi phản ứng sau, rối rít ủng hộ đứng lên. Đại gia quay đầu đến xem, lại thấy là một cái xinh đẹp tuyệt thế thiếu nữ, tuổi tác bất quá 17-18 tuổi. Thật là mạnh, mới tuổi tác này lại có loại tu vi này. Nàng là Thiên Nguyên Tông đệ tử sao? Không, nàng là Thiên Nguyên Tông môn chủ sao? Thật là đẹp a, nàng là ta đã thấy đẹp nhất cô nương. Không nghĩ tới trừ ngoài Vũ Phượng Tiễn, còn có như vậy tiên nữ. Đám người rối rít nghị luận, trước mắt cô gái này không chỉ có võ tu thiên phú chắc tuyệt, tướng mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành. Tại chỗ không ít nam tử rối rít ném đi ái mộ ánh mắt. Diệp Thính Vũ điểm mũi chân một cái, thân thể lần nữa lăng không. Kia phiêu giật thân hình giống như dáng trần tiên tử, trực tiếp trôi hướng gấu to phương hướng. Hống hống hống. Gấu to bị đau gầm hét, thân thể chuyển một cái hướng Diệp Thính Vũ phương hướng đụng tới. Cẩn thận. Đám người trong nháy mắt rất gấp gáp. Chẳng qua là Diệp Thính Vũ không hề hoảng hốt, nàng nhẹ chân điểm vào gấu to trên thân thể, thân hình bay lên trời đi tới gấu to đỉnh đầu. Phá. Thanh thúy vừa quát, roi dài vung vậy mà ra. Như cùng một điều du động hàng dài, quăng về phía gấu to thân thể. Ba 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 ba. Giòn vang bắn ra, gấu to trên người nổ trong nháy mắt chảy ra sức thịt, máu tươi chảy ròng. Đám người một lần nữa kêu lên, thật là mạnh võ kỹ. Trong nháy mắt đó, thấp nhất ra có mấy chục roi. Tiếng kinh hô trong, Diệp Thính Vũ thủ đoạn không ngừng, roi dài như rồng không ngừng lắc tại gấu to trên người. Gấu to rốt cuộc không kiên trì nổi, ngao một tiếng sau té xuống đất. Đám người khiếp sợ, cái này ngược sát đám người như nghiền ép sâu kiến cự thú. Ở nơi này trước mặt thiếu nữ, vậy mà không như đất gà ngoa cầu. Nhẹ nhàng linh hoạt vài roi tử, liền trực tiếp mặt sát. Thật là mạnh, thật thật là mạnh. Mọi người rồi rít hướng thiếu nữ phương hướng mà tới, lúc này rốt cuộc có người nhận ra thân phận của nàng. Là nàng, Tứ Đại Thiên Tiêu Diệp Thính Vũ. Lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt sôi trào. Tứ Đại Thiên Tiêu Diệp Thính Vũ, vậy mà đi tới Lăng Tiêu Thành, hơn nữa còn cứu cánh mạng của bọn họ. Tiếng hoan hô một trận che lại một trận. Những thứ kia vốn là ái mộ ánh mắt, trong nháy mắt liền biến thành sùng bái. Diệp Thính Vũ, thật sự là Diệp Thính Vũ. Tứ Đại Thiên Tiêu một trong, đan võ song tuyệt Diệp Thính Vũ. Thật trẻ tuổi, thiên phú này cũng là tuyệt. Đám người rối rít hoan hô, lúc này Tô Đồng cùng quản thượng cũng rốt cuộc chạy tới. Thấy được kia gấu to rốt cuộc đền tội, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đội vàng đi tới Diệp Thính Vũ bên người, mặt cung kính. Tứ Đại Thiên Kiêu thân phận, chỉ có Thiên Nguyên Tông dĩ nhiên là xa xa không kịp. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, ta Thiên Nguyên Tông thiếu tiền bối một cái đại nhân tình. Tô Đồng cung kính nói. Diệp Thính Vũ lại chân mày khẽ cau, ngơ ngác xuất thần mà nhìn xem kia gấu to thi thể tiền bối, có vấn đề gì không? Tô Đồng hỏi. Diệp Thính Vũ chậm rãi mở miệng, cái này gấu to, không phải ta giết. Điều này sao có thể? Độc Cô Hồng Diệp đội vàng đi tới Diệp Thính Vũ bên người, nói, đại gia đều thấy được nha. Cái này gấu to rõ ràng chính là ngươi giết, có vấn đề gì không? Lá đỏ, đao mượn ta một cái. Diệp Thính Vũ đưa tay nhận lấy một thanh đoàn đao, sau đó đi tới gấu to bên người. Hắn hướng về phía gấu to ba sườn bộ vị, dùng đao đột nhiên xé ra. Soạt. Chợt một vũng máu lẫn vào đã sớm nát như nội tạng đã tuôn ra vết thương, trên đất dơ bẩn một mảnh. Nhìn thấy không? Bên trong cũng nát. Diệp Thính Vũ thật là mạnh, có thể đem yêu thú này đánh cho thành loại trình độ này. Mọi người đang bên cạnh khe khẽ bàn luận. Diệp Thính Vũ lại lắc đầu một cái, nghiêm trang nói, ta mới vừa rồi dùng tiên pháp công kích, căn bản không có ý định muốn yêu thú này mệnh. Ta mỗi một cái đều chỉ sẽ để cho nó bị thương ngoài ra. Nhưng là các ngươi nhìn nó trong thân thể. Tô Đồng hai người hướng trong vết thương nhìn, lại thấy cái này gấu to xương sườn toàn gãy, nội tạng vỡ vụn không chịu nổi. Đây rõ ràng là bị người dùng cực mạnh kinh khí bắn phá, mới có thể tạo thành loại này tổn thương. Diệp Thính Vũ đích sắc rất mạnh, nhưng dùng mềm mại roi đánh ra thứ hiệu quả này, sợ rằng mạnh hơn mấy cái cấp bậc cũng là không làm được. Tiền bối, ngươi nói là còn có người. Tô Đồng trợn to cặp mắt, ngơ ngác nói. Diệp Thính Vũ gật gật đầu, không sai, ở ta trước còn có người công kích qua yêu thú này, hơn nữa thiếu chút nữa giết hắn, công lực của người này nên không dưới ta. Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Đại gia cũng thấy được yêu thú này dày xéo, nhưng chưa bao giờ có thấy người đánh qua yêu thú kia. Diệp Thính Vũ nói người nọ rốt cuộc là ai? Diệt Thế Tiên Tôn có phải hay không là tiên tôn đã tới nơi này? Chợt trong đám người có người nói như vậy. Diệp Thính Vũ trong lòng đột nhiên giật mình, Diệt Thế Tiên Tôn đã tới nơi này, nếu thật là hắn, mới vừa rồi kia một cái không biết hắn dùng mấy phần lực đạo, hắn là cố ý không giết yêu thú, hay là đã dùng hết toàn lực? Nếu dùng đem hết toàn lực mới chút bản lĩnh này, cái này ít nhiều khiến Diệp Thính Vũ có chút thất vọng. Lá đỏ, lần này sau khi trở về, chúng ta đi bái phỏng một cái Diệt Thế Tiên Tôn đi. Diệp Thính Vũ nói. Bên kia, Hứa Hưu Thiêm thấy được xa xa yêu thú bị mất mạng, đang muốn đi qua nhìn một cái rốt cuộc. Hắn chợt thấy bên cạnh trong bụi cỏ nằm ngửa một nữ tử, định thần nhìn lại, lại là Lâm Vũ Tình. Là nàng. Hứa Hưu Thiêm chân mày hơi nhăn lại, muốn đi lên điều tra, sau lưng chuyển tới thanh âm. Hứa thiếu. Nói chuyện chính là Bối Thiên Hành, hắn che bụng vết thương, một thân chật vật đi tới Hứa Hưu Thiêm trước người. Hứa thiếu, chúng ta thất bại, không có giết thành Hứa Văn Niên. Bối Thiên Thành đem đại khái tình huống nói một lần. Hứa Hưu Tiêm nghe xong con người hơi lấp lóe, không nghĩ tới cái này Hứa Văn Niên còn có võ tu. Xem ra Diệp Hạo Thiên tình báo có sai. Mặc dù là đánh lén, nhưng hắn có thể thuấn sát Vi Viêm hai người, tu vi nên không kém. Hứa thiếu, thật xin lỗi, để cho ngài thất vọng, chúng ta không có biện pháp giết Hứa Văn Niên. Bối Thiên Thành có chút buồn bực nói. Hứa Hưu Tiêm nhãn mang chợt lóe, khẽ mỉm cười. Không, ngươi có biện pháp giết hắn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một quyền nện ở Bối Thiên Thành ngực. Bối Thiên Thành hét lên rồi ngã gục, ánh mắt không dám tin xem Hứa Hưu Thiêm. Chương 76, Hứa Hưu Thiêm kế hoạch chương 76, Hứa Hưu Thiêm kế hoạch. Hứa Hưu Thiêm lạnh giọng nói, Hứa Vạn Niên giết Vi Viêm bọn họ, Vũ Minh sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại hắn lại giết ngươi, ngươi Bối gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bối Thiên Thành che ngực, suy yếu nói, có Vũ Minh giết hắn còn chưa đủ sao? Ta Bối gia thực lực còn chưa kịp Vũ Minh. Hắn giờ phút này trọng thương ngã gục, nếu như có một cái kéo dài tính mạng đan dược, hoặc giả còn có thể cứu. Bối Thiên Thành xem Hứa Hữu Tiêm, ánh mắt đội vàng. Hứa Hữu Tiêm lại lạnh giọng cười một tiếng, "À, thế nhưng là nhà mẹ ngươi người lợi hại, Đông quận quận vương phủ thực lực, kia Hứa Vạn Niên hẳn phải chết không nghi ngờ." Bối Thiên Thành giờ mới hiểu được tới, Hứa Hữu Tiêm căn bản chính là định dùng tính mạng của mình để hãm hại Hứa Vạn Niên, để cho Vũ Minh, Bối gia cùng Đông quận quận vương phủ cùng nhau đối phó Hứa Vạn Niên. Như vậy, có nắm chắc hơn. "Ngươi thật là ác độc." Bối Thiên Thành nói xong lời này, thân thể mềm nhũn đi xuống. Hứa Hữu Tiêm cười lạnh, lại bổ một quyền hoàn toàn đánh chết Bối Thiên Thành. Hắn đem thi thể đặt ở một cái không quá nổi bật vị trí, sau đó liền xoay người đi về phía cách đó không xa Lâm Vũ Tình. Nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh mỹ nữ, Hứa Hữu Thiêm trong mắt lóe lên lau một cái tham lam. "Ừm." Đang lúc này, Lâm Vũ Tình chợt phát ra một đạo nhàn nhạt tiếng vang. Sau đó, chậm rãi mở hai mắt ra. "Hứa thiếu." Lâm Vũ Tình vội vàng đứng dậy, nâng đỡ có chút đau đầu. Nói một chút khí tức, phát hiện thân thể không chỉ có không có bị thương, ngược lại tu vi tăng lên tới thiên mạch 2 tầng. Lâm Vũ Tình có chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. "Hứa thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" nàng nghi ngờ hỏi. Hứa Hữu Thiêm không biết giải thích như thế nào, đang muốn nói chuyện, Lâm Vũ Tình lại hỏi, "Mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta?" Hứa Hữu Thiêm hơi ngẩn ra, con ngươi chuyển một cái cười nói, "Không có gì, ta chẳng qua là nhìn ngươi té xỉu, mang ngươi núp vào. Bây giờ yêu thú đã bị giết, đại gia an toàn." Nghe được yêu thú bị giết, Lâm Vũ Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên mở ra. Hôn mê trước, bản thân giống như thấy được Hứa Vạn Niên bay đạp yêu thú, cứu bản thân. Sau đó giống như lại cho bản thân đút đan dược, lại nói một ít kỳ quái vậy, cái gì thế thân đan loại, bản thân chưa từng nghe qua. "Hứa Vạn Niên?" Lâm Vũ Tình tự lẩm bẩm. Nàng đội vàng hỏi, "Hứa thiếu, ngươi có thể thấy được qua Hứa Vạn Niên?" "Hứa Vạn Niên?" Hứa Hữu Thiêm lắc đầu một cái, bày tỏ chưa từng thấy. Lâm Vũ Tình đầy đầu đều là mới vừa rồi trước khi hôn mê hình ảnh. Những hình ảnh kia chân thật như vậy, nhưng là vừa cảm thấy có chút khoa trương. "Hứa Vạn Niên một cước đá bay kia cự thú, điều này tựa hồ có chút khoa trương. Đừng nói Hứa Vạn Niên, liền xem như Thiên Nguyên Tông tông chủ đến rồi, mong muốn một cước đá bay loại này cự thú, đoán chừng cũng làm không được. Nên là lúc ấy mình đã bị trọng kích, thần trí mơ hồ, lúc này mới sẽ cho là Hứa Vạn Niên cứu mình." Trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng, thở dài. "Hứa thiếu, đã tạ ơn cứu mạng." Lâm Vũ Tình nói. Hứa Hữu Thiêm cười nhạt, "Việc rất nhỏ mà thôi. Mới vừa rồi yêu thú kia đích xác muốn giết người, bất quá ta tốc độ cũng không chậm, ôm ngươi một đường chạy, lúc này mới trốn khỏi đuổi giết." Lâm Vũ Tình lễ phép cười một tiếng, "Hứa thiếu võ tu cao cường, nếu không phải ngươi giúp một tay, ta có thể đã bị mất mạng." Hứa Hữu Thiêm cười nói, "Đều nói việc rất nhỏ, nếu như Lâm cô nương thật cảm thấy thiếu ân tình, vậy không bằng sau này đại gia kết giao bằng hữu, cũng không có việc gì nhiều tụ họp một chút, không phải tốt hơn?" Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút, hay là gật đầu đáp ứng. Hai người hướng đám người phương hướng mà đi, chuẩn bị cùng những người khác tập hợp. Bên kia, Nam quận bên ngoài thành, Kỳ Lân quân 28 tiểu đội tỷ thí cũng đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng còn giữ lại hai chi đội ngũ quyết chiến. Một chi là Độc Cô Thiên Hải xuất lĩnh Độc Cô tiểu đội, một cái khác chi thời là Vương Thành Hoàng phủ gia Hoàng phủ Tung xuất lĩnh Hoàng vừa tiểu đội. Hoàng phủ Tung bản thân tu vi đang ở Thiên mạch 6 tầng, ở Vương Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong đội ngũ mỗi người đều là quý tộc, thậm chí Vương Thành con em, Diệp Hạo Thiên cũng ở đây trong đó. Hai chi đội ngũ chuẩn bị đâu vào đó, lần này tỷ thí là muốn cướp đoạt 300 bước ngoài lệnh kỳ. Ai trước tiên bắt được lệnh kỳ, ai chính là cuối cùng nổi bật. Hoàng phủ Tung đánh giá Độc Cô Thiên Hải, trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Những người này tu vi cùng trước cũng không có quá lớn tiến bộ, nhưng vì cái gì là có thể một đi ngang qua quan chém tướng, vậy mà cùng đội ngũ của mình hội sư chung kết. Bọn họ trước ở Lăng Tiêu thành ngoại ô, rốt cuộc bí mật tu luyện thứ gì? "Độc Cô, ngươi vận khí không tệ, có thể cùng ta đối chiến. Bất quá, các ngươi cuối cùng phải thua." Hoàng phủ Tung lạnh giọng nói. Độc Cô Thiên Hải cười nhạt, cũng không nói chuyện. Nếu là đặt ở trước kia, bọn họ đội ngũ đích thật là yếu nhất một trong. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bất đồng, có Hứa Vạn Niên dạy bọn họ Tuyên Cổ Liên Khí Quyết, chỉ cần là tiểu đội tác chiến, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tuyên Cổ Liên Khí Quyết có thể liên tiếp đoàn đội thành viên khí tức, làm cho tất cả mọi người tu vi đều chiếm được trong nháy mắt tăng lên. Nó còn có thể gia tăng lẫn nhau giữa cảm giác lực, gia tăng tác chiến thời điểm ăn ý, bù đắp nhau nhược điểm của đối phương. Tu luyện càng lâu, thứ hiệu quả này lại càng hùng mạnh. Độc Cô tiểu đội tu luyện chừng mấy ngày, mặc dù vẫn chỉ là nắm giữ Tuyên Cổ Liên Khí Quyết gia lông, nhưng là ở thiên mạch cảnh loại cấp bậc này trong chiến đấu, cũng đã hiển lộ ra sáng rõ ưu thế tới. "Chờ coi đi." Độc Cô Thiên Hải nghĩ thầm. Hắn giờ phút này, lòng tin 10 phần. Tỷ thí bắt đầu. Truyền lệnh viên ra lệnh một tiếng, hai bên đội viên bước nhanh mà ra, hướng lệnh kỳ phương hướng mà đi. Hoàng Vương tiểu đội rất nhanh liền dẫn trước mấy cái thân lạ. Hoàng phủ Tung quay đầu nhìn về phía Độc Cô Thiên Hải, ánh mắt gây hấn. "Cùng bản tiểu đấu, ngươi sớm vô cùng." Hắn đáp ý nói. Độc Cô Thiên Hải ánh mắt nóng rực, nhìn hai bên một chút mấy người, nạt nhỏ, ra tay. Dứt tiếng, một đạo đạo khí tức nâng lên. Ầm 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 ầm. Khí tức lẫn nhau thêm được sau, Độc Cô tiểu đội trong nháy mắt liền vượt qua Hoàng Vừa tiểu đội. Hoàng phủ Tung kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thật tiến bộ nhiều như vậy. Hắn rút ra dao phay, khí tức trải rộng toàn thân, lên đỉnh đầu hóa thành một thanh cực lớn đao khí, liền hướng đám người bổ ngang đi qua. "Cút ngay cho ta." Hoàng phủ Tung chợt quát lên. Đao khí bổ ngang tới, mặt đất cỏ cây đụng chạm thì gãy, sắc bén giống như đao thật vậy. "Chặn!" Độc Cô Thiên Hải tung người nhảy một cái, đi tới đồng đội bên người. Hai cánh tay run lên, hắn ngưng tụ một quyền liền hướng đao khí đánh đi lên. "Oanh!" Hai cỗ khí tức đụng nhau, vậy mà đấu bất phân cao thấp. Hoàng phủ Tung kinh hãi, chiếu đạo lý cái này Độc Cô Thiên Hải căn bản không phải đối thủ của hắn. Trên người hắn khí tức cũng không có tăng cường, hay là thiên mạch 4 tầng không sai. Nhưng một quyền này, làm sao lại đỡ được bản thân một kích toàn lực? Trở lại, hắn một lần nữa ngưng tụ đạo khí, hướng Độc Cô Thiên Hải đỉnh đầu nện xuống. Ngăn cản. Độc Cô Thiên Hải hai chân đứng, giơ tay lên hướng về phía đỉnh đầu một quyền. Oeng. Đạo khí trong nháy mắt bị đánh tan, Độc Cô Thiên Hải thực lực, vậy mà mơ hồ ép Hoàng phủ Tung một đầu. Không riêng Hoàng phủ Tung kinh ngạc, bên cạnh xem cuộc chiến những người khác cũng mặt khiếp sợ. Cái này Độc Cô Thiên Hải thực lực, xem ra là muốn đuổi siêu Hoàng phủ Tung, trở thành cái này đoàn mạnh nhất tồn tại. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hoàng phủ Tung hô to một tiếng, sau lưng đám người hướng Độc Cô Thiên Hải phóng tới. Mà Độc Cô Thiên Hải sau lưng, Vân Lãng quát lên một tiếng lớn, cũng mang theo đám người tiến lên đón. 8-8, hai bên chiến thành một đoàn. Chương 77, Diệt Thế Tiên Tôn dạy công pháp chương 77, Diệt Thế Tiên Tôn dạy công pháp xem cuộc chiến trong đám người, một người mặc xanh nhạt đồng phục chiến đấu, dáng người bốc lửa mỹ nữ, giờ phút này đang trợn to mỹ mâu, xem đây hết thảy. Nàng chính là Kỳ Lân Quân Chiến Hồn Đoàn đoàn trưởng, Lý Thu Nguyệt. Lý Thu Nguyệt ánh mắt đeo đầy nghi ngờ, mỹ mâu không được dừng lại tại trên người Độc Cô Thiên Hải. Cái này Độc Cô Thiên Hải mặc dù không phải Chiến Hồn Đoàn yếu nhất đội trưởng, nhưng là trước cũng tuyệt đối không thể nào cùng Hoàng Phủ Tung đánh ngang tay. Ngắn ngủi này nửa tháng tu luyện, hắn rốt cuộc làm cái gì? Hay hoặc là, hắn chịu qua cái gì cao nhân chỉ điểm? Lý Thu Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, lòng hiếu kỳ điều khiển nàng, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Trong đám người, Diệp Hạo Thiên đối diện chính là Vân Lãng. Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén. Bại tướng dưới tay, đối thủ của ngươi là bản thiếu. Diệp Hạo Thiên rút ra một thanh trường kiếm liền đâm về phía Vân Lãng. Lực lượng 10 phần một kiếm, kiếm phong phá không mà đi, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Vân Lãng bình tĩnh ung dung, bước chân nhẹ nhàng liền né tránh một kích. Hắn khí tức ngưng tụ song trường, nơi bàn tay tản mát ra hào quang màu tím. Thân thể tránh né đồng thời, bàn tay lực lượng cũng ở đây ngưng tụ. Thử, vật khí. Diệp Hạo Thiên mắt thấy kiếm kỹ bị tránh né, khí tức nhắc tới kiếm chiêu thi triển đến mức tận cùng. Kiếm mang đại tác, hướng Vân Lãng thân thể gào thét bao phủ tới. Oeng. Vân Lãng chợt đánh ra một trường, đẩy ra Diệp Hạo Thiên trường kiếm, kết kết thật thật nện ở trên bả vai của hắn. Diệp Hạo Thiên bị đánh lui năm bước, thân thể lửa nóng có nhịn, khí tức cũng có chút rối loạn đứng lên. Bành bành bành. Vân Lãng nhân cơ hội này liên tục đánh mạnh, quyền trường chồng chéo, hướng trước người đánh tới. Diệp Hạo Thiên khí tức đã loạn, miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu sau, té lăn trên đất. Đánh thật hay. Độc Cô Thiên Hải hô to một tiếng, cấp Vân Lãng cổ động. Lý Thu Nguyệt mỹ mâu khẽ run, trang diện này thấy nàng mười phần sảng khoái. Nếu là mỗi cái tiểu đội đều có Độc Cô đội thực lực này vậy, vậy mình cái này đoàn tại bên trong Kỳ Lân Quân, tuyệt đối là đứng đầu. Chờ sau khi kết thúc nhất định phải hỏi một chút cái này Độc Cô Thiên Hải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lý Thu Nguyệt trong lòng đã nghĩ kỹ. Trận đấu kéo dài, bất quá thắng bại rất nhanh liền rõ ràng đứng lên. Độc Cô tiểu đội thành viên càng đánh càng mạnh, thể lực phản phất vĩnh viễn sẽ không bị hao hết, từng chiêu võ kỹ đều là cường mãnh vô cùng, đánh hoàng vừa tiểu đội không thể chống đỡ được. Kỳ Linh nhắm ngay thời cơ chui ra đám người, hướng thẳng đến lệnh kỳ mà đi. Mười mấy hơi thở sau, nàng trực tiếp nắm lên lệnh kỳ, giơ qua đỉnh đầu. Độc Cô tiểu đội, giành thắng lợi. Lý Thu Nguyệt hét lớn một tiếng, tuyên bố chiến đấu kết quả. Hoàng phủ Tung mặt buồn bực, ánh mắt phẫn hận xem Độc Cô Thiên Hải. Hắn bước nhanh đi tới Lý Thu Nguyệt trước người, mặt khó chịu nói, "Đoàn trưởng, cái này Độc Cô khẳng định ăn gian. Thực lực của hắn, không thể nào cùng ta đánh ngang tay. Ngươi mới ăn gian, ngươi thua không nổi." Độc Cô tiểu đội thành viên rối rít hô. Hoàng phủ Tung cười lạnh, "Nếu như các ngươi thắng được Quang Minh chính đại, ta tự nhiên thua được. Nhưng là các ngươi dùng bảng môn tà đạo, ta làm sao phục khí? Có bản lĩnh các ngươi nói một chút, mấy ngày nay rốt cuộc tu luyện thứ gì? Thế gian công pháp tuy nhiều, nhưng là công pháp bình thường nơi nào có thể nhanh như vậy tăng cao tu vi?" Lý Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu, cũng hỏi, "Độc Cô, mấy ngày nay các ngươi rốt cuộc tu luyện cái gì, có phải hay không có cái gì cao nhân chỉ điểm các ngươi?" Độc Cô Thiên Hải chân mày hơi nhăn lại. Hắn suy nghĩ một chút nói, "Đoàn trưởng, chuyện ta không thể nói, nhưng là chúng ta tuyệt đối không có an gian, đây là chúng ta tu luyện đoàn đội công pháp, đều là công pháp bình thường." "Đoàn đội công pháp? Còn công pháp bình thường?" Loại này mà cớ, cũng chỉ có hắn nói ra được tới. Hoàng Vương tiểu đội bên này rối rít chỉ trích đứng lên. Vật này căn bản không ai nghe nói qua, đại gia chỉ coi thành là một chuyện tiểu lâm. Bên cạnh vây xem cũng rối rít cười trộm. Lý Thu Nguyệt mi giác nhảy lên mấy cái, quá khẽ, "Độc Cô, đừng che trước dâu sau, có cái gì tốt vật chia sẻ một cái. Mọi người đều là người mình, có cái gì không thể nói." Độc Cô Thiên Hải có chút buồn bực, nếu như là thứ khác, hắn khẳng định không ngại chia sẻ cấp Lý Thu Nguyệt. Nhưng vật này là hứa vạn niên cấp, hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra. "Đoàn trưởng, thật không được, nhưng là ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối không có sử dụng bảng môn tà đạo. Hôm nay thắng lợi, là chúng ta đoàn đội khổ cực tu luyện nhiều ngày như vậy kết quả." "Ngươi?" Lý Thu Nguyệt giận đến khuôn mặt đỏ lên, thở phì phò nói, "Ngươi bây giờ lợi hại, ta vậy đều không nghe có phải hay không? Có phải hay không ta người đoàn trưởng này, sau này cũng phải cấp ngươi tới làm." "Đoàn trưởng ta?" Độc Cô Thiên Hải có chút buồn bực. Hôm nay không nói cái nguyên do vậy, Lý Thu Nguyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn hiểu người nữ nhân này, dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp cái này mọi người đều biết. Nhưng là người khác không biết là, nữ nhân này lòng hiếu kỳ nếu như không chiếm được thỏa mãn, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Hôm nay nếu là không nói cho nàng nguyên do, bản thân từ đó về sau cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Là Diệt Thế Tiên Tôn. Độc Cô Thiên Hải không dám nói ra hứa bạn niên thân phận, chỉ có thể nói hắn danh hiệu. Là Diệt Thế Tiên Tôn dạy công pháp của chúng ta, nhưng là không có hắn cho phép, ta không dám đem công pháp này giao ra đây. Diệt Thế Tiên Tôn. đám người hơi kinh ngạc, Lý Thu Nguyệt cũng trợn to mí mâu, nhỏ dài lông mi run lên một cái. Trước ở Nam quận thời điểm, nàng cũng đã nghe nói qua Lăng Tiêu Thành có như vậy một tôn đại thần. Vốn tưởng rằng chẳng qua là bị khuyết đại câu chuyện mà thôi, không nghĩ tới hắn còn có loại bản lĩnh này, dạy ra lợi hại như vậy công pháp. Hành, chờ bên này chuyện kết thúc một phần, chúng ta đi ngay một chuyến Lăng Tiêu Thành. Đến lúc đó, nhớ giúp ta tiến cử cấp cái đó tiên tôn hiểu chưa? Lý Thu Nguyệt nói. Độc Cô Thiên Hải cũng không có biện pháp, chỉ đành phải dùng sức nhẹ gật đầu. Mà Lăng Tiêu Thành cửa, người bị thương đều đã bị đưa vào trong thành. Mấy cái đạo sư đang tích cực thống kê mất tích danh sách. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho trận này thịnh sự biến thành tai nạn. Cũng may vẫn có rất nhiều đệ tử hoàn thành thử thách, từng viên ngọc châu bỏ vào trên đài cao trong hộp. Đệ tử thông qua khảo nghiệm từng cái một ghi danh, sau đó đi liền khảo nghiệm thiên phú. Lâm Vũ Tình rất thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thiên phú của nàng để cho Tô Đồng quản thượng gật đầu tán thưởng. Lần này khảo nghiệm đệ tử thương vong thảm trọng, cũng được thiên tài Lâm Vũ Tình không có sao. Trở lại trong đám người, Lâm Vũ Tình lại không có chút xíu vui vẻ nét mặt. Nàng thủy chung nhìn bên ngoài thành phương hướng, tâm sự nặng nề. Đang suy nghĩ, Trịnh Anh Cơ mang theo một nam một nữ hướng cửa thành mà tới. Lâm Vũ Tình vội vàng lên đón, hỏi: "Hứa bạn nên đâu?" Trịnh Anh Cơ lắc đầu một cái, 10,0005k mới vừa rồi có chút việc xa cách ta nhóm, sau đó liền rốt cuộc chưa thấy qua. Lâm Vũ Tình trong lòng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ nàng không dám nghĩ tiếp, cả người cũng cảm giác có chút băng băng lánh lánh. Đang lúc này, Hứa Bạn Niên không nhanh không chậm đi tới. Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, sau đó nổi giận đùng đùng chạy lên đi trước. "Hứa Bạn Niên, đến lúc nào rồi ngươi còn chậm rãi? Ngươi đi chỗ nào? Mới vừa rồi rất nguy hiểm ngươi có biết hay không?" Hứa Bạn Niên nhìn một cái Lâm Vũ Tình, thấy được nàng hốc mắt có chút ửng đỏ. "Ngươi cho rằng ta chết rồi, cho nên khóc." Hứa Bạn Niên lạnh nhạt nói. Lâm Vũ Tình giận đến khuôn mặt đỏ lên, người này nói chuyện bĩnh viễn là như vậy làm người tức giận. Làm bạn nuôi cố, coi như lo lắng một cái cũng rất bình thường. Bất quá Lâm Vũ Tình hay là nhịn không nổi giận, "Thôi, ngươi nhanh đi ghi danh thành tích đi." Trịnh Anh Cơ cùng Phong Sảo Nhi cũng nhìn thấy Hứa Bạn Niên, thân thiết tiến lên đón. Ba người cùng đi hướng đài cao, lấy ra ngọc châu ghi danh thiên phú. Hai nữ thiên phú đều là trung thượng, Hứa Bạn Niên thiên phú chẳng qua là trung đẳng. Đang lúc này, một kẻ đạo sư từ đằng xa vội vã chạy tới. Hắn đi lên đài cao, hướng về phía Tô Đồng hai người dì thay mấy câu, Tô Đồng nhất thời sợ tái mặt. Không lâu lắm, một bộ thi thể được đưa tới, đặt ở trên đài cao. Đây chính là kia bối thiên thành thi thể. Chương 78, người là Hứa Bạn Niên giết. Chương 78, người là Hứa Bạn Niên giết. Hôm nay phần lớn người đều là bị yêu thú giết chết, thân thể không trọn vẹn không chịu nổi, hoặc là liền bị nghiền thành bánh thịt. Nhưng là cái này bối thiên thành thi thể bất động, hắn có hai nơi thương. Một chỗ là bụng kiếm thương, mà đổi thành một chỗ, thời là ngực vết thương chí mạng. Cái này bối thiên thành cũng không phải là bị yêu thú giết chết, mà là bị người cố ý sát hại. Đệ tử khảo nghiệm thường có người giết người, cái này tại bên trong Thiên Nguyên Tông thế nhưng là chuyện lớn. Tô Đồng cùng quản thượng nhất thời khẩn trương, bọn họ hạ lệnh các đệ tử đều không cho rời đi. Phải tiên tiến hành đơn giản một chút hỏi thăm cùng bản tra. Hỏi thăm thường có người chợt nói, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Bối thiên thành trước nói qua, nói muốn đi tìm người tính sổ. Rất có thể, hắn chính là bị người kia giết. Lời này vừa ra, đám người có chút hỗn loạn. Trịnh Anh Cơ cùng Phong Sảo Nhi sắc mặt căng thẳng, đặc biệt là Phong Sảo Nhi. Bởi vì bối thiên thành bụng một kiếm kia, chính là hắn đâm. Kỳ thực tìm hung thủ rất đơn giản, nhìn một chút hai vũ khí cùng hắn bụng thương đối ứng, biết ngay. Trong đám người có người đề nghị. Phong Sảo Nhi thân thể run rẩy một cái, nàng thiếu chút nữa không kiên trì nổi khóc lên. Bất quá rất nhanh một con tay đè ở trên vai của nàng. "Không có sao, có ta ở đây." Hứa Bạn Niên thanh âm truyền tới, để cho nàng trong lòng hơi nhất định. "Ta biết hắn muốn đi tìm ai phiền toái." Lúc này, Hứa Hữu Tiêm la lớn. "Hắn muốn tìm phiền toái người kia, gọi là Hứa Bạn Niên." Lời này vừa ra, đám người càng thêm rối loạn lên. Lần này liền Lâm Vũ Tình cũng đẩy mặt kinh ngạc. Cái này bối thiên thành làm sao sẽ cùng Hứa Bạn Niên dính líu quan hệ? Tô Đồng hai người chỉ cảm thấy danh tự này thật quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính là Lâm gia kia luyện đan thiếu niên. Chẳng lẽ là tên vừa đúng vậy? Người kia không phải luyện đan sư sao? Ai là Hứa Bạn Niên? Tô Đồng đối người bẩy kêu một tiếng. Hứa Bạn Niên chậm rãi trong đám người đi ra, đi tới dưới đài cao phương. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên đón trên đài một đạo đạo nhãn thần. "Ta chính là Hứa Bạn Niên." "Hứa Bạn Niên, ngươi có giết cái này bối thiên thành sao?" Tô Đồng đội vẫn hỏi. Hứa Bạn Niên lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, "Hắn bụng một kiếm là ta thuận, nhưng là người không phải ta giết." "Ồn ào." Đám người xôn xao. Cũng thừa nhận vào người, cùng giết người cũng không có gì khác biệt. "Hắn vì sao không thừa nhận ngực vết thương chí mạng?" Lâm Vũ Tình mặt kinh ngạc xem Hứa Bạn Niên, trắng non hai tay che miệng nhỏ. Không nghĩ tới Hứa Bạn Niên sẽ lần nữa cuốn vào loại thứ này phi trong. Sớm biết như vậy, lần này mình nên để cho hắn đi theo. Có bản thân ở, ít nhất sẽ không có những thứ này ngổn ngang chuyện. "Hắn đang nói dối." Hứa Hữu Thiêm lớn tiếng nói. "Theo tại hạ biết, Vũ Minh Tiền Lai cùng Bì Viêm, còn có cái này Bối Thiên Thành, ba người cùng đi tìm Hứa Bạn Niên tính sổ. Bối Thiên Thành chết rồi, mà Tiền Lai cùng Bì Viêm bây giờ cũng không biết tung tích." Đám người hỗn loạn không chịu nổi, một đôi khiếp sợ con ngươi cũng nhìn chăm chú Hứa Bạn Niên. Tô Đồng hỏi, "Hứa Bạn Niên, ngươi cũng đã biết Tiền Lai Bì Viêm hai người tung tích?" Hứa Bạn Niên bình thản nói, "Tiền Lai hai người đã bị ta giết, thi thể là tìm không tới. Bất quá, ta không có giết cái này Bối Thiên Thành." "Ồ nào?" Đám người xôn xao một mảnh. "Hắn thừa nhận, hắn thừa nhận giết người. Giết hai cái cùng giết ba cái, khác nhau ở chỗ nào?" "Hung thủ giết người, tên khốn này đơn giản mặt dạn mày dày." Tô Đồng khỏe miệng liên tục co quắp, hắn nhất thời không biết làm sao. Hứa Hưu Thiêm mặt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Hứa Vạn Niên vậy mà lại thừa nhận giết người. Kể từ đó, người này đoán chừng không sống được mấy ngày. Tô Đồng đội vàng cùng quản thượng thương nghị. Khoảnh khắc sau, hắn lớn tiếng nói, cái này Hứa Vạn Niên còn không có trở thành ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, cho nên tông môn không có tư cách trừng phạt hắn. Nếu chuyện đã chân tướng phơi bày, kia ân oán liền do chính các ngươi giải quyết. Tin tức không chân mà chạy. Hứa Vạn Niên giết Vũ Minh hai cái thực lực đệ tử, lại giết Bối Gia Bối Thiên Thành. Mà cái này Bối Thiên Thành nhà mẹ, lại chính là Đông Quận Quận Vương phủ. Đông Quận Quận Vương Diệp Bá Thiên bản thân liền là võ tu cường giả, một thân ngang ngược thực lực đã đến gần ngưng hồn cảnh. Ở toàn bộ trong tứ sơn quận, cũng coi như là tuyệt đối cao thủ. Lâm gia trong đại sảnh, Lâm Nam Ngọc giận đến méo mặt. Mặc dù Hứa Vạn Niên cũng không có ở tại Lâm gia phủ đệ, nhưng lại ở tại Lâm Vạn Đức vừa mua bên trong phòng. Cái này Hứa Vạn Niên giống như đang bỏ thang lầu vậy, mỗi lần chọc người cũng khác nhau, lại đều ở thăng cấp. Lần này chọc, lại là bốn cái quận thành cao cấp nhất cường giả, Diệp Bá Thiên. Lâm gia người có 10,000 cái mạng, cũng không đủ kia Diệp Bá Thiên giết. Giờ phút này, Lâm Vạn Đức cùng Vân Mộng Cầm đang nhận lấy Lâm Nam Ngọc như mưa rông gió giật mắng chửi. Coi như chẳng qua là chứa chấp Hứa Vạn Niên, ở trong mắt Lâm Nam Ngọc cũng giống là giết người phóng hỏa vậy tội lớn. Bất quá hai người ngược lại mặt nhẹ nhõm, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng hiểu được Hứa Vạn Niên chân thực thân phận. Đại đế chi tử, liền xem như thứ xuất, thân phận này địa vị cũng tuyệt không phải chỉ có một cái Diệp Bá Thiên có thể dung chuyển. Diệp Bá Thiên muốn giết Hứa Vạn Niên, đoan chừng lại là kế tiếp bị chết oan. Đang nói, Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tình đi vào đại sảnh. Lâm Nam Ngọc trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên, ngươi tới được vừa đúng. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn ngươi cút ra khỏi ta Lâm gia bất kỳ địa phương nào, cũng không cho phép ngươi tiếp xúc ta Lâm gia bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Lâm Nam Ngọc giận đến lớn tiếng hò hét, hận không được đem Hứa Vạn Niên nghiền nát tan đi. Lâm Phong, Lâm Nghiêm mấy người cũng rối rít tức giận mắng. Hứa Vạn Niên, ngươi đơn giản chính là yêu tinh hại người. Trước thiếu chút nữa hại chết chúng ta Lâm gia không nói, bây giờ lại giết ba người. Ngươi đơn giản chính là ma quỷ cầm thú, chúng ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới hạn, không còn cùng ngươi có bất kỳ dính dấp. Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại, ánh mắt quét qua mấy người. Mấy ngày nay hắn để hòa hợp Lâm gia người quan hệ có chút hòa hoãn, kết quả mới vừa vào Lâm gia liền bị loại đãi ngộ này. Hứa Vạn Niên thanh âm hơi lạnh lẽo, nói: "Nếu không phải bởi vì xem ở lão gia chủ mặt mũi, các ngươi cho là ta rất nguyện ý cùng các ngươi có dính rất sao? Ta bây giờ ở tại Tam Bá trong phòng, cùng các ngươi Lâm gia giống như không có quan hệ gì đi." Lâm Nam Ngọc vô án, cả giận nói: "Ngươi còn phải ngụy biện. Vạn Đức mua nhà, chẳng lẽ không đúng ta Lâm gia sản nghiệp? Ngươi luôn mồm hòa giải ta Lâm gia không có dính dấp, vậy ngươi cút ra khỏi kia nhà đi, ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đừng hại đến ta Lâm gia." Ở Lâm Nam Ngọc trong lòng, chỉ cần nàng có thể nhìn thấy Hứa Vạn Niên, nàng cũng cảm giác không an lòng. Lần này tốt nhất ba cái kia gia tộc đánh chết hắn, đầu sôi đuôi loạn. Hứa Vạn Niên nhìn về phía Lâm Vạn Đức vợ chồng, nói: "Nhà là Tam Bá, trừ phi Tam Bá hoặc là Cầm Di tự mình đuổi ta, bằng không ta sẽ không đi." "Ngươi đơn giản vô sỉ." Lâm Nam Ngọc giận đến chợt đứng lên, cả giận nói: "Vạn Đức, bây giờ ngươi nói chuyện, đem tiểu xuất sinh này đuổi đi." Lâm Vạn Đức sững sờ ở tại chỗ, cũng không biết làm sao. Hắn từ nhỏ xem Hứa Vạn Niên lớn lên, khẳng định không làm được loại chuyện như vậy tới. Chúng chi hiện tại hắn thế nhưng là Diệp Diễn đại đế nhi tử, đem hắn đuổi đi, vậy mình một nhà đầu còn cần hay không? "Đại tỷ, ngươi liền yên ổn một cái đi, đại gia hòa hòa khí khí thôi." Lâm Vạn Đức bất đắc dĩ nói. "Ngươi nói gì?" Lâm Nam Ngọc không thể tin vào tai của mình. Từ trước đến giờ vâng vâng dạ dạ tam đệ, hôm nay vậy mà ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình. "Tam đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc đuổi không đuổi hắn?" Lâm Nam Ngọc quát lên. Chương 79, Bài Sơn Cửu Trọng Trạm chương 79, Bài Sơn Cửu Trọng Trạm. Lâm Vạn Đức mặt làm khó, suy nghĩ thật lâu vẫn lắc đầu một cái. "Ngươi..." Lâm Nam Ngọc tức điên tức giận nói: "Đệ muội, ngươi cũng không đổi." Vân Mộng Cầm cười nhạt: "Gà heo theo heo, gà cho chó thì theo chó, nhà chúng ta là làm nhà định đoạt." Rất hiển nhiên, nàng cũng không có ý định đuổi đi Hứa Vạn Niên. Lâm Vũ Tình đứng ở một bên, có chút không dám tin. Cha mẹ mình thương yêu Hứa Vạn Niên nàng là biết, thật không nghĩ đến hôm nay vì Hứa Vạn Niên liên gia chủ vậy đều không nghe. "Các ngươi..." Lâm Nam Ngọc thở hổn hển mấy cái, tức giận nói: "Các ngươi có biết hắn phạm chuyện, lúc nào cũng có thể sẽ hại chết hai người các ngươi. Cứ như vậy, các ngươi còn không có ý định đem hắn đuổi đi sao?" Vân Mộng Cầm mặt nhẹ nhõm: "Chúng ta vui lòng cùng hắn cùng chết, thế nào?" nàng thuận miệng nói. Lâm Nam Ngọc hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt còn có chút không dám tin, nhưng là trên mặt tức giận đã muốn bộc phát ra. "Đã các ngươi muốn cùng người này ở chung một chỗ, vậy các ngươi cùng hắn, cùng nhau cút ra khỏi ta Lâm gia." Lời này vừa ra, Lâm Vạn Đức sững sờ ở tại chỗ. Hắn ngơ ngác xem Lâm Nam Ngọc, không thể tin được đại tỷ của mình, vậy mà để cho đối hắn độc ác như vậy. "Là ta nói đến không đủ rõ ràng sao? Cùng nhau cút ra khỏi Lâm gia, bây giờ liền cút." Lâm Nam Ngọc quát lên. Lâm Vạn Đức lòng như cho tàn, ngẩng đầu nhìn Hứa Vạn Niên một cái. 10,000, chúng ta đi thôi." Hắn chậm rãi nói. "Chúng ta đi." Vân Mộng Cầm ngược lại kiên quyết, thứ nhất cái đi ra phòng nghị sự cổng. "Cha, mẹ." Lâm Vũ Tình mong muốn đuổi theo ra đi, lại bị Lâm Nam Ngọc quát bảo ngừng lại. "Vũ Tình, ngươi cũng phải thoát khỏi ta Lâm gia sao?" Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có ra cửa. Nàng nếu là ở lại Lâm gia, cha mẹ còn có cơ hội trở lại. Nếu là liền nàng cũng đi, kia cha mẹ cùng Lâm gia cuối cùng một tia quan hệ cũng đoạn mất. Lâm Nam Ngọc xem ba người bóng lưng rời đi, quát lên: "Lâm Phong, đoạn mất Tam gia một nhà toàn bộ cung cấp. Ta xem bọn họ có thể chống đỡ mấy ngày." Toàn bộ Lâm gia người nghe kỹ, ai dám cùng ba tên này có một tia dính dấp, đừng trách ta Lâm Nam Ngọc trở mặt không quen biết. Lâm Nam Ngọc tức giận quát lên. Lâm Phong Lâm Nghiêm vỗ tay bảo hay, Lâm gia không ít người cũng mặt hạ giận bộ dáng. Hứa Vạn Niên đi ra cổng, lại quay đầu nói: "Lâm Nam Ngọc, ngươi để cho ta đối Lâm gia cuối cùng một tia thiện cảm, cũng hoàn toàn không có. Sau này chuyện của Lâm gia, ta sẽ không lại xế vào." Nói xong, liền đi theo Lâm Vạn Đức hai người rời đi Lâm gia. Vào buổi tối, Hứa Vạn Niên ngồi trên chiếu, cắn nuốt quanh mình tinh thần lực. Thứ ba quả sao trời sắp ngưng tụ thành, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Hứa Vạn Niên sắc mặt bình tĩnh, trong cơ thể lại phảng phất sóng lớn của trào. Ba ngày đối chiến con yêu thú kia tình huống còn sờ sờ ở trước mắt, bản thân một kích toàn lực, không dùng võ kỹ dưới, vậy mà không có tuấn sát yêu thú. Đây đối với thờ phượng lực lượng trên hết Hứa Vạn Niên có chút không thể tiếp nhận. Vũ khí của mình mặc dù rất mạnh, nhưng là mỗi một lần sử dụng võ kỹ, đối thân thể cũng sẽ tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu là có thể thuần túy dùng tu vi chấn áp, kia chiến đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ba ngày một cước chẳng qua là đem kia gấu to đánh cho thành trọng thương, đã nói lên bản thân đang đối chiến ngưng hồn cảnh võ tu lúc, còn không làm được nhất kích tất sát. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải gia tăng tu vi. Phàm giới tu vi bây giờ là linh mạch cảnh 9 tầng, không cách nào lại đi lên. Mong muốn đột phá đi lên, liền phải đem thân thể thương thế khôi phục lại một ít. Ba sao võ tu sau, đoán chừng có thể đột phá một mảng lớn. Thú hồn, nuốt. Hứa Vạn Niên ra lệnh một tiếng, sau lưng thôn thiên thú hồn nâng lên, hướng về phía không trung tinh thần lực một trận cắn nuốt. Trong cơ thể nóng bỏng vô cùng, vùng đan điền một đoàn lực lượng cương ép ngưng tụ. Một trận nóng rực sau, Hứa Vạn Niên không khỏi thở phào một cái. Mặc dù là cương ép đột phá, nhưng chỉ là tiền kỳ giai đoạn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ba sao võ tu, rốt cuộc đạt thành. Ba sao, cuối cùng có thể chính thức sử dụng hồng mông giới vũ khí. Trước võ khí mặc dù mạnh, nhưng là mỗi dùng một lần, thân thể cũng chịu được áp lực quá lớn. Bây giờ rốt cuộc trở thành ba sao võ tu, hồng mông giới sơ giai võ khí có thể tùy ý sử dụng, sẽ không lại tổn thương thân thể. Trong trí nhớ, năm đó Hứa Vạn Niên trở thành ba sao võ tu thời điểm, học được thứ nhất cửa võ khí, gọi là Bài Sơn Cựu Trọng Trạm. Bài Sơn Cựu Trọng Trạm tổng cộng có 9 tầng kinh khí, nhưng ác liệt nhưng cuồng bạo. Dùng vật sắc công kích, vô kiên bất tồi. Dùng côn khí công kích, vô vật không phá. Hứa Vạn Niên chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt đứng ở trong phòng. Trong đầu bắt đầu mô phỏng lên năm đó tu luyện Bài Sơn Cựu Trọng Trạm hình ảnh. Dù sao hơn 100 năm đi qua, loại này cấp thấp võ khí đã sớm vô dụng thật lâu. Trong óc, Hứa Vạn Niên tay cầm kiếm gãy, hai chân động một cái, quanh thân cuồng phong cuốn lên. Áo quần lộn xộn, đoạn kiếm trong tay tản mát ra dạng rỡ tinh thần lực. Bài Sơn Cựu Trọng Trạm. Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm gãy múa ra, lực lượng cuồng bạo cũng đi theo từ lưỡi kiếm chỗ tuôn trào đi ra. Xoạt 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 xoạt. Một tầng, kiếm khí bùng nổ. Ác liệt hung mãnh, đem dọc theo đường đi của cây toàn bộ chặt đứt. Hai tầng, kiếm khí nặng hơn, phá toái hư không phát ra trận trận tiếng rít. Ba tầng, chỗ đến, sắt đá đều gãy, phàm khí căn bản là không có cách ngăn trở ác liệt do kiếm. Bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, kiếm khí mạnh hơn, lưỡi kiếm đã không cách nào chống đỡ lực lượng cường đại. Hứa Vạn Niên cổ tay chuyển một cái, dùng thân kiếm thay thế lưỡi kiếm. Một đạo đạo cuồng phong từ trong tay hắn đánh ra, mỗi một luồng kình phong cũng như cùng nhớ quả đấm thép, kình khí một trọng so một trọng mạnh hơn. Sáu tầng lúc, cự thạch đứng tiếng mà nát, đá vụn bay múa đầy trời, bị phía sau kình phong của chúng cuối cùng hóa thành từng đạo phấn vụn. Bảy tầng, tám tầng, chín tầng chém. Hứa Vạn Niên quát lên một tiếng lớn, chín tầng kình khí chuẩn bị đâu vào đó. Kiếm khí xen lẫn do kiếm, hô hấp hướng một ngọn núi mà đi. Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi đầu tiên là bị lột một đoạn, sau đó kia một đoạn lại bị tức kình đập trúng, từng hàng kình khí không ngừng đánh tới. Cuối cùng ngọn núi này lại bị thế nào thành bụi bặm, trên không trung tung bay. Ô, Hứa Vạn Niên đưa khẩu khí, lúc này mới thu hồi kinh khí. Không cẩn thận, trong óc mô phỏng có chút quá mức. Hắn bây giờ vẫn không thể hoàn toàn thi triển ra 9 tầng kinh khí. Dĩ nhiên, thiền tam trọng là hoàn toàn không thành vấn đề. Muốn ta hoàn toàn dùng được 9 tầng kinh, đó là được ở 30 tinh sau. Dĩ nhiên hiện giai đoạn chiến đấu, 3 tầng kinh khí đã rất mạnh. Đoán chừng liền xem như tứ đại thiên kiêu cùng bản thân chiến đấu, không đem này lợi hại bó kỹ, chỉ dùng tu vi của mình thêm cái này Bài Sơn Cựu Trọng Trạm, hẳn là cũng có lực đánh một trận. Sắc trời dần sáng, hôm nay là đan thử cuối cùng một trận, Hứa Vạn Niên tính toán đi cấp Hứa Tiểu Uyển cố lên. Đang muốn ra cửa, bên ngoài truyền tới một đạo quát khẽ. Hứa Vạn Niên có ở đây không? Đông Quận Vương phủ cho mời. Ngoài cửa hai đạo khí tức, tu vi đều ở đây tiên mạch cảnh hậu kỳ. Khí tức không hề trương dương, nhưng là hùng hồn có lực. Ta ở. Hứa Vạn Niên bình tĩnh ra cửa, bên ngoài là hai người trung niên. Bên trái là cái đầu trọc, vóc người hơi lộ ra gầy gò. Mà bên phải là cái mũi ưng, ánh mắt sắc bén như ưng, đang nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên. Chương 80, ta là tới từ hôn chương 80. Ta là tới từ hôn cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đầu trọc trầm giọng nói. Hắn không hề trương dương, hiển nhiên phải không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Không được, hôm nay muội muội ta đang thử, ta cấp cho nàng đi cố lên. Hứa Vạn Niên nói xong, liền đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau, trên người khí tức hơi phát ra. Sau đó một người một tay, hướng Hứa Vạn Niên bả vai bắt tới. A a, hai đạo kêu thảm thiết, trong nháy mắt kế tiếp hai người thủ đoạn chật khớp, mặt thống khổ xem Hứa Vạn Niên. Không có ta cho phép lại đụng thân thể ta, chết. Hứa Vạn Niên thanh âm lạnh như băng truyền tới. Hai người nhìn nhau khiếp sợ, ánh mắt không dám tin. Người này thực lực vượt xa bọn họ, mới vừa rồi kia một cái hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Bằng không động thủ thật, bọn họ đã sớm chết rồi. Các ngươi tới tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Hứa Vạn Niên lạnh nhạt hỏi. Kia đầu chọc nhịn đau nói, Đông Quận Quận Vương muốn bắt ngươi, bởi vì ngươi giết Bối Thiên Thành. Hứa Vạn Niên yên lặng chốc lát nói, ta không có giết Bối Thiên Thành, các ngươi đem ta vậy mang về. dĩ nhiên nếu là bọn họ không tin, lần sau trở lại ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lan, quát khẽ một tiếng, hai người tè ra quần địa chạy. Lăng Tiêu Thành trên quảng trường, hôm nay là đan thử cuối cùng một trận. Hứa Tiểu Uyển đang vị ở chính giữa vị trí, xinh đẹp tuyệt trần dung mạo cộng thêm tinh thần lực cường hãn. Giờ phút này nàng đã là toàn trường tiêu điểm. Trên đài dưới đài những thứ kia nóng rực ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ ở trên người nàng. Trẻ tuổi như vậy cấp 5 đan sư, tiền đồ không thể đo đếm. Nàng lại lớn lên đẹp như vậy. Đã có không ít người ở hỏi thăm cô nương này là tiểu thư nhà nào, thậm chí thật là nhiều người đã chuẩn bị xong đi làm ai. Hứa Vạn Niên đứng ở trong đám người, khẽ gật đầu tán thưởng. Mặc dù Hứa Tiểu Uyển năng lực luyện đan so với hắn còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cơ sở coi như là đánh vững chắc. Tinh thần lực của nàng đạt đến cấp 5 đan sư, hơn nữa thiên phú thật là không tệ. Thêm chút mài giũa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vâng. Ngọn lửa tắt, Hứa Tiểu Uyển lấy ra một cái màu nâu đan dược. Nàng mặt hưng phấn, đem đan dược giao cho Tô Đồng trong tay. Tô Đồng thấy được đan dược, ánh mắt cũng có chút hưng phấn. Dù sao có thể trợ giúp Thiên Nguyên Tông chiêu đến thiên phú như thế đệ tử, hắn tự nhiên cũng rất cao hứng. Hứa Tiểu Uyển đúng không, ngươi đã bị Thiên Nguyên Tông trúng tuyển. Hơn nữa, ngươi trực tiếp tiến vào trong đan môn cửa, trở thành ta trong Thiên Nguyên Tông cửa đệ tử. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ở Thương Quốc Tứ Sơn quận bên này, Thiên Nguyên Tông đây chính là thánh địa bình thường tồn tại. Có thể gia nhập Thiên Nguyên Tông cũng tính quang tông diệu tổ. Trực tiếp gia nhập nội môn, đây quả thực là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh tồn tại. Đa tạ sư tôn, bất quá ta vẫn còn muốn hỏi một chút anh trai ta. Hứa Tiểu Uyển thanh âm chát chúa nói. Tô Đồng gật gật đầu, cười nói, loại chuyện như vậy, đích thật là muốn cùng người nhà thương lượng, người huynh trưởng nếu ở chỗ này bây giờ liền có thể báo cho. Hứa Tiểu Uyển hướng về phía dưới đài nhìn một chút, xinh đẹp hai tròng mắt chợt sáng lên, sau đó liên tục vượt mang chạy tới đến Hứa Vạn Niên trước mặt. "Ca, ta gia nhập trong Thiên Nguyên Tông cửa." Hắn hướng về phía Hứa Vạn Niên nói. Mà một màn này bị Tô Đồng quản thượng hai người để ở trong mắt, hai người trong nháy mắt liền ngơ ngác. Cái này nam, không phải là ngày hôm qua giết Vũ Minh hai người còn có cái đó Bối Thiên Hành, Hứa Vạn Niên sao? Hứa Vạn Niên, lại là Hứa Tiểu Uyển ca ca. Thế giới này, không khỏi cũng quá nhỏ. "Ca, ta nghe nói ngươi tham gia võ tu khảo nghiệm, có phải hay không cũng gia nhập tông môn?" Hứa Tiểu Uyển có chút hưng phấn nói. Hứa Vạn Niên lên tiếng, "Là, đến lúc đó chúng ta cùng đi Thiên Nguyên Tông." Hứa Tiểu Uyển mặt hưng phấn, chạy về đến trên đài nói, "Sư tôn, anh ta có phải hay không tiến vào Thiên Nguyên Tông, như vậy ta đáp ứng gia nhập trong Thiên Nguyên Tông cửa." Tô Đồng cùng quản thượng liếc nhau một cái, sắc mặt có chút hơi khó. Ngày hôm qua cái này Hứa Vạn Niên đích xác coi như là thông qua khảo nghiệm, nhưng là hắn giết người, chọc phải Vũ Minh cùng Bối gia, thậm chí Đông Quận Vương phủ cũng có thể muốn đối phó hắn. Cho nên, Tô Đồng muốn không tính toán chiêu thu Hứa Vạn Niên. Nhưng cái này Hứa Tiểu Uyển lại là Hứa Vạn Niên muội muội. Nếu là cái này Hứa Vạn Niên không đi, kia Hứa Tiểu Uyển vô cùng có khả năng cũng không đi. Tô Đồng cũng là luyện đan sư, khó khăn lắm mới tìm được một cái hạt giống tốt, cũng không muốn cứ như vậy buông thả cho. Đang xoắn xuýt, mấy chục cái ăn mặc màu đỏ võ phục nam tử xông vào trong đám người. Ai là Hứa Vạn Niên, nghe nói hắn ở nơi này địa phương. Cầm đầu chính là một cái gương mặt hung ác mập mạp, mặt mũi bặm trợn nổ tung bình thường, trên mặt cũng không thiếu thật dài bộ lông. Cả người bộ dáng như cùng một chỉ cực lớn mèo hoang. Nguy rồi, là Vũ Minh. Tô Đồng trong lòng kinh hãi. Hơn nữa còn là Vũ Minh trưởng môn Hồ Dương Hỏa đích thân đến, nhìn khí thế của hắn, đây chính là đến báo thủ. Ta chính là Hứa Vạn Niên. Trong đám người, Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Rất nhanh, bên người của hắn trong nháy mắt liền bị thanh không ra một mảng lớn đất trống. Là cá nhân cũng nhìn ra được Hứa Vạn Niên gây phiền toái, bọn họ rối rít lui tán. Hứa Tiểu Uyển có chút khẩn trương, nhanh chóng đi tới Hứa Vạn Niên bên người. "Ca, đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Vạn Niên sờ một cái muội muội đầu, "Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." Hắn nói xong đi tới Hồ Dương Hỏa trước mặt, nói, "Muội muội ta ở chỗ này, ta không muốn để cho nàng bị kinh sợ, các ngươi muốn báo thủ cùng ta đi bên ngoài thành." Hồ Dương Hỏa cười lạnh nói, "Ta quản ngươi cái gì tỉ tỉ muội muội, cấp ta trực tiếp giết chết hắn." Hắn nói xong, người thủ hạ sẽ phải vây quanh. Hứa Tiểu Uyển sợ tái mặt, vội vàng nhờ giúp đỡ tựa như hướng Tô Đồng Phương hướng nhìn. Tô Đồng hiểu ý, vội vàng nói, "Vị bằng hữu này, nơi này là ta Thiên Nguyên Tông đệ tử khảo nghiệm địa phương, mời các vị nể mặt." Hồ Dương Hỏa vừa nghe Thiên Nguyên Tông, liền thoáng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút nói, "Tốt, ta cho các người mặt mũi này." Hứa Vạn Niên vỗ một cái Hứa Tiểu Uyển, tỏ ý nàng yên tâm. Sau đó xoay người hướng bên ngoài thành đi tới. Hứa Tiểu Uyển đầy mặt lo âu, vội vàng hướng về phía Tô Đồng nói, "Sư tôn, cầu ngài mau cứu anh trai ta, bọn họ sẽ đối với hắn bất lợi." Tô Đồng xem Hứa Tiểu Uyển nhút nhát đáng thương bộ dáng, không khỏi thở dài. Đang muốn nói chuyện, bên cạnh đi ra một người, chính là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phong. "Ha ha, anh ngươi tình huống này, thần tiên có cứu." Lâm Phong nói. Hứa Tiểu Uyển đầy mặt kinh hoàng, vội vàng hỏi, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh ta thế nào?" Tô Đồng thở dài nói, "Hứa Vạn Niên ở Thiên Nguyên Tông đệ tử chọn lựa thời điểm, giết Vũ Minh hai cái thanh niên võ tu cùng Bối gia thiếu gia." "Sẽ không, anh ta sẽ không giết người." Hứa Tiểu Uyển vội vàng nói. Nàng suy nghĩ một chút lại vội vàng hướng về phía Tô Đồng nói, "Sư tôn, ngài mau cứu anh trai ta. Ta bảo đảm gia nhập tông môn sau chăm chú tu hành, vì tông môn làm vẻ vang." Hứa Tiểu Uyển mặt vội vàng, xinh đẹp tuyệt trần trong tròng mắt lệ quang hiện động. Nàng chỉ hận bản thân không có võ tu, chỉ là một cái luyện đan sư. Bây giờ ca ca gặp nạn, nàng căn bản không giúp được gì. Lâm Phong ở một bên âm dương quái khí, "Hừ, coi như Tô môn chủ có thể giúp hắn qua cửa ải này, cũng bất quá là Vũ Minh những người này mà thôi. Kia Bối Thiên Thành sau lưng thế nhưng là Đông Lăng quận vương phủ, Diệp Bá Thiên muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Hứa Tiểu Uyển nghe xong sắc mặt trắng bệch, lòng như cho tàn. Tô Đồng thở dài, nói, thôi, ta đi ra ngoài trước giúp Hứa Vạn Niên giải vây. Bất quá ta giúp một lần, cũng không giúp được hắn một đời. Chuyện về sau, vẫn là phải xem bản thân hắn tạo hóa. Nói xong, hướng bên ngoài thành phương hướng bước nhanh tới. Bên kia, Lôi Hổ bang đại sảnh, hôm nay tới một cái khách hiếm trong khách hiếm. Trong phòng nghị sự, Triệu Lôi Hổ ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt lúng túng, có chút đứng ngồi không yên. Trước người của hắn ngồi một cái thiếu nữ xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, có chút người sống chớ gần cảm giác. Thiếu nữ chính là Diệp Thính Vũ, giờ phút này cầm một cái vòng tay, lại không nói một câu. Triệu Lôi Hổ trong lòng phạm lẩm bẩm, thậm chí không dám trực tiếp đi nhìn Diệp Thính Vũ. Trên người nàng phát ra khí chất cao quý, tựa hồ có thể để cho bất luận kẻ nào đều có chút tự ti mặc cảm. Nếu như nói nhất định phải có một người có thể xứng với lời của nàng, Triệu Lôi Hổ trong lòng chỉ có một người chọn, chính là Hứa Bàn Niên. Triệu bang chủ. Lúc này, Diệp Thính Vũ chợt đứng dậy, cầm vòng tay hỏi, vật này gặp qua chưa? Triệu Lôi Hổ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Diệp Thính Vũ sắc mặt hơi biến hóa, bất quá rất nhanh còn nói thêm, trước có phải hay không một mực mang theo? Triệu Lôi Hổ cảm giác mình nói không ra lời, lại vội vàng gật gật đầu. Diệp Thính Vũ không biết vì sao, hít sâu một hơi. Sau đó, nàng lại mở miệng, ta là tới từ hôn. Triệu Lôi Hổ đang uống nước, một hớp phun tại trên quần. Hắn ho khan nửa ngày, hỏi, Diệp cô nương, ngươi nói gì? Chương 81, lại một vị hôn thê. Chương 81, lại một vị hôn thê. Ta nói, ta là tới từ hôn. Diệp Thính Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có một chút xíu nét mặt. Triệu Lôi Hổ kinh ngạc, bản thân cùng Diệp Thính Vũ có hôn ước. Chẳng lẽ ta tổ tiên từng huy hoàng qua? Không đúng, bản thân tổ tiên ba đời đều là sơn tặc thổ phỉ, bản thân thế hệ này đã coi như là nhất đứng đắn. Người ta tứ đại thiên kiêu gia tộc, không đáng cùng sơn tặc thổ phỉ kết thân đi. Ta thật là ngươi chồng chưa cưới. Triệu Lôi Hổ kinh thanh hỏi. Diệp Thính Vũ cầm ra vòng tay nói, ngươi cái đó vòng tay lấy ra, cùng ta cái này vậy. Triệu Lôi Hổ sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt hiểu cái gì. Nguyên lai cùng cái này Diệp Thính Vũ có hôn ước, quả nhiên là Hứa Bàn Niên. Triệu Lôi Hổ cười hắc hắc, nói, Diệp cô nương, vật này ta đã trả lại cho nó nguyên chủ nhân. Diệp Thính Vũ trợn to mí mâu, có chút không hiểu. Triệu Lôi Hổ đội vàng giải thích, nói vật này là bạn bè mẫu thân đặt ở hắn nơi này 5 năm, bây giờ đã trả hết. Nếu như muốn, đi ngay tìm người kia. Diệp Thính Vũ mặt soát một cái liền đỏ. Làm nửa ngày, nguyên lai là bản thân tính sai. Vật này thật không phải ngươi. Nàng lại lặp lại hỏi một câu. Triệu Lôi Hổ liều mạng gật đầu, không đúng không đúng, thật không phải là. Ta loại này mã phu, làm sao có thể cùng Diệp cô nương có hôn ước đâu? Thứ đáng chết Vũ Phượng Tiễn. Diệp Thính Vũ trong lòng đem Vũ Phượng Tiễn tổ tông cũng thăm hỏi lần. Một lúc lâu, nàng mới hỏi, như vậy cái vòng chủ nhân, rốt cuộc là ai? Triệu Lôi Hổ đang muốn trả lời, bên ngoài một người vội vã chạy vào. Bang chủ, không xong, Hứa thiếu bị Vũ Minh người tới bên ngoài thành, giống như muốn gây bất lợi cho hắn. Triệu Lôi Hổ cả kinh, sau đó nói, Diệp cô nương, kia cái vòng chủ nhân bây giờ gặp nguy hiểm. Nếu không, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Ngoài Lăng Tiêu thành, Hứa Vạn Niên đi theo Vũ Minh đám người thẳng đường đi tới. Trên đường, Hồ Dương Hỏa đối bên cạnh nhỏ giọng nói, mới vừa rồi tiểu cô nương kia dáng dấp không tệ, một hồi đem nàng bắt về vui lùa một chút. Hắn nói chính là Hứa Tiểu Uyển, bên cạnh mấy người rối rít cười trộm, lập tức hiểu Hồ Dương Hỏa ý tứ. Hiển nhiên loại chuyện như vậy, bọn họ không làm thiếu. Lão đại, nàng hình như là Thiên Nguyên Tông khảo nghiệm đệ tử, không tốt ra tay a. Có người nói. Hồ Dương Hỏa cười lạnh, cái này còn không đơn giản, chờ một lát giết chết tiểu tử này sau, đi ngay tìm tiểu cô nương kia, liền nói ca ca của nàng tìm nàng, nàng khẳng định trung kế. Các ngươi làm tốt lắm điểm, có các ngươi một phần. Mấy người nghe xong, sau đó cùng nhau nở nụ cười. Hứa Bạn Niên chợt dừng bước lại, cặp mắt khẽ híp một cái. Phế vật, thế nào không đi, không kịp đợi muốn chết sao? Hồ Dương Hỏa thấy được Hứa Bạn Niên dừng lại, tức giận mắng. Hứa Bạn Niên lạnh giọng nói, vốn là ta cũng không muốn giết các ngươi, nhưng là bây giờ, các ngươi một cái đều không sống nổi. Vũ Minh những người này nói ông luôn ngữ, đã hoàn toàn chọc giận Hứa Bạn Niên. Hắn đã dậy rồi sát tâm. Chỉ ngươi, giết chúng ta. Tiểu tử, ngươi làm rõ ràng, là chúng ta tới giết ngươi, không phải ngươi tới giết chúng ta. Mấy người rối rít cười mắng đứng lên. Hồ Dương Hỏa lạnh giọng thúc giục, sắp xỉ, bên này đưa hắn đi chết. Sau đó đi đem hắn muội muội gạt đi ra, động tác nhanh lên một chút. Nói xong, Vũ Minh tất cả mọi người đem Hứa Vạn Niên bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi giết ta Vũ Minh hai cái đệ tử. Giết người thì đền mạng, cho nên chúng ta muốn tính mạng ngươi không người nào dám nói này nói kia. Ngươi còn có gì ngôn gì? Hồ Dương Hỏa nói xong, khí tức ngưng tụ hai quả đấm. Hứa Vạn Niên cũng không lên tiếng, trên tay phải đã nắm chặt một thanh kiếm gãy. Đang muốn động thủ, xa xa một đạo bóng dáng nhanh chóng mà tới. Đám người quay đầu đi nhìn, bị trong nháy mắt kinh diễm. Người tới chính là Diệp Thính Vũ, phía sau nàng còn đi theo Triệu Lôi Hổ. Bất quá hiển nhiên vì đuổi theo tốc độ của nàng, Triệu Lôi Hổ có chút kiệt sức. Diệp Thính Vũ nhanh chóng đi tới, thấy được Hứa Vạn Niên sau, bước chân chính là dừng lại. Thật sự là hắn? Hắn không phải Lâm Vũ Tình vị hôn phu sao? Tại sao lại cùng bản thân cũng có hôn ước? Lần trước ở Lâm gia cửa, vòng tay phát ra hơi nóng rực thời điểm, nàng liền hoài nghi tới. Không nghĩ tới, đây là thật. Diệp Thính Vũ nhanh chóng đi về phía đám người, sau đó khẽ quát một tiếng, mấy người các ngươi đi ra, ta có mấy lời muốn cùng hắn nói. Hồ Dương Hỏa sắc mặt thoáng biến đổi, hiển nhiên có chút khó chịu. Bất quá thấy được mỹ nữ, hắn nói chuyện giọng điệu ngược lại còn khách khí mấy phần. Tại Hạ Vũ Minh Minh chủ Hồ Dương Hỏa, tu vi Thiên Mạch cảnh 6 tầng. Không biết các hạ họ gì tên gì, được không báo cho một cái. Thiên Mạch cảnh 6 tầng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là ở nơi này chỉ có trong Lăng Tiêu thành, nên là đỉnh ngày tồn tại. Hồ Dương Hỏa từ đầu đến cuối đều là cho là như vậy, giờ phút này đặc biệt báo ra tu vi, sắc mặt có chút đắc ý dương dương. Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ từ tốn nói. Hồ Dương Hỏa khẽ mỉm cười, vốn muốn nói chút gì, chẳng qua là đầu góc chuyển một cái, đột nhiên cảm giác được danh tự này có chút quen thuộc. Tứ Đại Thiên Tiêu. Diệp Thính Vũ. Hắn chợt nhớ tới danh tự này chủ nhân thân phận, trong mắt lóe lên lau một cái kinh hoàng. Coi như mình là thiên mạch cảnh 6 tầng, cùng đối phương vẫn vậy có chút khác một trời một vực. Thực lực chênh lệch, để cho nội tâm của hắn trong nháy mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Còn chưa có sao? Diệp Thính Vũ khẽ quát một tiếng. Hồ Dương Hỏa căn bản không dám vi phạm Diệp Thính Vũ ý tứ, bị dọa sợ đến vội vàng rời đi. Triệu Lôi Hổ tức thời xoay người rời đi. Diệp Thính Vũ đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt, giờ phút này nàng nắm vòng tay phát ra hồng quang nhàn nhạt cùng hơi nóng rực. Quả nhiên là hắn. Giờ phút này Diệp Thính Vũ đã 100% xác định trước mắt nam tử chính là cùng hắn có hôn ước chồng chưa cưới. Vòng tay của ngươi đâu? Diệp Thính Vũ giơ tay lên vòng tay hỏi. Hứa Vạn Niên liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thính Vũ sửng sốt một chút. Tầm thường nam nhân thấy được nàng, hoặc là chính là mặt kinh diễm, hoặc là chính là mặt sợ hãi. Thấy được nàng không phản ứng chút nào, thậm chí còn lạnh nhạt đối đãi, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta cứu tánh mạng của ngươi, ngươi không cảm tạ ta, ngược lại còn dùng loại thái độ này. Diệp Thính Vũ cũng lạnh như băng nói. Hứa Vạn Niên nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi đã cứu ta. Xin hỏi ngươi thế nào đã cứu ta? Chẳng lẽ ngươi cho là đám kia nát khoai lang xú điều chứng, có thể giết ta? Diệp Thính Vũ không những không giận mà còn cười, cười lạnh nói, Vũ Đình nói ngươi có chút mơ tưởng xa vời, ta bây giờ là kiến thức. Bất quá ngươi đây không phải là mơ tưởng xa vời, ngươi đơn giản chính là cuồng vọng tự đại. Diệp Thính Vũ trong lòng có chút hối tiếc, sớm biết người này cuồng vọng như vậy, bản thân cũng không quát lui những người kia. Ít nhất cũng phải chờ hắn ăn chút đau khổ, lại đi cứu hắn. Hứa Vạn Niên mặt bình thản, ngươi cho rằng là như thế nào liền như thế nào đi, còn có biết sao? Không có chuyện ta muốn giết người đi. Diệp Thính Vũ trên mặt nổi lên lau một cái lạnh nhạt nụ cười. Cái này Hứa Vạn Niên căn bản không có bao nhiêu võ tu khí tức, cho ăn bể bụng địa mạch cảnh. Lấy hắn loại này khoác lác tính cách, hôm nay bất tử, sớm muộn có một ngày cũng sẽ chết tại trên tay người khác. Diệp Thính Vũ không nghĩ xen vào nữa Hứa Vạn Niên chuyện, quyết định đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng. "Tốt, vậy ta nói thẳng, ta hôm nay tới là cùng ngươi từ hôn, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến Vương Thành, trực tiếp hướng ta gia tộc nói rõ ràng." "Không rảnh, không đi." Đối phương lời còn chưa dứt, Hứa Vạn Niên bốn chữ nói xong, liền định rời đi. "Ngươi, ngươi đứng lại." Diệp Thính Vũ thân hình động một cái, ngăn ở Hứa Vạn Niên trước người. "Vậy ngươi đem vòng tay của ngươi cấp ta, lại viết một phong từ hôn tin, ta lấy về chính mình nói." Nàng nhìn Hứa Vạn Niên, nghiêm trang nói,